Chương 2142, Chiến Hải Trường Lưu, Miêu Nguyệt. Chương 2142, Chiến Hải Trường Lưu, Miêu Nguyệt tăng lên ba thành. Phương Thần hỏi.
Đối, cũng là tăng lên ba thành.
Miêu Nguyệt coi là Phương Thần động tâm, liên tục gật đầu, nói bổ sung, Phương đạo hữu, bước vào nộ thần khó khăn, chắc hẳn ngươi là biết được. Cho dù là tề thiên địa những cái kia tuyệt đỉnh thiên tiêu, nắm giữ năm thành nắm chắc bước vào nộ thần cảnh cũng lắc đắc không có mấy. Gia tăng ba thành hy vọng, chắc hẳn Phương đạo hữu không biết không động tâm đi. Làm sao có thể không động tâm? Bây giờ hắn đủ loại chuẩn bị thêm lên, vượt qua ba kiếp thành công cũng là chừng sáu thành. Nếu là có thể lại thêm ba thành, cái kia trọn vẹn chín thành, có thể nói có niềm tin cực lớn. Nhưng đáng tiếc, mời hắn là chú đỉnh, đổi lại hắn thế lực dù là có phong hiểm hắn cũng sẽ đếm thử một hai, duy chỉ có chú đỉnh không được, không tin được. Không thể không nói, ta đúng là động tâm. Phương Thần thổn thức nói. Miêu Nguyệt đại hỉ, coi là có hiệu quả. Chỉ cần có thể từ nơi này trốn rời, cái kia nàng thì có 100 loại biện pháp chạy ra đối phương ma trường, đến lúc đó đem Phương Thần còn sống tin tức đem ra công khai, đối phương nhưng liền không có thời gian lại quản bọn họ. Nhưng có thể Phương Thần lời kế tiếp lại là để cho nàng nụ cười ngưng kết. Hắn lạnh lùng nói ra lời này là các ngươi chú đỉnh tiếng người, ta sẽ không tin tưởng. Huống chi các ngươi đã gặp ta dung mạo diện mạo, ngươi thật cảm thấy chỉ dựa vào điểm ấy dụ hoặc, liền sẽ để ta mạo hiểm sao? Miêu Nguyệt trong lòng kinh hãi, đối phương tỉnh táo hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Bước vào nộ thần là vô số linh hải tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu tại nghe đến ba thành xác suất thành công cũng sẽ động tâm mới lạ. Nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, liền lựa chọn từ bỏ. Chớ cùng hắn nói nhảm. Hải Trường Lưu không do dự nữa, giận dữ hét, giết hắn. Chúng ta mới có tồn tại khả năng. Nói xong quanh người hắn từng đạo quang mang lấp lóe, theo bốn phương tám hướng tuân ra hướng về phương thần phóng đi, trên đường hóa thành từng cái khối lỗ, lít nha lít nhít vậy mà có tới ngàn con. Đều là các tộc thiên kiêu, thực lực yếu nhất đều có linh hải cảnh nhất trọng, mạnh nhất càng là ngộ thần cảnh nhất trọng. Cho dù là ngộ thần cảnh nhất trọng cường giả đối mặt như vậy lít nha lít nhít khôi lô cũng đều đến tránh lui. Phương Thần nhìn lấy đập vào mặt khôi lô, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc trước hắn đối mặt mấy cái khôi lô vây giết liền đã 10 phần khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lấy nhiều như vậy khôi lô, hắn căn bản thì không để vào mắt. Cảm khái đồng thời, thần ma song kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Mặc dù không cách nào vận dụng lôi kiếm ảnh xí, nhưng hắn thân pháp vẫn như cũ nhanh đến kinh người, đối diện với mấy cái này khôi lô không những không e ngại, ngược lại là trực tiếp giết vào bên trong. Hải Trường Lưu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ. Hắn khôi lỗ chi đạo đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nhìn như trùng sắt lộn xộn, kỳ thực bên trong ẩn chứa trận pháp một đạo. Như vậy trùng sắt tiến vào vòng đây, vậy đơn giản thì là muốn chết. Bành! Nhưng hắn nụ cười vẹn vẹn xuất hiện một hơi, ngay sau đó ngưng kết. Phương Thần giết vào khôi lỗ bên trong về sau, giống như chiến thần giống như, những nơi đi qua khôi lỗ hủy hết, bất luận cái gì thần thông tới gần thời điểm, đều sẽ bị đối phương song kiếm ngăn lại. Mà hắn lấy làm tự hào khôi lỗ trận pháp nói, huyền như là đầu hũ bị tùy ý phá đi. Rõ ràng đối phương đồng thời không tìm được phá cục chi điểm, nhưng thủy chung đều có thể lấy thần ma kiếm đạo cưỡng ép phá đi. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, chính mình khôi lô đáng sợ nhất địa phương là ở tự mình sửa chữa phục hồi. Cho dù là bị ngộ thần cảnh cường giả vỡ nát, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đầu nhập chiến đấu. Có thể mỗi khi bị phương thần lợi kiếm chém trúng, cứ việc cũng đang khôi phục, nhưng tốc độ lại là không gì sánh được chậm chạp. Hắn lại không biết, phương thần bây giờ thần ma kiếm đạo ẩn chứa ăn mòn chi lực. Cho dù là chém trúng ngộ thần, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, huống chi chỉ là khôi lô huống chi. Hắn kiếm trạng bên trong không chỉ có riêng chỉ có thần ma chi lực. Đây là có chuyện gì? Hắn thần ma kiếm đạo bên trong tại sao lại có ngộ thần cảnh mới có hỗn độn chi lực? Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một bên Miêu Nguyệt chỗ nào quản như vậy nhiều, hai tay không ngừng kết ấn, miệng ngọc đọc lấy chú ngữ. Trên mặt ngọc thể không ngừng xuất hiện chú văn, rất nhanh tràn ngập toàn thân. Thiên sát chú ấn. Nương theo lấy nàng quát lên một tiếng lớn, một cỗ chú lực hướng về chém giết phương thần phóng đi. Nhưng cỗ này chú ấn lại là vô hình, khó có thể phát giác. Nhưng lại tại chú ấn sắp tới gần phương thần lúc, Phương Thần đột nhiên bay đầu trông lại trừ một cái. Bành! Thiên sát chú ấn đúng là nứt toát, hóa thành hư vô. Miêu Nguyệt rên lên một tiếng càng là phun ra số ngụm máu tươi. Nguyên rủa rất mạnh, cũng rất quỷ dị. Nhưng tương tự dung hợp bị phản vệ, một khi bị người khám phá, cái kia liền không coi là cái gì. Mà Miêu Nguyệt lại muốn làm lấy Phương Thần dưới mắt chú, đây là không có đem hắn Thanh Hoa đạo đồng để ở trong mắt, quả thực buồn cười. Nhưng Miêu Nguyệt đồng thời không tin tà. Hai tay kết ấn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, định dùng càng lợi hại chú ấn chém giết Phương Thần. Hải Trường Lưu gặp này, cũng không dám có chút lưu thủ. Đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi vận dụng chú lực. Nhất thời ba cái ngộ thần cảnh khôi lỗ phía trên xuất hiện từng đạo chú ấn tràn ngập toàn thân, đồng thời hướng về phương thần đánh tới. Đồng thời hắn khôi lỗ theo bốn phương tám hướng hướng về quanh hắn áp sát mà đi. Rõ ràng cũng định liều mạng. Thế nhưng là bọn họ bất kể như thế nào thi triển thần thông, nguyên rủa khôi lỗ có cường đại cỡ nào quỷ dị, nhưng ở phương thần trước mặt cứ vẻn như là đầu hũ bị tùy ý chặt đứt. Bọn họ không tin, như phát điên công kích. Nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là vô dụng, không hề có tác dụng. Bành! Lại là một kiếm chém ra. Hải Trường Lưu một ngụm máu tươi phun ra. Hắn sau cùng một bộ ngộ thần cảnh khôi lỗ bị phương thần một kiếm chu sát, hóa thành hư vô. Miêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, tay ngọc run không ngừng lấy, rõ ràng cũng không tái chiến chi lực. Vì cái gì? Hải Trường Lưu gắt gao nhìn chằm chằm phương thần, không hiểu hỏi thăm, vì cái gì ngươi có thể mạnh như vậy? Ta mạnh sao? Phương Thần nao nao, vừa mới giao chiến quá trình hắn vẫn chưa mượn dùng này địa không gian lực lượng, thuần túy là dựa vào chính mình chiến đấu, cũng là muốn nhìn một chút đệ cửu trọng thiên dung hợp về sau, đến cùng có thể cường đại cỡ nào. Mà tại trước đó cùng Gia Cát Mạch Vân còn có Hải Trường Lưu trong khi giao chiến để hắn ý thức đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đồng thời không cảm thấy mình thật sự mạnh đến mức nào. Có thể nhìn Hải Trường Lưu còn có Miêu Nguyệt bộ này kinh khủng bộ dáng, chính mình cường đại tựa hồ vượt qua bọn họ đón trước. Miêu Nguyệt trả lời Phương Thần vấn đề, cho dù là tề thiên địa những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt chỉ sợ cũng không có ngươi kinh khủng như vậy. Ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ thần ma đạo mới thật sự là vô thượng đại đạo? Nguyên lai, ta đã có thể cùng tề thiên đại lục những yêu nghiệt kia đánh đồng. Phương Thần thổn thức không thôi, nhìn về phía Miêu Nguyệt lại cười nói, đa tạ đạo hữu, để cho ta biết được bây giờ thực lực. Đã như vậy, vậy ta thì thống khoái chút, đưa hai vị đạo hữu lên đường đi. Miêu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng vì một đường sinh cơ kia, vẫn là nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết được ta thánh đỉnh tình báo sao? Chúng ta đều là 12 ngôi sao mới, đối với thánh đỉnh có chút giải. Phương Thần lại là lắc đầu, tính toán, ta không hứng thú. Cái kia thánh nữ thánh mạng an nguy, ngươi cũng không quan tâm. Miêu Nguyệt lại nói, chương 2143, tiểu mạch nhi an nguy chương 2143, tiểu mạch nhi an nguy lời này ngược lại để Phương Thần nao nao, nhìn chằm chằm Miêu Nguyệt nói, ngươi nguyện ý nói, chỉ muốn đạo hữu nguyện ý buông tha chúng ta. Ta nguyện ý nói. Miêu Nguyệt nói ra. Phương Thần cười lạnh lắc đầu, không có khả năng, như ngươi nói chuyện, ta sẽ để cho các ngươi chết tử tế. Như là không nói, hồn phi phách tán. Miêu Nguyệt đối với cái này lại là thờ ơ, cười khổ lắc đầu, đạo hữu có chỗ không biết, nhập thánh đỉnh người, chỉ có rủa chết. Dù là ngươi không để cho chúng ta hồn phi phách tán, chúng ta cũng lại bởi vì nguyền rủa mà thân tử đạo tiêu, đây là mỗi cái thánh đỉnh người kết cục. Phương Thần hai mắt híp lại, thờ ơ cái kia thì không có gì để nói, đến mức tiểu Mạch Nhi an nguy, nàng đã dám đi chú đỉnh, vậy liền tự có ứng phó chi pháp. Đối với tiểu Mạch Nhi Phương Thần vẫn là rất tự tin, đặc biệt là lần trước gặp nhau về sau, càng là cảm thấy nha đầu này trầm ổn rất nhiều, không biết làm loạn. Miêu Nguyệt không nghĩ tới Phương Thần thế mà như vậy tín nhiệm tiểu Mạch Nhi, càng không có nghĩ tới hắn đối bọn hắn sát tâm kiên định như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, biết được hôm nay thai kiếp khó thoát. Thôi, đã sắp chết, nói cho đạo hưu thì thế nào? Nàng bất đắc dĩ nói ra. Phương Thần kinh ngạc, khó hiểu nói, vì sao muốn nói? Miêu Nguyệt rất là ngay thẳng, ngươi như là muốn cứu nàng, tự nhiên là muốn đi trước thánh đỉnh. Đến lúc đó cựu tử nhất sinh, cũng coi là vì ta chính mình báo thù, không phải sao? Nàng không phải thiện tâm người, làm thế nào có thể thật sự không hận Phương Thần? Phương Thần nghe vậy cười to, ngươi ngược lại là ngay thẳng, vậy liền nói đi. Miêu Nguyệt nói, Triệu Thi Mạch tất nhiên yêu nghiệt, đặc biệt là tại thời gian một đạo tạo nghệ đến, hơn nữa còn trưởng khống không gian một đạo. Thiên hạ ba đạo trưởng hai, một khi bước vào ngộ thần cảnh, chỉ sợ tề thiên đại lục có thể giết nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng chính bởi vì nàng yêu nghiệt, làm đến thánh chủ động tâm. Cứ việc ta hai người chưa thấy qua thánh chủ, nhưng cũng hiểu biết thánh chủ một mực tại thu thập lấy các loại chú rùa cùng với huyết tế người. Mà Triệu Thi Mạch mặc kệ là thiên phú vẫn là sở tu đại đạo, đều mười phần thích hợp thánh chủ hấp thu. Chỉ là thời gian chưa tới, thánh chủ cái này mới không có động thủ. Nhưng ta có thể cảm giác được, sẽ không quá xa. Phương Thần hai mắt híp lại, Hạ Linh cùng Thanh Hoa đạo đồng đều tỏ rõ nàng vẫn chưa nói dối. Miêu Nguyệt tiếp tục nói, Triệu Thi Mạch cứ việc thời gian một đạo tạo nghệ sâu đậm, nhưng chúng ta thánh chủ lại là tại vạn đạo bên ngoài, không phải nàng chỗ có thể sánh được. Ta biết nàng nhập thánh đình nhất định có chỗ mưu đồ, nhưng nàng tuyệt đối không có nghĩ đến, đây hết thảy đều tại thánh chủ trong khống chế. Nàng mệnh, càng là đang trồng hạ chú ấn hôm đó lên, liền trốn không. Cũng vào lúc này, Phương Thần thể nội ra cắt loan mở miệng nói ra, Phương ca ca, nàng nói không sai, gia gia đã nói với ta, chú đình thánh chủ không tại vạn đạo bên trong, liền xem như ba đại đạo cũng vô pháp bắt lấy đến hắn, rất là thần bí. Miêu Nguyệt nhìn lấy hắn, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười đến, những thứ này chính là ta muốn cáo chi ngươi, đến mức liên quan tới chú đình hắn đều tại chúng ta trong nhận chứa đồ, ngươi thì chậm rãi đi xem đi. Nói xong, nàng rất là làm nhắm mắt lại, nói ra, ngươi có thể độc thủ. Phương Thần nhìn lấy nàng, mở miệng nói ra, ngươi nói cho ta những thứ này để cho ta rất là hài lòng, ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi, sẽ không để cho ngươi hồn phi phách tán. Miêu Nguyệt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lấy hắn, sau đó chế nhạo, ngươi biết được trong cơ thể ta chú ấn là mạnh bao nhiêu? Dám nói lớn như vậy lời nói. Phương Thần bình tĩnh nói, trong cơ thể ngươi chú ấn mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn ta luân hồi thế giới thụ? Không chờ Miêu Nguyệt kịp phản ứng, Phương Thần sau lưng một gốc đại thụ che trời hiện lên, chính là luân hồi thế giới thụ. Miêu Nguyệt sững sờ nhìn lấy gốc này luân hồi chi lực mãnh liệt đại thụ che trời, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi có thể lừa qua dị tộc liên minh, nguyên lai là bởi vì ngươi có này cây. Lên đường đi. Phương Thần không nói nhảm nữa, lợi kiếm xẹt qua Miêu Nguyệt cái cổ đồng thời, luân hồi thế giới thụ bao phủ lại nàng, cảm thụ lấy tự thân sinh mệnh lực trôi qua, nhưng chú ấn lại không cách nào tại luân hồi thế giới thụ hư ảnh bên trong bạo phát. Chính mình linh hồn không ngừng bị luân hồi thế giới thụ dẫn dắt tiến vào một đầu nhỏ hoàng tuyển bên trong. Nàng biết, chính mình không dùng hồn phi phách tán. Đa tạ đạo hữu. Nàng nhìn lấy Phương Thần, cảm kích nói. Phương Thần lại không có thấy lại hướng nàng, mãi đến nàng thân ảnh biến mất không thấy. Mà Phương Thần ánh mắt thì rơi vào Hải Trường Lưu trên thân. Nhìn lấy luân hồi thế giới thụ biến mất, Hải Trường Lưu vẫn chưa lộ ra cái gì dục vọng cầu sinh, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần, tràn đầy không cam lòng. Có thể giờ phút này hắn khôi lỗi hủy hết, chỉ bằng vào chính mình cũng không phải là đối thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thật không nghĩ tới, cuối cùng đem về chết trong tay ngươi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Hàm Sơn bọn họ đâu? Phương Thần rất ngay thẳng nói ra, bọn họ không cần chết, bởi vì bọn họ là đứng tại Triệu Thi Mạch một phương. Bất quá hai vị lại là đến lưng một chút nổi, thành vì lần này bọn họ gặp chắc trở kẻ cầm đầu. Hải Trường Lưu giật mình,
khó trách ngươi cố ý muốn đem chúng ta tách ra, rõ ràng coi như thêm ba người bọn họ, chúng ta cũng không có phần thắng chút nào. Đã như vậy, cái kia động thủ đi. Ngươi không cầu ta. Phương Thần kinh ngạc, có lẽ ta tâm tính tốt, liền đưa ngươi vào luân hồi. Hải Trường Lưu cười nhạo, ha ha, nếu ngươi ngay cả ta đều có thể buông tha, cái kia liền không khả năng sống đến bây giờ. Đừng nói nhảm, cho ta một thống khoái đi. Không phải liền là hồn phi phách tán mà thôi, đối với ta mà nói, bất quá là ngủ một giấc cái thoải mái thôi. Phương Thần đối với hắn như vậy thoải mái ngược lại là kính nể, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ tay chém xuống đem đầu lâu chém xuống, cho đối phương một thống khoái. Kính nể là kính nể, nhưng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua đối phương. Giống như đối phương chỗ nói, hắn muốn là buông tha đối phương liền không khả năng sống đến bây giờ. Đối với mình địch nhân, hắn thì chưa bao giờ mềm tay qua. Hải Trường Lưu từ đầu đến cuối đều là nhắm hai mắt, còn giống như không biết đã chết. Nhìn lấy hai người thi thể, hắn trực tiếp đem tiêu hủy, đem nhẫn chữ vật thu tới tay bên trong. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào nơi nào đó không gian chi địa, Thái Vũ ba người giờ phút này chính ngủ mê man, cũng không biết đây hết thảy. Cái này ba người đã bị ta trồng phía dưới trí nhớ, chỉ biết là đến tới về sau liền bị Hải Trường Lưu hai người làm mê muội, về sau thì cái gì cũng không biết. Đã bọn họ đều là chống đỡ tiểu mạch như người, lưu bọn hắn lại cánh mạng tự nhiên muốn so giết càng tốt hơn. Bất quá ba người tốt nhất là hai cái chết, một cái trở về báo tin. Điểm ấy cũng là dễ dàng, chỉ cần đem bọn hắn vây ở chỗ này đồng thời chuyển di vị trí, bọn họ muốn ra ngoài chí ít cũng phải chết một hai cái, không may lời nói thậm chí một cái đều ra không được. Nếu như đều ra không được lời nói, cái kia cũng không có cách, chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt. Nơi này cũng không phải nơi ở lâu, thần ma quan giới truyền tống bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, cũng nên là rời đi nơi này thời điểm. Tuy nhiên nơi này thần ma chi khí cực kỳ dày đặc, nhưng hắn cũng không thể giống Nam Tiên Tiêu giống như thật thì ở chỗ này ngốc cái ngàn năm và năm. Chương 2144, xảo ngộ giai nhân chương 2144, xảo ngộ giai nhân Phương Thần thao túng thần ma đạo đỉnh, bắt đầu cải biến không gian vị trí, không ngừng xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu bên trong. Hư vô bên trong xuất khẩu cũng không phải ít, nhưng muốn tìm được vững chắc không gian xuất khẩu lại không phải đơn giản như vậy. Lựa chọn tốt nhất là theo thần ma quan giới giới hạn ra ngoài, đó là dễ dàng nhất, nhưng đồng dạng cũng là nguy hiểm. Dù là có thần ma đạo đỉnh trợ giúp, Phương Thần cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Huống chi thiên thánh những lão giả này có thể hay không chờ hắn ở bên ngoài, đây là ẩn số. Lựa chọn tốt nhất cũng là tìm tới một chỗ bản thân ngay tại thần ma quan giới bên trong vết nứt không gian, như thế dù là thiên thánh bọn họ thần thông quảng đại, cũng không có khả năng giám thị mỗi một nơi. Mà hắn vận khí cũng không kém. Tại hướng về Hải Trường Lưu bọn họ lúc đến đường sau, rất nhanh liền phát hiện một chỗ tương đối vững chắc vết nứt không gian. Phương Thần thấy không có hắn vấn đề về sau, liền đem thần ma đạo đỉnh hư ảnh lấy đi. Nhìn lấy hôn mê ba người, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Suy nghĩ một chút, vẫn là đi lên trước, triển khai Thanh Hoa đạo đồng, đồng thời để xích sắt xuất hiện, kết nối lấy ba người bọn họ. Làm xong đây hết thảy sau, hắn cái này mới thu hồi xích sắt, cười nói, có tầng này ấn ký, liền xem như ngộ thần cường giả cũng rất khó phát hiện. Như thế, ba người bọn họ cũng coi là ta tại chú đỉnh bên trong nội ứng. Chờ ta bước vào ngộ thần về sau, tìm cái thời gian, lại cẩn thận tìm chú đỉnh tính sổ sách đi. Ngay sau đó hắn không còn lưu lại, thẳng thắn rời đi. Mà nương theo lấy hắn rời đi, cái này vững chắc không gian lại lần nữa phiêu đắng lên, hướng vào để lối ra phương hướng mà đi. Đi lạp lạp, tí tách lạp lạp lạp. Một chỗ bị chăm chú cải tạo qua động phủ chỗ sâu, hơi nước pha trộn, nõn ngọc sinh yên. Đây là một phương dẫn nhập lòng đất linh mạch suối nước nóng hình thành bể tắm, trong ao một đạo hiệu điệu bóng người ngay tại trong ao nghịch nước. Nàng hơi bệnh mặt lên, nhắm mắt, khẽ hát, tựa hồ mười phần hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng buông lỏng. Giọt nước theo nàng ưu mỹ phần cổ đường nét trượt xuống, chui vào vũ khí lượn lờ mặt nước, kích lên vòng vòng gợn sóng. Pha trộn hơi nước mơ hồ cụ thể hình dáng, lại tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp, dường như một bức chăm chú vẽ cung nữ tắm rửa đồ. Như là bạch ngọc điêu chắc giống như thon dài tay trắng, nhẹ nhàng vung lên một nắm nước ấm, tùy ý theo giữa ngón tay chạy xuôi mà xuống, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, tại cái này tĩnh mịch trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà nàng chính là Tử Kỳ Nhi. Tử Duyên Tiên Tử vẫn chưa mang nàng đi đoạt dị bảo, mà chính là mang nàng đi tới một chỗ động thiên phúc địa bên trong, trợ nàng bước vào ngộ thần cảnh. Nhìn nàng tâm tình vui vẻ bộ dáng, rõ ràng mượn nơi đây động thiên phúc địa chính thức bước vào ngộ thần cảnh. Như thế, ta cũng coi là trong tộc trẻ tuổi nhất bước vào ngộ thần cảnh tiên tiêu. Các loại ra ngoài về sau, ta xem ai còn bắt ta cùng cái kia phương thần so. Coi như cái kia phương thần hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng có thể một cái tay bóp chết hắn. Chỉ là tại nàng nói xong lời này nháy mắt, một đạo không gian ba động đột nhiên xuất hiện. Nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, một bóng người theo không gian ba động bên trong dò ra, rơi ở trước mặt nàng. Người kia xuất hiện về sau, lập tức cảnh giác bốn phía, tự nhiên cũng lập tức chú ý tới trong ao nghịch nước Tử Kỳ Nhi. Tử Kỳ Nhi cũng không có nghĩ tới đây lại có thể có người có thể tiến đến, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, hoảng hốt nhìn lấy đối phương. Song phương bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện người ánh mắt dần dần rời xuống, nhất thời một chương điêu luyện sắc sảo mỹ họa hiện ra tại hắn trước mặt. A, nhưng bức họa này tác phẩm nổi tiếng người, lại la rít lên một tiếng, đem mỹ họa giấu tại trong nước, không cho người này quan sát. Người kia nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không lại tiếp tục thưởng họa. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào tác phẩm nổi tiếng người phía trên, chỉ là đối phương đã thay đổi nổi giận thần sắc. Người kia thật cũng không sợ, mà hơi hơi chắp tay nói, tại hạ họ Nam, gặp qua vị đạo hữu này. Đột nhiên xâm nhập, xin hãy tha lỗi. Người đến dĩ nhiên chính là Phương Thần, chỉ là giờ phút này hắn dung mạo sớm đã biến thành Nam Thiên Tiêu bộ dáng, chính là vì phòng ngừa truyền tống tới trùng hợp đụng phải người khác. Tăng thêm Nam Thiên Tiêu tu luyện cũng là thần ma đạo, hắn cũng có thể không e rẻ thi triển thần ma đạo. ai muốn ngươi giới thiệu chính mình? Chuyển đi qua. Tử Kỳ Nhi toàn thân đều ngâm mình ở linh trì bên trong, chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài, nghiến chặt hàm răng chừng lấy Phương Thần. Chỉ là giờ phút này nàng ướt xuống bộ dáng, cái này chừng một cái ngược lại lộ ra phong tình vạn trùng, tràn đầy dụ hoặc. Phương Thần nhưng lại chưa nghe lời, mà chính là nói ra, xin lỗi, tại hạ không có đem sau lưng giao cho người khác thói quen. Lời này thế nào như vậy quen hay đâu? Tử Kỳ Nhi giận không nhịn nổi, đối phương rõ ràng cũng là chiếm nàng tiện nghi, lại còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi? Nàng cả giận nói. Phương Thần nhún vai, ta chuyển đi qua, ngươi cũng muốn giết ta, không phải sao? Hắn đã cảm nhận được đối phương tức giận. Tử Kỳ Nhi tức giận cười, tốt tốt tốt, là ngươi bức ta. Tiếng nói rơi, thuộc về ngộ thần cảnh khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra. Sau một khắc trong ao nước như là như sóng biển cuốn lên, giống như một tòa sóng tường ngăn trở Phương Thần tầm mắt. Làm Phương Thần ngón tay nhẹ điểm phá ra sóng biển lúc, Tử Kỳ Nhi đã mặc quần áo, nhìn hằm hằm Phương Thần, một cỗ ngộ thần cảnh ngút trời uy áp hướng về hắn áp chế mà đến. Ta mới vào ngộ thần, căn cơ bất ổn, vừa vặn có thể bắt ngươi luyện tay một chút, để ngươi biết ngộ thần mạnh. Trong tay nàng linh quang chuyển động, song thương nơi tay, chưa đi dày chân ngọc đạp không mà đến, ngộ thần uy áp càng thêm một tầng. Sau một khắc, tay nàng nắm song thương, ngạo nghễ hướng về Phương Thần mà tới. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, nhưng lại không phát sinh, bất quá thời gian một chén trà mà thôi. Tử Kỳ Nhi mới ngã xuống đất, Phương Thần kiếm gác ở nàng vô cùng mịn màng chỗ cổ, cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, còn đánh nữa thôi. Ngươi 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 ngươi. Tử Kỳ Nhi giờ phút này còn không thể tin được chính mình thế mà thì như vậy thua, chết chừng lấy Phương Thần nói, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Rõ ràng ta chỉ ở ngay từ đầu lưu thủ mà thôi, về sau đã là dốc hết toàn lực. Ta thế nhưng là trẻ tuổi nhất ngộ thần đại năng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, làm sao có khả năng thua với ngươi một cái chỉ là linh hải? Phương Thần không thể phủ nhận gật đầu nói, ngươi xác thực rất mạnh, so ta trước đó giết chết tôn này ngộ thần muốn mạnh hơn không ít, nhưng cũng bèn bèn như thế mà thôi. Tử Kỳ Nhi xác thực muốn so xà linh lão tổ muốn mạnh, nhưng không biết phải chăng là bởi vì căn cơ bất ổn vẫn là mới vào ngộ thần, chiến lực cũng bèn bèn chỉ là có thể chiến ngộ thần cảnh tầng 2 mà thôi, cũng không có quá mức mỹ tiên. Ngươi đến cùng là ai? Tử Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm. Phương Thần mỉm cười, ngược lại không có trả lời, mà chính là thu hồi kiếm, đem một vật đưa cho Tử Kỳ Nhi. Khi thấy rõ Phương Thần đưa tới đồ vật lúc, Tử Kỳ Nhi đầu tiên là sức sở, ngay sau đó khiếp sợ không thôi nhìn lấy Phương Thần, lại là ngươi. Phương Thần đưa tới đồ vật chính là băng đường hồ lô. Khó trách ta thất bại. Thua ngươi. Không an. Tử Kỳ Nhi tuy nhiên rất không muốn đối mặt, nhưng còn nhận mệnh giống như chịu thua. Phương Thần ngược lại là hiếu kỳ, vì sao nói như vậy? Ngươi đến từ tại Tề Thiên Địa, thua ngươi rất là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tu luyện thần ma đạo, xem ra là chuyên môn vì thế địa mà đến. Tử Kỳ Nhi chuyện đương nhiên nói ra, sau đó hiếu kỳ hỏi thăm, bất quá ngươi vì sao muốn biến thành cái kia mặt sáng người bộ dáng? Chương 2145, Vạn Danh Thánh Địa. Chương 2145, Vạn Danh Thánh Địa. Phương Thần cười nói, chờ ngươi ra ngoài về sau liền biết. Hắn ngược lại cũng không sợ thân phận bại lộ, thậm chí bại lộ đối với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều. Những tên kia biết được là tới từ Tề Thiên Địa hắn, ngược lại là muốn cố kỵ rất nhiều, không thể làm gì. Mà lại hắn dám xác định, Tử Kỳ Nhi không biết bại lộ hắn thân phận. Nhưng hắn chỗ lấy đột nhiên triển lộ ra chính mình tầng này thân phận cho Tử Kỳ Nhi nhìn, cũng có rất trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn được tín nhiệm, tốt rời đi nơi này. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn đã thông qua Thanh Hoa Đạo Đồng nhìn qua, vậy mà phát hiện nơi đây không có hắn rời đi lối ra. Đồng thời nơi đây quý tích cùng Tử Kỳ Nhi mơ hồ có chỗ liên hệ, nói rõ là rời đi nơi đây quan trọng tồn tại. Đã như vậy, lấy trước đó thân phận tới tiếp xúc, tự nhiên càng tốt hơn. Gặp Phương Thần ra vẻ thần bí, Tử Kỳ Nhi rất là bất mãn, nhưng vẫn là hồi đáp, nơi đây tên là Vạn Danh Thánh Địa, ở chỗ này đột phá tránh được mở ngộ thần lôi kiếp, cũng có thể để đột phá ngộ thần sát suất thành công tăng lên 2 thành. Bất quá nơi đây cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, muốn lại dùng đến chờ 1000 năm sau, để thánh thủy lại lần nữa thư thái. Trừ cái đó ra, nơi này cũng không có hắn bảo vật. Nơi này cũng coi là tộc ta giác tỉnh ngộ thần chi địa, cũng chỉ có tộc ta cường giả mới có thể mở ra nơi đây. Nói đến đây, trong mắt nàng mang có mấy phần ngạo nghễ, đồng thời lại cổ quái, gia hỏa này đến cùng là làm sao tiến đến? Khó trách. Phương Thần giật mình, ngay sau đó lại hỏi, cái tiên nên như thế nào rời đi? Nghe đến vấn đề này, Tử Kỳ Nhi mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ngươi vận khí là thật tốt, chuyển tống đến nơi đây gặp phải ta. Nếu như không có ta lời nói, ngươi là tuyệt đối không thể rời đi nơi đây. Có thể rời đi nơi đây biện pháp, chỉ có tộc ta có thể mở ra. Hiện tại cũng chỉ có ta có thể mở ra. Phương Thần hai mắt híp lại, quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy. Hắn chắp tay nói, đã như vậy lời nói, còn mời đạo hưu mang ta rời đi nơi này. Hừ. Tử Kỳ Nhi hừ nói, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Phương Thần chỗ nào không hiểu, chính mình đánh bại đối phương để trong lòng rất là khó chịu. Hắn chỉ có thể nói, cuộc chiến hôm nay, ta tuyệt không đối ngoại tuyên truyền. Tử Kỳ Nhi thần sắc khẽ nhúc đích, rõ ràng động tâm, nhưng vẫn là không muốn. Lại thêm một cái băng đường hồ lô. Ngươi cho rằng chỉ là phàm thực thì có thể đánh động bản tiểu thư? Hai cái. Hừ. Tử Kỳ Nhi ra vẻ tiêu ngạo, còn cảm thấy chưa đủ hà giận. Phương Thần biết đối phương đây là muốn cho mình mấy phần nhan sắc nhìn xem, nhưng hắn cũng không phải mặc người khi nhục, dù là đối phương không có ác ý hắn thở dài, cái kia coi như ở lại đây cũng không tệ. Đến thời đạo hữu thì cùng ta cùng một chỗ ở đây song tu, chúng ta sinh 7-8 cái hài tử thật tốt dạy bảo 1-2, chờ lần sau chư thần quan giới một lần nữa đổi mới rời đi cũng không muộn. Cái này vừa nói, Tử Kỳ Nhi khuôn mặt xoạt đến một chút đỏ. Cả giận nói, ai muốn theo ngươi tại cái này sinh con? Phương Thần muốn bay, ta đi không, tự nhiên là muốn đem đạo hữu cũng ở lại đây. Tại cái này nhàm chán, cũng chỉ có sinh con giết thời gian. Mà lại vừa mới ta cũng nhìn hết đạo hữu thân thể, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm mới được. Ngươi. Tử Ký Nhi nổi giận vô cùng, muốn cùng Phương Thần liều mạng. Lại biết rõ chính mình không phải là đối thủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Có điều nàng cũng minh bạch Phương Thần thuần túy là hoảng sợ chính mình, để cho mình đáp ứng thôi. Gặp xấu hổ giận dữ, Phương Thần giống như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc đánh giá Tử Ký Nhi, đạo hữu không rời đi, để cho chúng ta cô nam quả nữ ở đây, không phải là bởi vì đối tại hạ động tâm đi. Lam Nha. Tử Ký Nhi thật sự là nghe không vô, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mang ngươi đi. Có thể chứ? Phương Thần mỉm cười, chắp tay nói, như thế, vậy liền phiền phức đạo hữu. Không phiền phức. Tử Ký Nhi nghiến chặt hàm răng. Phương Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm, không biết đạo hữu sư tôn phải chăng chờ ở bên ngoài. Đúng vậy a, sư tôn ta càng xinh đẹp, ngươi đối sư tôn ta động tâm sao? Có muốn hay không ta giới thiệu? Tựa hồ là tìm tới chỉnh lý Phương Thần cơ hội. Tử Ký Nhi cười tủm tỉm nói ra. Phương Thần nghĩa chính ngôn tử, đạo hữu đây là gì lời nói? Tại hạ là chuyên tình người. Tử Ký Nhi khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng, răng ngà cắn đến răng rắc vang lên. Nàng xem như thấy rõ, chính mình căn bản cũng không phải là Phương Thần đối thủ, dứt khoát không nói. Phương Thần liền nói, nếu là ngươi ta thì như vậy ra ngoài lời nói, chẳng phải là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Mặc dù tại hạ trung tình, nhưng cũng không thể hủy đạo hữu danh dự không phải. Đối mặt Tử Ký Nhi hắn thành thạo điêu luyện, nhưng muốn là đối mặt Tử Duyên Thiết Tử, hắn có thể không có bất kỳ cái gì tới giao chiến thực lực. Tăng thêm hiện tại lôi kiếm ảnh sĩ dùng không, muốn tiếp tục bị đuổi giết thật có chết mạo hiểm. Gặp hắn nói đến chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, Tử Ký Nhi lại không giống trước đó như vậy phẫn nộ, phảng phất là hoàn toàn thần phục, nói ra, ngươi yên tâm đi, truyền tống là tùy cơ. Ngươi truyền tống về sau trực tiếp rời đi chính là, không có việc gì. Gặp nàng vẫn chưa nói dối cũng không có ác ý, Phương Thần cũng là triệt để yên lòng. Như thế tốt lắm. Cái kia có thể đi sao? Có thể. Giờ phút này thần ma quan giới đồng thời không yên ổn, nương theo lấy truyền tống thời gian càng ngày càng gần, các phương cường giả đều là muốn tại sau cùng thời gian đoạt được càng nhiều cơ duyên. Cứ việc những cơ duyên này đối với bọn hắn những thứ này ngộ thần mà nói tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể lưu cho con cháu. Mà tại nào đó chỗ vị trí, trên bầu trời hai đạo ánh sáng trụ bộc phát ra, rơi vào một chỗ tàn mộ phía trên. Ngay sau đó hai bóng người xuất hiện, chính là Phương Thần cùng Tử Ký Nhi. Phương Thần đi ra một khắc lập tức cảnh giác bốn phía, gặp yên ổn thế này mới đúng Tử Ký Nhi nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ cáo tử. Hắn không muốn ở đây làm nhiều lưu lại. Tử Ký Nhi gặp này cũng chưa giữ lại, gật đầu nói, được, về sau muốn là gặp phải, ngươi ta so tài nữa. Lần kia ta căn cơ vững chắc, tuyệt sẽ không lại thua ngươi. Còn có ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối không đem bên trong sự tình cáo chi hắn người. Phương Thần gật đầu, nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ từ trước đến nay là nói được thì làm được. Nói xong, hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, liền muốn ly khai. Tử Ký Nhi lại hỏi, còn không biết tên ngươi. Phương Thần một trận, nhưng vẫn chưa trả lời, mà chính là nói ra, lần sau gặp lại, ta lại cáo chi. Tiếng nói rơi, hắn hóa thành một đạo độn quang cấp tốc biến mất tại giữa không trung, không thấy tăm hơi. Tử Ký Nhi còn muốn nói điều gì, lại cũng đã không kịp. Liền tính danh cũng không chịu nói, thật là hay hỏi. Nàng bất mãn bĩu môi, bất quá cũng vào lúc này, nơi xa một bóng người cấp tốc tới gần, chính là một mực thủ hộ lấy Tử Duyên Tiên Tử. Gặp Tử Ký Nhi bước vào ngộ thần, Tử Duyên Tiên Tử hiếm thấy lộ ra một vệ nụ cười đến, ngươi làm rất khá. Tử Ký Nhi chắp tay nói, may mắn không làm được bệnh, nếu không có sư tôn đan dược pháp bảo, Ký Nhi chỉ sợ cũng vô pháp như vậy nhẹ nhõm bước vào ngộ thần. Tử Duyên Tiên Tử khoát tay nói, những cái kia bất quá đều là ngoại vật, ngươi có thể bằng vào tự thân bước vào ngộ thần, liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Không qua. Nàng nhìn về phía Phương Thần phương hướng rời đi, hỏi thăm, vừa mới cái kia rời đi chi người là ai, làm sao theo ngươi cùng nhau truyền tống ra ngoài? Này mà không thể có thể đi vào khách nhân tài là, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 2146, ngẫu nhiên gặp nhà giàu. Chương 2146, ngẫu nhiên gặp nhà giàu. Tử Ký Nhi đồng thời không cảm thấy có thể giấu giếm được sư tôn, thành thật trả lời. Đương nhiên, nàng vẫn chưa đem chính mình chiến bại đối phương sự tình cáo chi, chỉ nói là chính mình tức sắp rời đi lúc đối phương bị truyền tống tới, bởi vì lúc trước phạm thực duyên phận, chính mình cũng không có làm khó dễ đối phương, mang theo hắn cùng nhau rời đi. Sư tôn, ta không làm sai đi. Tử Ký Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tử Duyên Tiên Tử, rõ ràng có chút sợ tự mình làm chuyện sai, trêu đến sư tôn sinh khí. Tử Duyên Tiên Tử trầm tư một lát, nói, ngươi không chỉ có không có làm sai, ngược lại là làm ra một cái rất chính xác lựa chọn. Nếu không làm như vậy, chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Tử Ký Nhi khẽ giật mình, có chút không tin nói, sư tôn, không có như vậy nghiêm trọng đi. Tuy nhiên Phương Thần sắc chút, nhưng đối với mình vẫn là rất thân mật. Tử Duyên Tiên Tử vẫn chưa lập tức giải thích, mà chính là nói ra, nhìn chung quanh một chút. Lúc này Tử Ký Nhi mới nhìn đến bốn phía phát sinh vô cùng lớn biến hóa. Những cái kia thần minh quan tài thế mà đều biến thành thi thể. Bốn phía cũng không còn vẹn vẹn có thần lực, hơn nữa còn tràn ngập ma khí. Hai người quấn quýt cùng một chỗ, hình thành mới nhất mạnh thần ma thiên địa. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Ta đi vào thời điểm tốt hướng bên ngoài còn không phải cái dạng này. Tử Ký Nhi khó hiểu nói. Tử Duyên Tiên Tử bất đắc dĩ nói, cái này nói rất dài dòng, ta trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Cứ việc Tử Duyên Tiên Tử vẫn luôn tại cửa vào chỗ vì Tử Ký Nhi che chở, nhưng bạn mộ thần tâm biến hóa tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Về sau nàng bắt lấy một vị ngộ thần một tầng thẳng xui xẻo, từ trong miệng biết được hết thảy. Làm sau khi nghe xong, Tử Ký Nhi thần sắc gọi là một cái rung động. Nàng bạn không nghĩ đến, cái này dị bảo chi tranh cuối cùng vậy mà sẽ là Nam Thiên Tiêu thủ thắng. Phải biết tranh đoạt dị bảo nhưng có hai tôn ngộ thần cảnh tầng 3 cùng với nắm giữ tầng 3 chiến lược sát lục ma. Cái này cùng đoạt thức ăn trước miệng có cái gì khác nhau? Chỉ là đáng tiếc, đối phương kém chút thành công cuối cùng lại là chết tại hư vô bên trong, quả thực tiếc nuối. Chờ chút, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Mắt to ngập nước đột nhiên trừng lớn, trong mắt đều là không dám tin. Phương thần trước đó biến hóa người, không phải liền là cái kia Nam Thiên Tiêu sao? Nói cách khác cái kia gia hỏa vẫn chưa chết đi, mà chính là theo hư vô bên trong truyền tống đến nàng chỗ địa phương, yên ổn trở về. Nếu như đem tin tức này cáo chi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Vạn Thần Mộ Tâm đều đem biến động, lại lần nữa nhắc lên tìm kiếm hắn thủy triều. Chờ chút, nàng lại ý thức được không thích hợp. Phương Thần đã dám ở trước mặt nàng bại lộ thân phận, nói cách khác hắn không sợ chính mình đem tin tức truyền bá ra ngoài. Nói rõ hắn hiện ra ở trước mặt mình thân phận cũng có thể là giả. Chính mình muốn là nói đi ra không những không cách nào đối Phương Thần tạo thành ảnh hưởng, ngược lại là mình bị cuốn vào vòng xoáy bên trong không may. Có phải hay không nghĩ đến người kia? Tử Duyên Tiên Tử bất chợt tới nhưng nói ra. Tử Kỳ Nhi nhìn về phía Sư Tôn, Minh Bạch Sư Tôn vừa mới chỗ nói, "Sư Tôn, người đã vừa mới đoán được." Tử Duyên Tiên Tử chậm rãi gật đầu. Đang nói ra người kia về sau, nàng cũng đã ý thức được người kia cũng là Nam Thiên Tiêu. Một cái có thể trêu chọc thiên thánh, vua ăn mày tồn tại, chỉ sợ không phải mới vào ngộ thần Tử Kỳ Nhi có thể đối phó. Đến mức đối phương rời đi về sau vì sao không giết Tử Kỳ Nhi, cũng là minh bạch thời gian căn bản không đủ. Chuyện này không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, coi như người kia đã chết. Tử Duyên Tiên Tử nói. Tử Kỳ Nhi muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chưa mở miệng. Sư Tôn cứ việc đoán được, nhưng nàng dám khẳng định người kia cũng không phải là Nam Thiên Tiêu, mà chính là khác có hắn người. Chỉ sợ Nam Thiên Tiêu cũng chỉ là hắn một tầng thân phận mà thôi. Cuối cùng nàng vẫn là cũng không nói ra miệng, gật đầu đồng ý, là đã Sư Tôn không cho lời, dứt khoát đem cái này bí mật cũng nát tại trong bụng. Chỉ là đối với Phương Thần nàng lại là càng phát ra hiếu kỳ, đối phương đến cùng là thế nào nhân vật, lại có thể theo rất nhiều ngộ thần cường giả trong tay bảo. Đây chính là liền Sư Tôn của nàng đều khó mà làm đến. Phương Thần sau khi đi ra vẫn chưa đi xa, mà chính là tìm một chỗ vùng đất hoang vu ẩn trốn đi. Thần ma mộ tâm cực lớn, tăng thêm thần ma dung hợp về sau thiên địa phát sinh cực lớn biến hóa, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. Đến mức những ngày qua đến cùng chuyện gì phát sinh, hắn cũng không quan tâm, cũng lười hỏi đến. Hả? Vốn cho rằng lại khó nhìn thấy người khác, có thể vẹn vẹn đi qua một ngày, lại là phát hiện một chỗ đất khách âm hưởng, ngay sau đó một người theo mặt đất bên trong dò ra một cái đầu đến. Người này thân hình chật vật, mặt mày xám xịt, lộ ra phá lệ chật vật. Nhưng tại đi ra nhìn đến đầy đất thi thể không có người khác sinh sống sau, thì là lộ ra một vẻ bị ổi mà nụ cười đắc ý đến. Người này chính là trước đó bị sát lục ma bị bắt buộc, cuối cùng không thể không bại lộ thân phận trưởng môn. Hắn cẩn thận nhìn hướng bốn phía, đồng thời lấy ra các loại bảo vật trinh sát. Tại xác định không có người sau, lúc này mới thở phào, ngay sau đó đắc ý hắc hắc, muốn phải bắt được bản đại gia. Nói nghe thì dễ, Ngư Tiên Hoàng thất bên trong tình báo quả nhiên không sai, có cái này thần chi khuyên thai ngọc, tăng thêm Ngư Tiên tộc cái kia bảy thành tài phú, nhất định có thể đem ta thần đạo tu luyện tới ngộ thần cảnh. Các loại đến lúc đó liền đi tề thiên địa, đợi ngộ thần cảnh tầng 3 về sau lại giết mà quay về, đem Ngư Tiên tộc hoàng còn có những cái kia truy sát ta ra hỏa từng cái chém giết, một tên cũng không để lại. Rõ ràng, hắn một vị đạo mệnh đồng thời cũng đem những cái kia truy sát người dung mạo ghi nhớ, chỉ chờ thực lực vừa đến, trả thù trở về. Thần chi khuyên thai ngọc. Phương Thần nghe đến lời này, hai mắt híp lại, cái này tất nhiên là một kiện cùng thần đạo có quan hệ chí bảo. Đã gặp phải, nào có ở không tay đạo lý. Muốn đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Ngay tại trường môn đập lấy trên thân bụi đất, chuẩn bị tìm cái phương hướng chuẩn mất lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhìn đến ngươi thu hoạch không nhỏ. Trường môn toàn thân lông tơ dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi thì muốn lần nữa độn xuống lòng đất. Nhưng Phương Thần đã dự định xuất thủ, làm thế nào có thể cho hắn chạy trốn khả năng. Lĩnh vực thiên đồng đã sớm tại mở miệng lúc triển khai, khóa chặt hắn chỗ tại không gian. Hắn bỗng cảm giác không gian ngưng kết. Một cỗ cường đại cấm cô chi lực đem hắn vững vàng khóa tại nguyên chỗ, liền ngón tay đều khó mà động đậy. Phương Thần bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy hắn. Tiền, tiền bối tha mạng. Trường môn dọa đến hồn phi phách tán, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia thâm bất khả chắc khí tức, cùng với cái kia không che giấu chút nào sát ý, tiểu nhân nguyện ý giao ra tất cả bảo vật, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Phương Thần không nói nhảm, trực tiếp thân thủ khẽ bổ, trường môn hoài bên trong một cái túi đựng đồ cùng với một cái kề sắt ở ngực gần tàng ngọc bội liền không bị khống chế bay vào Phương Thần trong tay. Túi chữ vật Phương Thần chỉ là thần thức quét qua liền không còn quan tâm, bên trong tư nguyên phong phú, vẹn vẹn linh thạch liền có 500 triệu nhiều, nhưng cái này ngược lại là để Phương Thần cao mày, làm sao? Cái này hoàng thất tài phú cũng chỉ thừa như vậy một chút. Tiền bối. Trường môn gặp không thể động đậy, tâm đã lạnh một nửa, biết lần này là cắm, chỉ có thể thành thật trả lời, vì lần hành động này, ta đem lại bộ phận tài phú đều mua sắm các loại thiên tài địa bảo cùng với tu luyện tài liệu, đồng thời tại dọc theo con đường này đều dùng đến không sai bị lắm, lúc này mới chỉ còn lại có như vậy một số mà thôi. Hắn nói dối. Nhưng hắn chi tiết mặt ngoài thì bị Hạ Linh liếc một chút khám phá. Chương 2147, thượng cổ truyền tống trận chương 2147, thượng cổ truyền tống trận Phương Thần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, nhìn đến ngươi cũng không chân quý tính mạng mình. Cảm nhận được Phương Thần sắc ý, Trường Môn đánh một cái ớn lạnh, biết bị khám phá, vội vàng thành thật trả lời, tiền bối, ta nói, đại bộ phận tài phú đều bị ta giấu ở bên ngoài, chỉ cần tiền bối có thể buông tha ta đem vị trí cáo chi, tiền bối đi lấy là được.
Lần này Hạ Linh không có phản bác, nói rõ này người ngôn ngữ là thật. Phương Thần cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục hỏi nhiều, thần thức không ngừng tại trong túi chứa vật tìm kiếm, rất nhanh bị một cái phong ấn khuyên thai ngọc hấp dẫn. Cái này mặt ngọc toàn thân hiện lên màu ngà sữa, tản ra nhu hòa mà thuần túy thần tính quang huy, hình dáng cũng không phải là hợp quy tắc, ngược lại giống như là một giọt ngưng kết thần huyết, nội bộ có pha trộn kim sắc ánh sáng chậm rãi lưu chuyển, nắm trong tay, có thể cảm nhận được một cỗ dường như có thể gột rửa thần hồn thuần túy thần lực. Như hắn đoán được không sai, đây chính là đối phương vừa mới chỗ nói thần chi khuyên thai ngọc. Tiền bối, đây là thần chi khuyên thai ngọc. Trường môn cứ việc mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng vì cứu mạng, cũng chỉ có thể vì Phương Thần giới thiệu, vật này chính là tiểu nhân theo Ngư Tiên Hoàng thất trong bí khố đoạt được, nghe nói là thượng của một vị nào đó cường đại thần chỉ vẫn là lúc, một giọt bản nguyên thần huyết biến thành. Đeo nó tu luyện thần đạo, không chỉ có thể cực lớn gia tốc thần lực tích lũy, càng có thể thuần hóa thần tính, lòng thông thấu thấy tính cách, cực lớn giảm xuống tâm ma sinh sôi mạo hiểm. Thậm chí đối cảm ngộ thần đạo pháp tắc cũng có yếu ớt giúp ích. Phương Thần đem hắn lời nói toàn bộ nghe lọt vào trong tai, vẫn không để ý tới hắn, mà chính là cẩn thận nhìn trong tay khuyên thai ngọc. Như là hắn không có đoán sai, cái này mặt ngọc đồng thời không hoàn chỉnh, còn có một nửa kia chính là ma chi khuyên thai ngọc. Hắn nhìn chăm chú về phía Trường Môn, lạnh giọng chất vấn, một nửa kia khuyên thai ngọc ở đâu? Một nửa kia? Trường Môn một mặt không hiểu, tiền bối ngươi tại nói cái gì? Cái này mai khuyên thai ngọc rất hoàn chỉnh, vẫn chưa có một nửa kia. Hạ Linh biểu thị Trường Môn vẫn chưa nói dối, rõ ràng đối phương đồng thời không biết rõ tình hình, chỉ sợ còn thừa một nửa cũng không tại cái này thần ma quang giới, bằng không nhị giới trùng hợp, cũng nên có phản ứng mới là. Đồng thời Phương Thần ẩn ẩn có chút cảm giác, trong tay khuyên thai ngọc nhất định không có đơn giản như vậy. Nếu có thể tìm tới một nửa kia, có lẽ thì có thể biết được bên trong bí mật. Làm xong về sau, Phương Thần nhìn về phía Trường Môn, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Trường Môn trong lòng căng thẳng, đội văn nói, ta nguyện ý đem bên ngoài tài phú toàn bộ dâng lên. Phương Thần lắc đầu, hắn cũng không thiếu tài phú. Gặp không động tâm, Trường Môn trong lòng căng thẳng, đội văn nói, tiền bối. Văn bối biết một chỗ thượng cổ truyền tống trận, có thể nối thẳng Tề Thiên Địa. Phương Thần trong lòng hơi động. Bây giờ Tề Thiên Địa cùng Bình Thiên Địa tựa như là chia cắt giống như, muốn tại lượng giới xuyên thẳng qua, nhất định phải thông qua các loại đại hình truyền tống trận mới được. Nhưng những thứ này truyền tống trận đều nắm giữ tại mỗi cái đứng đầu chủng tộc hoặc là thế lực trong tay, mỗi lần mở ra thì cần muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng khiến người khác sử dụng. Nếu là mình có thể trưởng khống truyền tống trận, đối với ngày sau tiến về Tề Thiên Địa cũng là lựa chọn tốt. Nói, hắn đối với Trường Môn nói ra. Trường Môn nói ra, ta trong túi chứa vật có một khối lệnh bài màu đen, tấm lệnh bài kia chính là cổ truyền tống lệnh, nắm giữ này lệnh bài liền có thể vận dụng cổ truyền tống trận. Mà trên lệnh bài cũng có được cổ truyền tống trận vị trí. Phương Thần một phen tìm kiếm, còn thật nhìn đến một khối cổ xưa tự nhiên lệnh bài màu đen. Phía trên khắc họa lấy chính là cổ lão truyền chữ. Nếu không phải đối phương nhắc nhở, Phương Thần còn thật vô pháp phát hiện cái này hội là một khối thượng cổ truyền tống trận lệnh bài, chỉ sợ tới tay cũng sẽ đem tùy ý ném đến một bên, hoặc là trực tiếp bán ra. Muốn thật sự là như thế lời nói, vậy coi như thiệt thòi lớn. Hắn thần thức dò vào bên trong, hơi hơi cảm ứng nhưng lại chưa cảm giác được cổ truyền tống trận vị trí, không khỏi nhướng mày, ngươi không phải nói có thể cảm ứng được truyền tống trận vị trí sao? Vì sao không có? Trường Môn thời khắc chú ý Phương Thần biểu tình biến hóa, làm gặp sắc mặt biến hóa lúc trong lòng căng thẳng, nghe đến vấn đề sau lúc này mới thở phào. Đội vàng trả lời, tiền bối, nơi đây là tại động thiên bên trong, tự nhiên là cảm giác không đến, các loại rời đi về sau, ngươi liền có thể cảm giác được. Phương Thần lúc này mới ý thức tới vấn đề này. Tại cẩn thận quan sát xác định không có bất cứ vấn đề gì, vừa mịn hỏi Trưởng Môn mấy vấn đề. Xác định đối phương không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng nói dối, hết sức phối hợp về sau, Phương Thần cũng không có tiếp tục làm khó dễ hắn. Được. Hắn nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng nói được thì làm được, tha mạng của ngươi. Trưởng Môn đại hỉ, đội vàng đa tạ tiền bối. Đây là ta còn thừa tài phú chôn giấu vị trí. Tiền bối rời đi về sau đều có thể đi lấy. Nói xong, hắn đem một khối ngọc giản đưa cho Phương Thần. Phương Thần khẽ giật mình, hắn đổ không có ý định mạnh muốn đối phương còn thừa tài phú, không nghĩ tới đối phương thế mà tự chủ lấy ra, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi ngược lại là xa xỉ. Hắn nói. Trường Môn bất đắc dĩ nói, cùng tướng mệnh so, tài phú lại tính được cái gì? Nếu không rời đi về sau, làm lại từ đầu là được. Ngược lại là nhìn thoáng được. Phương Thần đối tại người này ngược lại là nhiều mấy phần tán thưởng. Trường Môn cười nói, tại hạ tiện mệnh một đầu, nếu nói có cái gì siêu thoát người khác ưu điểm, cũng chính là cái này tâm thái thoải mái. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở trong mắt lão phu bất quá đều là gia tăng cứu mạng át chủ bài thôi. Vì tiền chết quả thực là thua thiệt. Nói xong, hai tay của hắn dâng lên ngọc giản. Có thể chờ rất lâu, nhưng không thấy Phương Thần đem thu tay lại, nhìn không được khẽ ngẩng đầu, cũng đã không thấy tăm hơi. Ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm lúc, chỉ nghe nơi xa Phương Thần âm thanh vang lên, những cái kia bảo vật liền để cho chính ngươi đi, cái này mai cổ truyền tống trận kiến đầy đủ mua mạng ngươi. Trường Môn cái này mới phản ứng được, Phương Thần đây là không muốn tài phú, tha cho chính mình một mạng. Trong lòng của hắn cảm động, lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Đối với Ngư Tiên tộc tài phú, hắn đồng thời không có hứng thú, đối với hắn mà nói hiện tại cũng không phải là lại nhiễm nhân quả thời điểm, mà chính là cái kia vì bước vào ngộ thần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trường Môn người này trên thân nhân quả sâu đậm, cái này theo hắn thiên mệnh đạo văn liền có thể cảm thụ được. Nếu thật chém giết, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức trên thân. Tại chưa bước vào ngộ thần cảnh trước, cái kia điệu thấp lúc vẫn là điệu thấp chút thì tốt hơn. Mà hắn rời đi, cũng để cho Trường Môn đại thở phào, nguy hiểm thật, cứ việc thần chi quên thai ngọc ném, nhưng ít ra mệnh là bảo trụ. Còn tưởng rằng chuyến này thất bại trong gang tấc,
Sau đó hắn lại lâm vào trầm tư, bất quá người này là ai, vì sao trên thân thiên mệnh nhân quả thế mà như vậy nặng nề, cho dù là thiên thánh cùng cái kia sát lục ma, cũng không có hắn cái kia giống như đáng sợ. Như là phương thần ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, đối phương vậy mà cũng nhìn ra hắn nhân quả. Hắn hất đầu một cái, nói, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm, đến mau chóng rời đi mới là, không phải vậy những tên kia lại muốn đuổi tới. Muốn đến nơi này, hắn cấp tốc hướng về nơi nào đó phương hướng bỏ chạy. Mà phương thần tự nhiên cũng muốn chuyển sang nơi khác, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thì như vậy, lại là mấy ngày đi qua, nương theo lấy trên bầu trời một đạo tia sáng hạ xuống, một đạo to lớn hoàng kim cửa lớn chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Rời đi chư thần quan giới thời gian đến. Chương 2148, thần ma quan giới chuyến đi, kết thúc chương 2148, thần ma quan giới chuyến đi, kết thúc hoàng kim cửa lớn cũng không phải là chỉ là mở ra tại một cái khu vực, mà chính là bao phủ chỉnh cái khu vực. Thậm chí không cần người khác tiến vào hoàng kim cửa lớn bên trong, là cửa lớn hoàn toàn rộng mở về sau, thân ở vạn thần mộ tâm mọi người toàn bộ đều bị bao phủ bên trong, cho dù là trốn ở nơi nào đó động thiên bên trong, cũng sẽ bị bao lại. Nhìn lấy trên không trung có thể xuyên thấu hết thể hoàng kim thánh quang, phương thần đột nhiên cảm thấy trước đó cử động có chút dư thừa. Chính mình chỉ cần cùng Tử Kỳ Nhi trốn ở chỗ kia địa phương, cũng có thể bị truyền tống rời đi. Có điều hắn cũng không dám đánh bạc, ai biết chỗ đó đến cùng là hư vô, vẫn là ngoại giới. Huống chi nếu như không đi ra làm thế nào có thể gặp phải Nagato, được đến thần chi khuyên thai ngọc. Ngay tại phương thần trầm tư thời khắc, hoàng kim thánh quang cũng bao phủ lại hắn. Nhất thời thân thể bắt đầu biến đến mơ hồ, bắt đầu bị chuyển vị mà ra. Nhìn lấy thần ma quan giới, hắn biết nơi này còn có không ít cùng thần ma có quan hệ bí mật. Đáng tiếc là không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực có thể thăm dò cẩn thận, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nương theo trước mắt một trận mơ hồ, hắn cũng triệt để bị truyền tống rời đi. Một trận mãnh liệt không gian xé rách cảm giác, lần này thật không có giống đi vào lúc như vậy xuyên thẳng qua tinh không, bốn phía đều là một mảnh hư vô yên tĩnh, trừ cái đó ra lại không hắn. Làm phương thần trước mặt sáng lên, ngay sau đó bốn phía tràng cảnh bắt đầu trùng hợp sau, hắn lập tức cảnh giác lên. Lại là phát hiện mình bị truyền tống đến ở mép chi địa nào đó chỗ vị trí. Đồng thời không chỉ có là hắn, bên người còn có mặt khác hai vị nam tử. Đối này phương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chư thần quan giới truyền tống sau khi đi ra, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến các chỗ vị trí. Như thế cũng có thể tránh cho sau khi ra ngoài bị giết người đọa bảo. Hai người tu vi đều là linh hải cảnh trung kỳ, tu vi như thế phương thần tự nhiên là không có để vào mắt. Thấy hai người còn chưa theo choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, hắn liền hóa thành một đạo đột quang, dự định trực tiếp rời đi ở mép chi địa, trở lại bình thiên địa bên trong. Mà hắn vừa mới ẩn trốn rời đi bất quá 10 dặm, hai người cũng khôi phục tư thái, tự nhiên cũng cảm nhận được phương thần rời đi. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng là nhận biết, đều là thở phào. Còn tốt bọn họ không có bị truyền tống cùng những cái kia ngộ thần lão quái cùng một chỗ, bằng không coi như có thể sống tạm, chuyến này đoạt được cũng phải bị đối phương chỗ đoạn. Bên trong một người nhất thời đắc ý, ha ha ha, ta liền biết, bằng vào ta đạo môi vật khí, làm sao có thể sẽ chết ở bên trong. Cùng ba cái kia thằng xui xẻo so, ta quả thực cũng là thiên chi con cưng. Dù là phương thần đi xa, thanh âm đối phương cũng rõ ràng lọt vào tai. Hắn thân hình dừng lại, sững sờ tại nguyên chỗ, ngay sau đó đầu chậm rãi chuyển tới, lộ ra một vẻ nụ cười. Hạ Linh gặp một màn này, biết cái kia đắc ý ra hỏa chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Đạo môi đồng thời không biết mình tên rước lấy đại phiền toái, còn tại đắc ý bên người một vị khác nam tử cao mày. Hắn mày kiếm mắt sáng, làm người đoan chính, thân cao tám thước, ngược lại là nhất biểu nhân tài. Gặp đạo môi lớn lối như thế, không khỏi khuyên nhủ, đạo môi mình, tại hạ khuyên ngươi vẫn là muốn điệu thấp tốt hơn. Nếu như gặp phải cái kia vị đại năng, biết ngươi làm nhục như vậy tại hắn, không chết cũng phải lộ ra. Đi ra ngoài bên ngoài, còn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Sợ cái gì? Đạo môi không thèm để ý chút nào nói ra, Khải Danh Minh, ngươi chính là làm người quá mức cẩn thận, cũng nghĩ đến quá nhiều. Người kia muốn thật xuất hiện ở trước mặt ta, tên của ta viết ngược lại. Cái này cũng là không cần. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên, dọa đến hắn vãi cả linh hồn. Vô ý thức liền muốn triệu hoán pháp bảo về phía sau chém tới. Khải Danh cũng là phản ứng cấp tốc, trong tay thêm ra một thanh quả giấy. Có thể mặc kệ bọn hắn động tác có thể có bao nhanh, nương theo lấy một cỗ kinh khủng ma uy buông xuống. Hai người bịch một tiếng toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, thậm chí ngay cả người xuất thủ đến cùng là ai, là nam hay là nữ, dung mạo bao nhiêu cũng nhìn không ra. Giờ phút này hai người lúc này mới ý thức được, chính mình trêu chọc đắc tội không tồn tại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Đạo môi lập tức cầu xin tha thứ, bởi vì quá độ sợ hãi, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Khải Danh cũng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, đối phương đã không có trực tiếp mạn sát bọn họ, nói rõ bọn họ còn có giá trị lợi dụng, liền hỏi, không biết tiền bối cần ta hai người làm cái gì, mời cứ việc phân phó. Đúng đúng đúng. Tiền bối cần van bối làm. Van bối lên núi đào xuống biển lửa. Không một câu oán hận a. Đối với hai người ngôn ngữ, người sau lưng cười lạnh, thật sao? Người kia đưa tay đặt tại đạo môi trên bờ vai, chậm rãi tiến đến hắn bên hai, nói, cái kia ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đạo môi vẫn không rõ cái này vị đại năng ngôn ngữ ý gì, bay một tiếng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này không thương tổn chỉ đau, như là vô số châm dài đâm xuyên lấy hắn mẫn cảm nhất thần kinh, để hắn đau đến không muốn sống. Không biết qua bao lâu, đạo môi lúc này mới chậm tới, thở hổn hển, không hiểu hỏi thăm, tiền bối, vì cái gì? Người kia cười lạnh, không tại sao, chỉ là quyền đầu ngứa, muốn tìm người luyện một chút quyền, vừa bạn gặp phải ngươi. Nói xong, hắn lại xông đi lên, lại là mấy quyền rơi xuống. A, đạo môi tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời.
nếu là có người tại phụ cận còn tưởng rằng lại khác thường giống như xuất thế. Một bên Khải Danh nhìn đến hai hùng kia bĩa, run lẩy bẩy. Hắn có thể nhìn ra đối phương chiêu thức không phải là giết người, mà là thuần túy tra tấn. Nhưng đối phương chỉ nhằm vào đạm môi, nhất định là bởi vì trêu chọc đối phương. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn lập tức ý thức được, chỉ sợ người trước mắt cũng là đạo môi trong miệng trô nói thẳng xui xẻo. Trong chiếc thẻ ngọc liên hệ đối phương nhất định một mực nhìn ở trong mắt, biết được đạo môi thân phận sau, tự nhiên là muốn chút cơn giận đến. Cái này ngược lại là để hắn thở phào. Như thế lời nói, đối phương đánh xong đạo môi, cái kia liền sẽ không lại đánh hắn. Hơn nữa nhìn đối phương địa bộ này, rõ ràng cũng không định đường giao thông quan trọng than đá mệnh, không phải là tà tu. Chỉ là không phải tà tu, vì sao dùng là ma công? Chính như hắn suy đoán giống như, đợi đến đạo môi chỉ còn lại một hơi sau, phương thần đúng là dừng tay, đồng thời sảng khoái thở ra một hơi đến. Hắn không có tiếp tục để ý tới đạo môi, ngược lại là quay đầu nhìn về hắn. Cái này khiến Khải Danh trong lòng căng thẳng, cho là mình đoán sai. Lại gặp Phương Thần hỏi thăm, ngươi chính là Khải Danh? Khải Danh nào dám phủ nhận, chắp tay nói, chính là văn bối. Phương Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn, rất là tán thưởng gật đầu nói, ngươi đoán rất có ý tứ, tựa hồ cũng đoán không sai. Cái kia chư thần quan giới thực là thần ma quan giới, chỉ là bản tôn rất hiếu kỳ, trừ cái đó ra ngươi còn nhìn ra cái gì đến? Khải Danh gặp là mình lời nói được đến Phương Thần tán thành, nhất thời vui vẻ ra mặt, có loại gặp phải chi kỷ cảm giác. Hắn lập tức nói, tiền bối, nếu như tại hạ đoán không sai lời nói, cái này cái gọi là thần ma quan giới cùng thần ma đạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, sáng tạo giới này người có lẽ là định dùng thần ma quan tài làm cơ hội thúc đẩy thần ma đạo thành. Phương Thần trong lòng hơi động, đối phương lời này ngược lại còn thật có khả năng. Chỉ là Khải Danh tiếc hận nói, không biết sao tại hạ tu vi thấp, như là lại cho tại hạ một chút thời gian cùng thực lực lời nói, có lẽ có thể nhìn ra cái này thần ma quan giới ảo diệu đến. Chương 2149, bản tiểu thư cũng phải đem người lột sạch. Chương 2149, bản tiểu thư cũng phải đem người lột sạch. Lấy mộ vì điểm, dùng thần ma chi đạo. Phương Thần tổn thức, nhìn tới tu luyện thần ma đạo người cũng không ít, đồng thời mỗi cái đều là thần thông quảng đại thế hệ. Đáng tiếc sáng tạo thần ma quan giới giả cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt, lại không nghĩ rằng bọn họ trời đưa đất đẩy làm sao mà ngược lại để nhị giới trùng hợp. Nhưng hắn hiểu được, bây giờ thần ma quan giới nhìn như dung hợp, kỳ thực vẫn là tranh đấu không thôi. Phương này động thiên chỉ sợ là không tiếp tục mở ra cơ hội, cũng là tiếc hận. Tổn thức về sau, Phương Thần tay vừa lộn, vài bình đan dược cùng với các loại ngọc gián xuất hiện trên không trung, đồng thời trôi hướng Khải Danh. Những vật này đối ta đã vô dụng, nhưng đối ngươi mà nói còn là có rất nhiều chỗ tốt, bước vào linh hải hậu kỳ cảnh ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu còn muốn cao hơn một tầng, vậy thì phải xem chính ngươi. Khải Danh nghe vậy khẽ giật mình, không thể tin được lớn như vậy cơ duyên lại đột nhiên nện trên đầu. Hắn thân thể khẽ run, kích động đồng thời lại không hiểu, tiền bối. Như vậy ân huệ tại hạ không dám thu a. Phương Thần nói, đây coi như là bản tôn cùng ngươi kết cái kế tiếp thiện duyên, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Khải Danh có lẽ thực lực phổ thông, nhưng lực quan sát cực mạnh, có lẽ ngày sau đối với hắn có trợ cũng có nói. Khải Danh nhìn lấy những thứ này đắt đỏ đan dược và ngọc giản, nhất thời cảm kích và phần, lập tức bái quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Văn bối nhất định nỗ lực tu luyện, không cô phụ tiền bối tặng cho. Một bên ý thức mơ hồ đạo môi trong lòng thì bạn phần buồn khổ. Dựa vào cái gì hắn liền muốn chịu một trận đánh, mà Khải Danh lại là có thể có được vô cùng lớn cơ duyên. Cái này quá không công bằng đi. Nhưng bây giờ hắn ngay cả nói một câu dũng khí đều không có, rất sợ lại lần nữa trêu chọc đến Phương Thần chú ý, lại cái kia bị đánh. Tiền bối. Ngay tại Khải Danh đang muốn hỏi Phương Thần tính danh, ngẩng đầu nhìn lại cũng đã không thấy bóng người. Ngày sau hữu duyên, liền sẽ gặp lại. Tên thì không cần hỏi đến. Phương Thần đã sớm đoán được hắn muốn hỏi cái gì, thanh âm từ thiên địa ở giữa giằng giặc truyền ra, người sớm đã không biết tung tích. Khải Danh chỉ có thể lại lần nữa cúi đầu, cung tiễn Phương Thần. Khải Danh huynh cứu mạng a. Xác định Phương Thần sau khi đi, đạo môi lập tức xin giúp đỡ Khải Danh, giờ phút này hắn liền động đậy một chút đều mười phần khó khăn. Khải Danh lúc này mới quay đầu nhìn về đạo môi, giống như là đang trầm tư lấy cái gì, cuối cùng chậm rãi đi lên trước, lại lâm vào do dự bên trong. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, trong tay linh quang chuyển động, một bình đan dược xuất hiện ở trong tay, vì an bảo. Đợi đến đạo môi hơi chút khôi phục một chút, hắn mới lên tiếng, đạo môi mình, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất là đừng với bên ngoài lời. Muốn là còn cùng trước đó một dạng lớn miệng, ai cũng không gánh nổi ngươi. Có thể hiểu. Đạo môi liên tục gật đầu, bởi vì mặt bị đánh sưng, thanh âm có chút mơ hồ, nhưng Khải Danh còn có thể nghe hiểu. Ta biết, về sau ta có thể không nói lời nào thì tuyệt không biết nói chuyện. Đa tạ Khải Danh mình, thần không giết. Hắn không đốc, vừa mới Khải Danh vốn có thể giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn cứu hắn. Khải Danh cũng không phủ nhận, nói, đổi lại người khác, ta đã sớm giết. Ngươi mặc dù lớn miệng chút, nhưng làm người trọng tình trọng nghĩa, ta mới không muốn giết. Đạo môi nói, Khải Danh huynh yên tâm. Vị kia tiền bối cho ngươi bảo vật, ta tuyệt đối sẽ không hướng bên ngoài nói. Ta có thể thề. Khải Danh chậm rãi gật đầu. Phương Thần cũng không biết rõ hai người sự tình, như là biết được cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Rốt cuộc đây là Khải Danh chính mình quyết định, ngày sau nhân quả tự nhiên do hắn chính mình đi tiếp nhận. Rất nhanh, hắn cảm giác được sinh cơ bừng bừng ngoại giới, biết mình tức sắp rời đi ở mép chi địa. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, cũng nên là đột phá ngộ thần thời điểm. Bất quá đột phá ngộ thần thanh thế to lớn, lựa chọn địa phương cũng cực kỳ trọng yếu. Đồng thời tại đột phá trước, cần đem hết thể nhân quả giải quyết. Hắn quay đầu nhìn về một cái hướng khác, chậm rãi mở miệng, nên trở về thời điểm, cũng không biết bây giờ người cảnh như thế nào, cố nhân ăn không. Người cảnh trở thành hắn đột phá ngộ thần chi địa. Đến mức muốn tại nhân tộc nơi nào đột phá,
vậy thì phải nhìn cuối cùng lựa chọn. Trước cùng Minh Chi Khương Nhi tụ hợp lại nói, có hai người vì hắn che chở, cho dù là Ngộ Thần cường giả đến, cũng không sợ. Một bên khác, đồng dạng đi ra dị tộc liên minh đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lần này chư thần quan giới hành trình có thể nói là thất bại đến một nhóm, không có chút nào thu hoạch. Đồ Long Thiên lệnh cũng có, đạo đỉnh cũng có. Nhưng mà này còn là không có bất kỳ người nào tộc tranh đoạt điều kiện tiên quyết, làm sao có thể để bọn hắn không giận. Nhưng so với cựu tử đạo nhân các loại phẫn nộ thần sắc, Tư Không Căn Thủy ngược lại là dị thường chấn định, thậm chí thả ở sau lưng tay đang chậm rãi tính toán lấy cái gì. Đương nhiên, hắn ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn hướng một cái hướng khác, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, người vẫn chưa chết tại hư vô bên trong, còn sống. Giờ phút này trong tay hắn huỳnh quang chớp động, đó là ấn ký phát ra ba động. Mà cái này ấn ký chính là lúc trước hắn tại cướp đoạt đạo đỉnh lúc, chạm đến nháy mắt gieo xuống. Loại này ấn ký chính là bọn họ ngang dọc độc lưu bí thuật, cho dù là Ngộ Thần cảnh tầng 3 cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đây cũng là lúc trước hắn gặp đạo đỉnh bị giả mạo thành Nam Thiên Tiêu Phương Thần chỗ đó lúc, thần sắc bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Đến mức vì sao không có đem tin tức này cáo chi sát lục ma bọn người, thì là hắn có tư tâm, muốn nuốt một mình. Ai bảo đoạt đỉnh cũng không phải là những cái kia Ngộ Thần lão quái, mà chính là đều là linh hải cảnh tu vi Nam Thiên Tiêu. Như là cáo chi coi như cuối cùng được đến cũng sẽ rơi vào lão ma trong tay. Chẳng qua là khi hắn muốn kỹ càng cảm giác Phương Thần vị trí lúc, lại là nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ấn ký vị trí như thế mơ hồ, không cách nào chuẩn xác cảm giác vị trí? Hắn muốn tăng cường đối ấn ký cảm ứng. Có thể vừa nghĩ tới đối phương có thể ở trên trời thánh các loại chúng trong tay đào thoát, thực lực không thể khinh thường. Hành động thiếu suy nghĩ không những vô dụng, ngược lại có khả năng hội bị đối phương phát hiện. Tính toán, như là đã ở trên đỉnh gieo xuống ấn ký, chỉ cần chờ về sau hai bên khoảng cách tiếp cận liền sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chuẩn xác hóa chặt hắn lại động thủ cũng không muộn. Bây giờ gấp, ngược lại được trả bằng mất. Muốn đến nơi này, hắn buông tay ra, không còn phát động ấn ký. Ngay sau đó đối với cựu tử đạo nhân các loại nói ra, các vị đạo hữu, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước đi trở về, lại bàn bạc kỹ hơn. Coi như không có Đồ Long Thiên lệnh, diệt nhân tộc cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi, không cần quá mức để ý. Mọi người cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận giống như gật đầu, ngay sau đó hướng về thành trì mà đi. Chư thần quan giới bên trong biến hóa tự nhiên cũng nương theo lấy tự nhiên rời đi mà truyền bá ra, thần ma quan giới dung hợp tin tức như là như sóng biển cuốn lên, hướng về toàn bộ Bình Thiên địa dũng mãnh lao tới, có thể nói là kinh hãi thế tục. Không chỉ có như thế, Tử Kỳ Nhi bước vào Ngộ Thần, thành tựu trẻ tuổi nhất Ngộ Thần cường giả tin tức cũng là hành động toàn bộ Bình Thiên địa. Tử duyên tộc vốn là đứng đầu chủng tộc, bây giờ nắm giữ Tử Kỳ Nhi như vậy yêu nghiệt, đem đã định trước lại lần nữa hưng vượng chỉ ít vào năm. Nhưng đối với sắp đến vinh diệu, Tử Kỳ Nhi cũng không phải là như vậy cao hứng, bởi vì nàng minh bạch chính mình bước vào Ngộ Thần về sau trận chiến đầu tiên liền bại, không chỉ có thua với một cái linh hải tu sĩ, hơn nữa còn bị đối phương nhìn hết. Nam Thiên Tiêu, đoạn đường này nàng là càng nghĩ càng giận, càng là nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó, bà tiểu thư cũng phải đem người lột sạch. Chương 2150, trở về người cảnh. Chương 2150, trở về người cảnh. Mà trong miệng hắn Nam Thiên Tiêu tự nhiên cũng nương theo lấy thần ma quan giới sự tình, cấp tốc truyền bá ra ngoài, đồng thời cũng gây nên không sóng gió nhỏ. Rốt cuộc một vị linh hải hậu kỳ tu sĩ thế mà lừa qua thiên thánh các loại Ngộ Thần tiền kỳ đứng đầu cường giả, đoạt được gì bảo. Cứ việc cuối cùng chui vào hư vô, không biết sinh tử, nhưng như vậy chiến tích vẫn là để người thổn thức cảm khái. Bọn họ lại là không biết, cái gọi là Nam Thiên Tiêu đã sớm chết, bất quá là lừng con này nổi thôi. Đến mức kẻ cầm đầu sớm đã rời đi thần ma quan giới ở mép chi địa, không biết tung tích. Có người thì là không tin Phương Thần đã chết, bên trong là thuộc thiên thánh điên cùng nhất. Rời đi chư thần quan giới sau điên cùng tìm kiếm lấy Nam Thiên Tiêu bóng người. Có thể mặc cho hắn chính là Ngộ Thần cảnh tiền kỳ đứng đầu cường giả, muốn tại như thế rộng khắp phạm vi bên trong tìm kiếm được một người, quả thực là nói chuyện biển vông. Ngược lại là không ít linh hải tu sĩ bi thảm độc thủ, chết không ít người, làm đến lòng người bàng hoàng. Mà Phương Thần sớm đã dự liệu được loại sự tình này, ở trên trời thánh điên cùng tìm kiếm có quan hệ với hắn tung tích trước đó, sớm đã rời đi. Thẳng đến 3 tháng về sau, thiên thánh cái này mới dừng lại cử động điên cuồng. Thần ma quan giới cũng theo đó yên lặng lại, đi một chút, tán tán. Chỉ là không có người ý thức được, đây là thần ma quan giới một lần cuối cùng mở ra. Chú đỉnh, thánh điện. Bịch. Thái Vũ Quỷ giảm xuống thánh chủ cùng với hắt trước mặt trưởng lão, lệ rơi đầy mặt đồng thời, thần sắc bên trong đều là phẫn hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi đối với thánh chủ nói ra, "Thánh chủ, dựa theo thánh nữ cho lộ tuyến, chúng ta một đường thông suốt. Có thể hại trường lưu người kia một đường do dự dự, ra vẻ cẩn thận. Đầu tiên là đem chắc nhiên hại chết, đằng sau càng là cùng cái kia Nam Thiên Tiêu liên hợp lại, đem ta ba người nhốt tại hư vô bên trong. Chúng ta ba người dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta cứu mạng, Tô Dĩnh cùng với Hàm Sơn đều bị Hải Trường Lưu ba người chỗ lừa giết. Như là thánh chủ không tin, có thể trực tiếp rút ra trí nhớ. Tại hạ chi ngôn, tuyệt không cái gì hư giả." Hắn thần sắc thành khẩn nghiêm túc, để người khó có thể hoài nghi. Hắc trưởng lão nhìn về phía thánh chủ xin chỉ thị. Tại thánh chủ ngầm thừa nhận xuống tới đến Thái Vũ trước mặt, tay đè ở trên. Thái Vũ không có chút nào chống cự, tùy ý Hắc trưởng lão thông qua chú ấn điều tra trí nhớ. Đến mức kết quả cuối cùng tự nhiên như hắn cho nói, đến mức tại hư vô bên trong chứng kiến hết thảy, đều là từ Phương Thần thông qua thần ma đạo đỉnh chỗ tạo chi giả, cũng là Thái Vũ tận mắt nhìn thấy. Cho nên dù là siêu hồn, Hắc trưởng lão tự nhiên cũng nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Tìm con về sau, hắn đối với thánh chủ nói ra, "Bẩm thánh chủ, Thái Vũ chỗ nói không có bất cứ vấn đề gì." Bị tìm hết hồn Thái Vũ cứ việc sắc mặt trắng bệnh, thần hồn bị hao tổn, nhưng giết Hải trưởng lưu chi tâm vẫn như cũ mãnh liệt. Lại lần nữa chắp tay nói, còn mời thánh chủ hạ đạt tối cao đánh giết lệnh. Nếu không đem cái này phản đồ diệt trừ, thánh đình uy danh đem lớn thụ ảnh hưởng. Đối với Thái Vũ lời nói, thánh chủ vẫn chưa trả lời, Hắc trưởng lão thì mở miệng nói ra, Hải Trường Lưu cùng với Miêu Nguyệt đều tại tiến vào hư vô về sau, hồn thạch vỡ vụn. Lời này vừa nói ra, Thái Vũ thân hình dừng lại, trên mặt đều là không dám tin, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn cũng bị hắc ăn hắc hay sao? Không đúng. Thánh chủ, rất có thể là hắn tìm được phá giải thể nội chú ấn chi pháp, đang chuẩn bị động thủ thời điểm bài trừ chú ấn, lựa chọn phản bội. Tốt. Hắc trưởng lão lạnh lùng nói ra, chuyện này thánh chủ tự có định đoạt, ngươi lui xuống trước đi liệu thương đi thôi. Thái Vũ còn muốn nói gì, nhưng làm cảm nhận được Hắc trưởng lão cái kia băng lãnh ánh mắt sau, chỉ có thể nhịn được đồng ý, là hắn lui ra về sau, thánh chủ cái này mới chậm rãi mở miệng, ngươi là thế nào cảm giác? Hắc trưởng lão lập tức cung kính nói, thánh chủ, Thái Vũ trí nhớ không có một tia bị người động đậy dấu vết. Xác thực cũng là Hải Trường Lưu cùng Miêu Nguyệt từ phía sau lưng đánh lén, chỉ là bên trong quá mức quỷ dị, đã bắt lấy bọn hắn ba người vì sao không giết, mà chính là cho bọn hắn một đường sinh cơ. Có thể chư thần quan giới trong hư vô lại không cách nào làm giả, quả thực là để tại hạ không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thánh chủ pho tượng chớp động lên yên tĩnh giống như quan mang. Bọn họ có phải hay không phản bội cái kia cũng không đáng kể, thông qua việc này ngược lại là có thể khẳng định Triệu Thi Mạch cung cấp tuyến đường xác thực không sai. Tăng thêm trước đó đủ loại thăm dò, cũng có thể xác định nàng đồng thời không vấn đề, chỉ là muốn cái kia chú mà thôi. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu chuẩn bị, nên hành động thời điểm. Hắc trưởng lão lập tức minh ngộ, đối với Hải Trường Lưu những thứ này 12 ngôi sao mới sinh tử cùng phản bội hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Triệu Thi Mạch không có bất cứ vấn đề gì, vậy liền đầy đủ. Lao nô minh mạch, lao nô cái này liền bắt đầu chuẩn bị, hiện tại liền đi liên hệ người cảnh bên trong thánh nhân giáo. Nói xong, Hắc trưởng lão chắp tay hành lễ, ngay sau đó thối lui. Đợi thánh điện bên trong còn sót lại hắn một điều sau, hắn thân thể hơi hơi phát sinh rung động, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn tránh thoát đi ra. Nhưng làm nó thạch khu phát ra hào quang màu đỏ về sau, lại lần nữa yên lặng lại. Nhanh, cũng nhanh. Bản thánh chủ hội một lần nữa bước vào trên vùng đất này, các ngươi đều cho bản thánh chủ chờ lấy tháng 9, trời đông giá rét thời điểm. Không biết phải chăng là bởi vì giờ khắc này mùa, thì liền một mực va chạm hỏa nhiệt nhân tộc cùng dị tộc liên minh va chạm cũng tiến vào ngưng chiến giai đoạn, đại chiến dịch cơ hồ không có phát sinh, an ý tiến vào dưỡng chiến giai đoạn. Nhưng đại chiến dịch không phát sinh, không đại biểu triệt để kết thúc. Tiểu chiến dịch vẫn chưa bởi vậy kết thúc, hoặc là lấy 10 người làm một đội, thậm chí thì liền 2, 3 người làm một tổ cũng có. Đương nhiên, loại này va chạm đại bộ phận đều là cấp thấp tu sĩ, vẫn chưa nhấc lên quá gió to sóng. Thanh Lam Thiên Sơn, từ lần trước chạm Long Mạch chi chiến sau, to như vậy Thiên Sơn đều bị hủy, hóa thành một mảnh chiến trường thi thể, không có một mảng cỏ. Đến mức nhân tộc Long Mạch thì là hoàn toàn biến mất không thấy, không biết tung tích. Mà nơi đây cũng trở thành dị tộc liên minh cùng nhân tộc không tranh chi địa, ngẫu nhiên song phương đều sẽ có tiểu bộ đội trước tới nơi đây chém giết, kiếm lấy quân công. Dân gia, nơi đây cũng bị hai tộc thừa nhận làm cấp thấp tu sĩ lịch luyện chi địa. Đại bộ phận cấp thấp tu sĩ đều sẽ ở chỗ này lịch luyện một phen, tiếp tục sống sót đồng thời kiếm lấy quân công người, mới có tư cách thêm vào song phương chiến doanh, tiếp tục đi lên kéo lên. Đương nhiên, song phương ba chạm đại bộ phận đều là dị tộc liên minh chiếm cứ ưu thế, đến mức nhân tộc chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Bành. Giờ phút này, Thanh Lam Tiên Sơn tây bắc địa cảnh, ba đạo bóng người cấp tốc hướng về đông nam phương hướng trốn chạy, đến ở sau lưng thì có chừng 5 đạo độn quang truy sát, cắn chặt không thả. Thỉnh thoảng truy sát người hội bạo phát thần thông oanh sắt đang lẩn trốn ba người. Ba người cứ việc lộ ra chật vật, nhưng hai bên ở giữa phối hợp 10 phần xảo diệu, mỗi lần đều hiểm mà hiểm ngăn cản được phía sau người thế công. Đối với cái này, sau lưng 5 người ngược lại cũng không nóng giận, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mở miệng nhục nhã chạy trốn ba người. Chạy, lại chạy nhanh điểm. Nhân tộc đám chủng, thì chút năng lực ấy, cũng dám đến Thanh Lam Thiên Sơn dương ai. Một cái khác thu kịch thanh âm tiếp lời, tràn ngập mèo vờn chuột giống như trêu tức, ha ha ha. Phía trước ba vị, cần gì vội vàng như thế? Không bằng dừng bước lại, để các ca ca thật tốt thương yêu các ngươi một phen. Cam đoan cho các ngươi lưu lại toàn thây, còn có thể đến chút quân công, chẳng phải mị quá thay. Mắt gặp một lần hợp kích lại bị đối phương hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, một cái âm lạnh thanh âm mang theo không kiên nhẫn vang lên, sách, thật sự là ba cái chân không chuẩn mất tay có lương. Bất quá, các ngươi còn có thể tránh bao lâu? Linh lực nhanh hao hết đi. Giống các ngươi dạng này phế vật, coi như chết ở chỗ này, cũng bất quá là cho chúng ta thêm vào một khoản nho nhỏ công tích thôi. Cái kia bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo cực điểm nhục nhã, nghe nói các ngươi nhân tộc nữ tử ra miệng thì mềm, phía trước cái kia tiểu nữ tử khác đi theo hai cái này phế vật chịu chết. Ngoan ngoãn dừng lại, hầu hạ tốt chúng ta, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng, mang ngươi hồi liên minh hưởng phúc đâu. Ha 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 ha. Thu kịch thanh âm phụ họa, thanh âm tại hoang vu dãy núi ở giữa quanh quẩn, nỗ lực đánh ba người tâm phòng. Chương 2151, quay về Thanh Lam Thiên Sơn. Chương 2151, quay về Thanh Lam Thiên Sơn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý nghĩa gì? Mảnh này Thiên Sơn thì là các ngươi nhân tộc nơi táng thân. Giết các ngươi, vừa vặn dùng các ngươi đầu lâu, trở về đổi uống rượu. Âm lanh thanh âm sau cùng tổng kết, mang theo tuyên án giống như giọng điệu, những lời này như là gai độc, không ngừng nỗ lực đâm vào trốn chạy ba người tâm thần bên trong. Thế mà, ba người kia thủy chung trầm mặc, chỉ là độn quang càng gấp gáp hơn, giữa lẫn nhau phối hợp cũng càng phát ra ăn ý, tại cái này trong tuyệt cảnh tìm kiếm lấy cái kia một đường xa vời sinh cơ. Chỉ là phía sau 5 người phối hợp cũng hết sức ăn ý, cơ hồ phong tỏa bất luận cái gì khả năng còn sống. Bên trong một vị trung niên nam tử gặp này, biết tiếp tục đều phải chết tại cái này, cắn răng một cái truyền âm cho hai người khác, tiếp tục đi xuống ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiểu Nhược,
ngươi mang theo tiểu thư tiếp tục trốn, ta lưu lại trì hoãn bọn họ. Nói là trì hoãn, kỳ thực định dùng tính mạng mình, vì hai người tranh thủ thời gian. Đinh Túc, ba người bên trong duy nhất thiếu nữ, cũng chính là hai tiểu tỷ lập tức ngăn cản nói, khát xúc động. Rất nhanh chúng ta liền muốn đến nhân tộc khống chế cảnh nội, kiên trì một chút nữa là được. Nàng tên là Phong Thanh Âm, Thiên Nam cảnh Phong gia đại tiểu thư. Lần này đi ra vốn là lịch luyện, tiền kỳ cũng rất thuận lợi, cũng để cho nàng có chút bành trướng. Sau đó xâm nhập Thanh Lam Tiên Sơn chỗ sâu, không ngờ gặp phải dị tộc liên minh tiểu đội mai phục. Hy sinh hai người sau, bọn họ cái này mới có thể đào thoát. Nhưng phía sau tiểu đội theo đuổi không bỏ, mãi đến hiện tại. Đinh Thúc nghe vậy cười khổ, ba người cũng đã muốn tới đèn cạn dầu cấp độ, tiếp tục chạy xuống đi cũng rất khó trở lại nhân tộc trận địa bên trong. Đại tiểu thư, không kịp, ngươi định phải sống trở về, phu nhân còn chờ lấy ngươi. Nói xong, hắn không quan tâm Phong Thanh Âm khuyên can, nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu đi, hướng về dị tộc liên minh năm người đánh tới. Đinh Thúc, Phong Thanh Âm nước mắt rơi xuống, muốn ngăn cản, lại bị bên cạnh tiểu nhược ngăn cản. Đại tiểu thư, đi mau, ta đi giúp Đinh Thúc, ngươi nhất định phải sống sót. Hắn hiểu được chỉ dựa vào Đinh Thúc một người ngăn không được bao lâu, không bằng cùng một chỗ chịu chết, vì tiểu thư tranh thủ một kia cứu mạng cơ hội. Nói xong, hắn đem Phong Thanh Âm hướng về phía sau ném đi, đồng thời đi theo Đinh Thúc tốc độ, cũng hướng về dị tộc liên minh năm người đánh tới. Thần sắc bên trong đều là chịu chết chi ý. Tiểu nhược, Phong Thanh Âm rốt cuộc gáp chế không nổi nước mắt, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét. Dị tộc liên minh năm người gặp Đinh Thúc hai người thế mà còn dám hướng bọn họ trùng sát mà đến, đều là khẽ giật mình. Có điều rất nhanh thì minh bạch hai người đây là dự định chịu chết, vì Phong Thanh Âm tranh thủ thời gian. Ha ha, muốn chỉ hoãn thời gian, các ngươi cũng xứng. Trong năm người người cầm đầu là Côn Lôn tộc một vị vấn đạo tầng 3 cường giả, chế nhạo về sau, hắn đối với bên người đồng tộc Côn Lôn tộc nữ tử nói ra, "La Vi." "Là, Quý Ngạn thiếu gia." Bên người La Vi mỉm cười gật đầu, ngay sau đó thân hình chớp động vậy mà hóa thành hắc ảnh chui vào cái bóng người khác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Đinh Thúc cùng Tiểu Nhược đánh tới, hào hào thiêu đốt tinh huyết, chịu chết nhất chiến. Nhưng đối với hai người chịu chết nhất chiến, Quý Ngạn cười lạnh một tiếng, vẫn chưa chính diện va chạm, mà chính là lấy hai người làm một đội, hạn chế bọn họ. Như thế chính là Đinh Thúc cùng Tiểu nếu muốn nhìn, có thể làm đại tiểu thư tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng làm Đinh Thúc ánh mắt xéo qua liếc nhìn Phong Thanh Âm, lại là tuyệt vọng phát hiện Phong Thanh Âm sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện La Vi, đồng thời giơ lên trong tay bảo đao hướng về đại tiểu thư chém tới. "Tiểu thư, cẩn thận." Đinh Thúc chỉ có thể hô to nhắc nhở. Phong Thanh Âm cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện Thanh Âm, muốn ngăn cản lại thì đã trễ. "Vành." May ra thời khắc nguy cơ, nàng quanh thân một đạo bạch ngọc quang thuần hiện hiện, ngăn trở nhất kích chí mệnh. Nhưng bạch ngọc quang thuần cũng theo đó vỡ vụn, rõ ràng chỉ là duy nhất một lần tự chủ hộ chủ pháp bảo. La Vi gặp một chiêu chưa thành, ngược lại cũng không giận, cười lạnh nói, có thể ngăn trở một kích này, cái kia phía dưới một kích đâu? Tiếng nói rơi, nàng cái tay còn lại đã xuất hiện một thanh từ dây leo biến thành lưỡi dao sắc bén, làm giơ lên lúc, dây leo lưỡi dao sắc bén không ngừng sinh trưởng, hướng về Phong Thanh Âm hai con ngươi cấp tốc tới gần. Lần này, nhưng là lại không thần binh che chở. Phong Thanh Âm trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, nhìn đến hôm nay là nàng ngày rỗ, nghĩ đến mẫu thân mình, trong nội tâm nàng hối hận và phẫn. Như là nghe mẫu thân lời nói không cạnh mạnh, nàng làm thế nào có thể chết đến tận đây? Có điều nàng không cảm thấy mình làm được sai, vì nhân tộc tận một phần lực, cần phải. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hạ xuống. Bành! Một đạo mãnh liệt tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, mà nàng chờ đợi tử vong vẫn chưa buông xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng nghi hoặc, vô ý thức mở to mắt. Đã thấy trước mặt không còn, không thấy La Vi bóng người. Túi đầu xem xét, mới nhìn đến nàng nằm dạp trên mặt đất, giống như là bị một cỗ vô hình cự lực áp chế ở địa, không thể động đậy. Một màn như thế, để cho nàng hoảng hốt không thôi. Không chỉ có là nàng bên này, thì liền Đinh Thúc bên kia cũng là như thế. Quý Ngạn bốn người đều là nằm sấp ngã xuống đất, bị ép tới không thở nổi. Nàng không rõ ràng cho lắm, đối với bất chợt tới chuyển biến cục thế tràn đầy nghi hoặc. "Tiểu thư." Đằng sau, đột nhiên Đinh Thúc đối nàng hô. Phong Thanh Âm vô ý thức quay đầu, đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào thêm ra hai người, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Người đến một nam một nữ, đều là khí thế phi phàm, không thể tầm thường so sánh. Dẫn đầu nam tử mái đầu bạc trắng, thần sắc lạnh lùng, hờ hững nhìn lấy Phong Thanh Âm. Cặp kia đôi mắt thâm thúy, lại để Phong Thanh Âm nhìn đến có chút si. Mà bên cạnh hắn nữ tử Khuynh Quốc Khuynh Thành, cho dù là một mực lấy dung mạo của mình làm ngạo nàng tại thời khắc này đều có mấy phần tự ti. Linh Hải, đại năng mới ngã xuống đất La Vi cứ việc không cách nào nhìn ra người tu vi, lại có thể nương tựa theo cố uy áp này xác định đại khái cảnh giới. Giờ phút này nàng lại không một tia trào phúng cùng kinh miệt, thay vào đó là không gì sánh được tuyệt vọng. Nàng dùng hết sau cùng lực lượng quát tầm lên, ngươi không thể giết ta nhóm Quý Ngạn thiếu gia thế, nhưng là Côn Lô tộc. Bành, có thể còn chưa có nói xong, Phương Thần vẹn vẹn chỉ hơi hơi động chỉ, năm người toàn bộ hóa thành thịt nát, biến thành để phế tích một lần nữa tỏa ra sự sống chất dinh dưỡng. Sắc bén như thế động tác, để Phong Thanh Âm ba người chấn kinh. Có điều rất nhanh Đinh Túc kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy Phương Thần bọn người không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, đa tạ chư vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Tiểu Nhược cùng Phong Thanh Âm cũng là kịp phản ứng, hào hào chắp tay nói, đa tạ chư vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Thanh niên tóc trắng nhìn lấy ba người, mà hắn chính là trở về Phương Thần. Đến mức bên người người, tự nhiên là Hạ Linh. Hắn tại cùng rõ ràng hai người hội hợp về sau, vẫn chưa có quá lâu lưu lại, hơi chút chuẩn bị một phen liền bắt đầu hành động.
đang mượn dùng đại tộc truyền tống trận, bọn họ bất phía dưới không ít thời gian, tại độn đi sau 3 tháng, lúc này mới đuổi đến chỗ này. Vì ngăn ngừa Khương Nhi, Minh Chi cùng Thiên Dĩ tình dị tộc người thân phận trêu chọc không tất yếu phiền phức, hắn liền để ba người ở tại thân thể động tiên bên trong. Mà Gia Cát Loan cũng không muốn đi ra, Phương Thần cũng là để hắn tiếp tục ở tại bên trong. Đương nhiên, đi Thanh Lam Thiên Sơn quả thực là đường vòng một thanh. Nhưng vì ngăn ngừa gặp phải ba đại chiến trường nộ thần cảnh cường giả, lựa quanh như vậy một chút đường cũng là không ngại. Hắn nhìn lấy Phong Thanh Âm, hỏi thăm, bây giờ nhân tộc chiến cục như thế nào? Chương 2152, trong doanh nộ cố nhân chương 2152, trong doanh nộ cố nhân Phong Thanh Âm khẽ giật mình, không nghĩ tới Phương Thần sẽ hỏi ra vấn đề này đến. Nàng coi là Phương Thần chính là nhân tộc chiến doanh bên trong cường giả, bây giờ nhìn đến cũng không phải là, chắc là theo bình thiên địa trở về nhân tộc tu sĩ. Có điều nàng cũng chưa cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, từ khi Phương Thần thiền tiêu sau khi ngã xuống, có quan hệ với bình thiên địa tin tức cũng tại người cảnh truyền bá ra. Đối với Tề Thiên đại lục cao nhất đại lục, không ít người đều là hướng tới chi, cho nên lục tục ngo ngoe có tu sĩ thông qua các loại biện pháp tiến về bình thiên địa. Chỉ là bởi vì dị tộc liên minh, những tu sĩ này tình cảnh cũng không dễ vượt qua, đại bộ phận đều chết ở nửa đường phía trên. Có thể sống đi qua, nghĩ muốn trở về cũng là lắc đắc không có mấy. Trước mắt hai cái vị này lại có thể theo bình thiên địa trở về, nhất định là kinh lịch bất hiểm, được đến vô cùng lớn cơ duyên, tu vi tăng mạnh, vinh diệu mà về. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng càng phát ra cung kính, hồi đáp, tiền bối, bây giờ đang ở vào ngưng chiến giai đoạn, cơ bản đều sẽ không phát sinh đại chiến, song phương đều tại khôi phục nguyên khí. Đến mức tình hình chiến đấu, nhân tộc bên này đồng thời không chiếm cứ ưu thế, thậm chí tràn ngập nguy hiểm. Phương Thần hai mắt híp lại, đối với như vậy tình hình chiến đấu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi liền nói một chút, cái này hơn 10 năm ở giữa có hay không phát sinh cái gì đại chiến? Phong Thanh Âm đồng ý nói, tỉ mỉ nghĩ về sau đang muốn mở miệng, một bên Linh Thúc lại là xen vào nói, vị tiền bối này, đại tiểu thư tới đây thời gian cũng không dài, lão phu ngược lại là vẫn luôn ở chỗ này cùng dị tộc quân giao chiến, thật là hiểu rõ hết thảy, nếu là có thể, liền từ vãn bối tới nói, chẳng biết có được không? Linh Thúc rất sợ đại tiểu thư nói nhầm, chọc giận đối phương. Đồng tộc ở giữa chém giết, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Phương Thần nhìn về phía hắn, cũng là nhìn ra khác ý nghĩ, cũng không thèm để ý, chậm rãi gật đầu. Đinh Thúc gặp đáp ứng, lúc này mới thở phào, mở miệng nói ra, như là chiến cục biến hóa, vậy thì phải theo nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Phương Thần vẫn lạc nói lên. Lời này vừa nói ra, Hạ Linh vô ý thức nhìn về phía Phương Thần, hiếu kỳ chủ nhân hội là làm sao thần thái biến hóa. Nhưng thân thể là chủ nhân ông Phương Thần đối với cái này thần sắc bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh lắng nghe, vẫn chưa có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Nghe lấy Đinh Thúc thao thao bất tuyệt kể, thỉnh thoảng Phong Thanh Âm cùng với Tiểu Nhược cũng sẽ bổ sung một đôi lời. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Phương Thần cũng đại khái biết cái này hơn 10 năm chung cuộc thế biến hóa. Tại sau khi hắn chết, đối với Vân Thiên Vương phẫn nộ càng là đạt đến đỉnh phong. Vân gia bị đại kiếp, triệt để theo người cảnh biến mất. Thậm chí họ Vân người đều đi theo không may, bị bắt buộc sửa họ. Dị tộc liên minh vốn muốn mượn việc này trọng thương nhân tộc chiến tâm, nhưng trong tưởng tượng tuyệt vọng vẫn chưa phát sinh, ngược lại là bởi vì chuyện này kích thích nhân tộc lửa giận cùng chiến ý, tại các loại cực lớn chiến dịch bên trong bộc phát ra vượt qua dị tộc liên minh sức tưởng tượng lượng. Tại duy trì liên tục số chàng chiến dịch, nhân tộc chẳng những không có ở vào hạ phong, ngược lại là càng đánh càng hăng, một mực đẩy tới. Thẳng đến Vân Thiên Vương thêm vào chỉ huy về sau, loại này cục thế lập tức phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cũng trở thành bước ngoặt. Nhân tộc bắt đầu chiến bại. Vân Thiên Vương dường như có thể hiểu rõ nhân tộc hết thảy. Nhân tộc đại quân bất kỳ cử động nào, ý nghĩ đều bị đang nhìn phá, thậm chí bởi vậy có hai vị ngộ thần hy sinh. Những tin tức này cùng Hạ Linh bảo hắn biết cơ hồ không có gì khác nhau, đều là tiền kỳ chiếm cứ ưu thế, kỳ thực đều tại dị tộc liên minh kế hoạch phía dưới. Bất quá ngộ thần cường giả vẫn lạc nhân số lại là không đúng, Tư Không Căn Thủy đã từng nói nhân tộc vẫn lạc ngộ thần có 5 vị. Nhưng mặc kệ là Phong Thanh Âm vẫn là Hạ Linh đều cho là 2 vị, chắc hẳn mặt khác 3 vị là bí mật vẫn lạc. Nhân tộc bên kia vẫn chưa đem ra công khai, hẳn là sợ hãi sẽ ảnh hưởng chiến cục. Như thế nhìn đến, cục thế còn tại nhân tộc trưởng khống bên trong. Chỉ là bây giờ đã theo tiến công chuyển thành phòng thủ, không biết nhân tộc phải chăng đi hướng đèn cạn dầu, vẫn là vận sức chờ phát động. Nhưng Vương Thần cảm giác cái sau có khả năng càng lớn, dù sao còn có Vân Tiên Vương lá bài tẩy này tại. Chỉ là dị tộc liên minh, thật tín nhiệm Vân Tiên Vương sao? Cho dù là hắn làm đủ loại, đổi lại là ta cũng không dám tùy tiện tín nhiệm Vân Thiên Vương. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, đã nhân tộc đại quân còn có thể kiên trì, vậy hắn cũng có thể an tâm tại người cảnh bên trong đột phá ngộ thần. Trầm tư sau đó, Phương Thần hỏi thăm, gần nhất nhân tộc căn cứ ở đâu? Hôm nay là có hay không còn có thể thông qua chính quy con đường trở lại người cảnh? Lần này đến phiên Phong Thanh Âm đến trả lời, nàng minh bạch Phương Thần ý tứ, nói chi tiết nói, nếu muốn theo chính quy con đường trở về người cảnh, nhất định muốn có nhân tộc chiến doanh thông lệnh. Bất quá coi như hiện tại ở vào giao chiến giai đoạn, muốn có được thông lệnh, nhưng cũng 10 phần khó khăn, mà lại rất tiêu hao thời gian. Phương Thần nhướng mày, nhìn đến hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như trực tiếp theo vực sườn núi nhảy xuống cũng sẽ không có nguy hiểm, cũng là quá mức tiêu hao thời gian cùng tinh lực, có chút phiền phức. Không qua. Phong Thanh Âm gặp Phương Thần nhướng mày, lập tức nói, tiền bối như là tin được văn bối có thể vì ngài xin thông lệnh. A. Phương Thần nhìn về phía nàng. Phong Thanh Âm nói, văn bối lập qua chiến công, tăng thêm ta gia tộc, làm thông hành chứng đồng thời không khó khăn. Đinh Thúc cùng Tiểu Nhược muốn nói lại thôi, nhưng làm nhìn tới Phương Thần sau, bọn họ còn là lựa chọn ý miệng, thành thành thật thật ngốc ở một bên. Phương Thần thì trầm tư sau một lát, gật đầu nói, được, cái kia phải làm phiền. Phong Thanh Âm vội vàng nói, tiền bối nói giỡn. Nếu không phải là ngài, chúng ta sớm đã vỡ lạc.
có thể vì tiền bối làm việc là thanh âm vinh diệu. Ngay sau đó mọi người không ở chỗ này địa lưu lại, hướng về nhân tộc trận doanh phương hướng mà đi. Bọn họ đi đường cũng không phải là phương thần lúc trước ly khai phương hướng, mà chính là lựa chọn một con đường khác. Đột đi nửa ngày, lật qua mấy tòa núi lớn, cũng vượt qua rất nhiều trận pháp, rõ ràng tiến vào nhân tộc trưởng khống khu vực bên trong, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy người khác. Bởi vì có phong thanh âm dẫn đường, cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại, rất nhanh một tòa thật to công trình bằng gỗ chỗ kiến tạo chiến doanh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cùng nói là chiến doanh, không bằng nói là một tòa đại thành. Thành này tường vây tuy là đầu gỗ chỗ tạo, lại so kiên thạch cứng hơn, phía trên các loại thần thông pháp bảo lưu lại dấu vết đủ để chứng minh hết thảy. Phương Thần đạo đồng triển khai, nhìn về phía bên trong. Trong doanh cường giả cũng là không ít, đơn thiện tông sư liền có hơn 20 vị, thì liền linh hải cũng có 3 vị. Mạnh nhất càng là đạt tới linh hải cảnh trung kỳ, rõ ràng người này chính là này doanh quyền hạn lớn nhất người. Hả? Bất quá ngay tại Phương Thần dò xét lúc, lại là kinh ngạc phát hiện một đạo gương mặt quen. Vương Kim Phúc. Đối với vị này tại Thiên Kiêu các nhận biết hảo hữu, đồng thời tại Anh Hùng Cốc trợ giúp qua chính mình, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Lại không nghĩ rằng, thế mà có thể ở chỗ này gặp phải hắn, mà lại đối phương không chỉ có bước vào linh hải cảnh, đồng thời còn đã tu luyện tới tầng 3 cảnh giới. Tốc độ như vậy, quả thực là để Phương Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến tại chiến trường thời gian, Vương Minh cũng rất có thu hoạch. Phương Thần thầm nghĩ trong lòng, có điều hắn cũng không tính đi gặp Vương Kim Phúc, rốt cuộc thân phận bây giờ cũng không thích hợp. Có thể nhìn đến hắn trôi qua không tệ, Phương Thần cũng là yên lòng. Chương 2153, Vương Kim Phúc chương 2153, Vương Kim Phúc trong lúc suy tư, mọi người cũng tới đến cửa doanh trước. Trong coi cửa doanh binh lính đối với ra vào người đều sẽ tiến hành kiểm tra. Mà đối người xa lạ thì càng thêm nghiêm khắc, rất sợ có dị tộc liên minh gian tế lẫn vào bên trong. Liên quan tới điểm này Phong Thanh Âm cũng giải thích qua, bởi vì Vân Thiên Vương cùng với Vân Gia duyên cớ, không ít nhân tộc tu sĩ cũng đều đầu nhập vào đến dị tộc liên minh bên kia. Trước đó bởi vì gian tế duyên cớ cũng để nhân tộc ăn không ít thua thiệt, chỗ coi là tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, kiểm tra cũng biến thành 10 phần nghiêm khắc. Bất quá Phong Thanh Âm biểu thị, lấy Phương Thần thực lực còn có chính mình dẫn dắt, tiến vào trong doanh vẫn là rất đơn giản. Làm Phương Thần hiện ra linh hải cảnh tiền kỳ tu vi, hộ vệ tự nhiên là không còn dám có bất luận cái gì ngăn cản, tại đăng ký thân phận về sau, thì thả Phương Thần bọn họ tiến vào trong doanh. Ngay sau đó Phong Thanh Âm mời Phương Thần đi tới thuộc về nàng Phong gia phủ đệ. Tòa phủ đệ này mặc dù không tính là đại, nhưng có thể tại quân doanh bên trong ở lại như vậy phủ đệ, đủ để chứng minh Phong gia thực lực. Tiên bối, ngày trước hết tại cái này trong phủ ở lại. Ta lập tức liền khiến người ta đi an bài thông lệnh. Ân. Phương Thần tự nhiên không có ý kiến. Sau đó Phong Thanh Âm tự thân mang theo hai người tới chỗ sâu nhất một tòa trang sức hoa lệ quý phòng, vốn định cùng Phương Thần bắt chuyện, Hạ Linh lại là tiến lên nói ra, công tử nhà ta đuổi mấy ngày lộ trình, cần nghỉ ngơi. Nếu không có việc khác, thì các loại ngày sau hay nói. Phong Thanh Âm nghe vậy tự nhiên là không còn dám mở miệng, chỉ có thể nhịn được muốn nói chuyện cáo lui. Đợi nàng lui về phía sau, Hạ Linh cũng không trong phòng lưu lại, đồng dạng lui ra ngoài, ở bên ngoài yên tĩnh thủ hộ. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Thần liền đem thần ma phần sau 3 tầng lấy ra. Rời đi thần ma quan giới sau, thần ma phần sau cũng không hề bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể mở ra quan sát. Cho nên trên đường trở về, Phương Thần liền bắt đầu lĩnh hội thần ma phần sau tầng thứ 7. So với trước 6 tầng, thần ma phần sau tầng thứ 7 muốn khó lên mấy lần. Thậm chí có thể nói, căn bản cũng không phải là người có thể luyện. Bên trong các loại mạo hiểm vậy cũng không cần nói, một cái sơ sẩy cũng có thể dẫn đến thần ma song đạo sụp đổ bại, làm ra hết thể nỗ lực thất bại trong gang tấc. Cho dù là Phương Thần tại tập trung tinh thần điều kiện tiên quyết cũng thiếu chút sai lầm, suýt nữa lật thuyền trong mương. Nhưng cũng chính bởi vì thần ma phần sau tu luyện khó khăn, bên trong thần ma đại đạo chân lý cũng không phải trước 6 tầng chỗ có thể sánh được. Bây giờ Phương Thần mới vào tầng thứ 7, liền đã đem vốn là dục dịch thần ma song nói lại lần nữa áp chế lại, đồng thời so trước đó muốn không biết rõ vững chắc bao nhiêu. Cường hãn như thế, cũng không phải là chấp thiên thần ma quyết chỗ có thể sánh được. Nếu là có thể đem cái này tầng thứ 7 tu luyện đến tiểu thành cảnh, đột phá ngộ thần cảnh có khả năng đem về lại lần nữa tăng lên, có lẽ có thể tăng lên một tầng tỷ lệ cũng có nói. Phương Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu là có người được nghe, nhất định cảm thấy hắn tại nói chuyện biển bông. Một môn công pháp tiểu thành cảnh liền có thể tăng lên một tầng tỷ lệ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá Phương Thần có thể vạn phần khẳng định, mà đây chính là thần ma quyết chỗ đáng sợ. Đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không lời nói ta đem cái này tầng thứ 7 tu luyện đến viên mãn, lại phối hợp trước đó đủ loại đoạt được 100 tỷ lệ hoàn mỹ bước vào ngộ thần cũng không phải không có khả năng. Ai, bất quá cái này tầng thứ 7 quả thực khó tu, chỉ sợ bế quan tu luyện 30 năm đều không nhất định có thể tu luyện tới viên mãn cảnh. 8 thành tỷ lệ mặc dù rất mạo hiểm, nhưng vẫn là đáng giá thử một lần. Suy tư đồng thời, hắn lại lần nữa quan sát lên thần ma phần sau tầng thứ 7, tranh thủ tại cái này thời gian ngắn ngủi còn có thể có chút cảm ngộ. Cùng lúc đó, Phương Thần làm linh hải tu sĩ nhập doanh, tự nhiên là gây nên trong doanh cao tầng chú ý, rốt cuộc chiến doanh bên trong linh hải tu sĩ thì như vậy mấy vị, một nhưng đối phương có vấn đề, cái kia vấn đề coi như lớn. Giờ phút này, chủ chiến phủ đệ bên trong, một vị lão giả ngồi xuống tại chủ vị phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang đợi người nào. Chỉ chốc lát sau, một đạo tương đối mập mạp bóng người xuất hiện tại cửa, tiến đến thì hô, "Ta nói lão tấn, ngươi gọi ta làm gì đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ta hiện tại nhiệm vụ 10 phần gian khổ, không thể tùy tiện quấy rầy sao?" Như là Phương Thần ở đây, nhất định có thể liếc một chút nhận ra, người trước mắt chính là đã lâu không gặp Vương Kim Phúc. Hoàng Tuyên lộ hành trình sau, Vương Kim Phúc nhặt về một cái mạng sau ngược lại là càng phát ra lửa nhát. Chứ ngay bình thường hùa theo phụ thân Vương Tam Giang bên ngoài, cũng là hết ăn lại nằm, tu luyện cũng là gắt lại. Đối với hắn mà nói, Hoàng Tuyền Lộ hành trình để hắn hiểu được một cái rất trọng yếu đạo lý, cái kia chính là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Đến mức nhân tộc tranh giành đỉnh chi chiến, coi như hắn lại cố gắng, có thể đưa đến tác dụng cũng cơ hồ nhỏ. Cho nên liền xem như được đến truyền thừa, hắn vẫn không có quá lớn biến hóa. Thẳng đến Vương Thần tin chết truyền vào hắn trong tai, tin tức này như là tia chớp giống như, để hắn khó mà tin được. Thẳng đến tin tức được chứng thực về sau, hắn bệnh tâm thần, sự hỗn loạn qua, cũng trầm mặc qua, càng là khóc qua. Thẳng đến sau một tháng, hắn khôi phục bình thường, còn là trước kia phó bộ dáng, miệng lưỡi chân chu, lại có chút khác biệt, không còn hết ăn lại nằm, mà chính là bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Cứ việc quý vì nhân tộc đệ nhất đại tướng con một, nhưng Vương Kim Phúc bằng hữu cũng không nhiều. Cái này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn tính cách dẫn đến, mặc kệ là hắn huynh trưởng còn là mình, cùng Hoàn Khố đồng thời không khác nhau chút nào. Cũng chính vì vậy, bên người người đều là bạn bè không tốt, những cái kia phú quý con cháu căn bản liền không có coi hắn là làm bằng hữu, mà chính là túi tiền hoặc là tùy ý khi nhục bao cát. Thẳng đến hắn bị phụ thân ném đến tiên tiêu cát, thẳng đến gặp phải phương thần, đây hết thảy mới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn có thể cảm nhận được, thiên tiêu các thần môn mọi người, cùng với phương thần, là thật sự rõ ràng đem hắn làm thành chân chính bằng hữu. Đặc biệt là phương thần, không chỉ có là bằng hữu, càng như huynh lớn lên giống như. Cho nên, hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện, tính cách cũng không còn giống trước đó như vậy sợ sệt. Vang vào tại Hoàng Tuyền trên đường được đến truyền thừa, càng là trước người khác một bước bước vào linh hải. Trên chiến trường chạm giết địch nhân càng là nhiều vô số kể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn có một mục tiêu. Cái kia chính là Vân Thiên Vương. Chém giết Vân Thiên Vương. Vì phương thần báo thủ. Cho nên đối với Lao Tấn đột nhiên gọi hắn tới, đánh gây tu luyện rất là bất mãn. Lao Tấn đồng thời không để ý tới hắn bức tức, nói ra, ngươi có thể bận bịu cái gì? Không phải liền là tại tu luyện, ngừng nhất thời lại không sẽ như thế nào. Hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đi làm, trong doanh đến một vị linh hải tu sĩ. Mặc dù xác định là nhân tộc, nhưng thân phận không biết, là theo bình thiên địa trở về. Ngươi cái tên này miệng lưỡi trơn tru, rất có thể moi ra người khác lời nói, liền từ ngươi đi dò xét cái này ra hỏa lai lịch cùng với mục đích. Trở về linh hải tu sĩ. Vương Kim Phúc khẽ giật mình, nói, gian tế. Lao Tấn lắc đầu, không biết, bất quá đối phương cũng không tính ở chỗ này ở lâu, mà chính là hồi người cảnh. Theo lý thuyết hẳn không phải là. Một vị linh hải cảnh gian tế rót vào người cảnh phía sau cũng không thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng, rốt cuộc phía sau chấn thủ nộ thần cũng không phải bất tài. Mà lại rót vào sau mới có thể đưa đến tác dụng cơ hồ nhỏ, không bằng lưu tại trận doanh bên trong tác dụng phải lớn. Được. Vương Kim Phúc cũng không hỏi thêm nữa, nói, ta đi xem một chút là được. Chương 2154, rất lâu không thấy chương 2154. Rất lâu không thấy loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, rốt cuộc tại trong doanh tự nhiên là cần làm chút sự tình đến. Ngay sau đó hắn không còn lưu lại, thẳng thắn rời đi. Tại binh lính chỉ huy phía dưới hắn đi tới Phong gia phủ đệ. Phong Thanh Âm biết được trong doanh người tới, cũng hiểu biết đến mục đích, liền để Đinh Thúc đi mời người, mà chính mình thì hướng về Phương Thần phủ đệ chạy tới. Đi tới trước phủ đệ đang muốn đi vào, cũng là bị Hạ Linh ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì? Phong Thanh Âm liền vội vàng đem trong doanh người tới sự tình cáo chi tại Hạ Linh. Như là hai vị không có vô cùng xác thực thân phận, chỉ sợ sẽ có chút một chút phiền phức. Đương nhiên, chỉ cần hai vị thân phận không có bất cứ vấn đề gì lời nói, vậy liền không ngại. Đằng sau lời nói, rõ ràng là nhắc nhở hai người tiếp xuống tới lời nói phải cẩn thận. Hạ Linh nghe vậy, đang muốn thông báo, Phương Thần dĩ nhiên đã mở cửa, nói ra, đã trong doanh người tới, vậy liền gặp mặt một lần. Rất rõ ràng, vừa mới ngôn ngữ hắn đã nghe vào trong tai. Vốn là hắn cũng không tính xuất quan, lấy Hạ Linh năng lực giải quyết vấn đề này cũng không tính khó. Không đến người có chút vượt quá hắn đoán trước, không nghĩ tới lại là Vương Kim Phúc. Nếu là cố nhân hảo hữu, có thể gặp một lần vẫn là gặp một lần đi. Phong Thanh Âm gặp Phương Thần tràn đầy tự tin, cũng liền không lại quên nhiều, mời Phương Thần đến phòng khách chính. Phương Thần đối Hạ Linh nói, ngươi cũng không cần đi, ở chỗ này. Vương Kim Phúc gặp qua Hạ Linh, tuy nhiên có thể dịch dùng, nhưng không cần như thế. Vâng. Hạ Linh tự nhiên cũng minh bạch Phương Thần ý tứ, đồng ý nói. Phương Thần gật đầu, cùng Phong Thanh Âm tiến về phòng khách chính. Không đến bao lâu, Vương Kim Phúc cũng là bước vào bên trong. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thần lúc, thân hình hơi ngừng lại. Chẳng biết tại sao, khi thấy tóc trắng phơ Phương Thần lúc, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở đâu gặp qua. Có thể lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Phương Thần ngược lại không cảm thấy chính mình hội bại lộ, gặp Vương Kim Phúc thân hình dừng lại, lại cười nói, "Vương sư minh, rất lâu không thấy." Lời này vừa nói ra, để lấy lại tinh thần Vương Kim Phúc lại lần nữa một trận, kinh ngạc nhìn lấy Phương Thần. Lấy sư minh đệ xưng hô hắn người, vẻn vẹn có thiên kiêu các. "Ngươi là thiên kiêu các người?" Hắn hỏi. Phương Thần mỉm cười gật đầu, tại hạ đúng là thiên kiêu các đệ tử, bất quá cũng không phải là thần môn người, thậm chí vẫn chưa tiến vào bọn họ, vẫn luôn là tán tu, bài danh cũng không gần phía trước, gần như chỉ ở cấp 5 ban hàng ngũ. Sau đó Phương Thần lại giảng lúc trước tiên tiêu các một ít sự tích, mặc kệ đại sự cũng tốt, việc nhỏ cũng được đều là nói đến đạo lý rõ ràng. Thì liền Vương Kim Phúc hỏi một vài vấn đề đều có thể đối đáp trôi chảy, khiến người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở đến. Đến mức về sau ngược lại là đơn giản. Ai Phương sư minh sau khi chết, ta rời đi thiên tiêu các tiến về bình thiên địa lịch luyện, tránh thoát dị tộc liên minh truy sát, thu hoạch được một chút cơ duyên. Bây giờ có thành tựu trở về, hy vọng ngày sau có thể làm người tộc tận một phần lực. Vương Kim Phúc nghe vậy mặt lộ vẻ cảm động thần sắc, nói: nếu là nhân tộc người người đều như minh đại như vậy muốn. Nhân tộc sớm đã tranh giành đỉnh thành công, làm thế nào có thể giống hiện nay như vậy? Phương Thần nói, tin tưởng phần lớn nhân tộc tu sĩ đều là như vậy muốn, giống Vân Phản Đồ như vậy, chỉ là số ít. Ngay sau đó hắn lại hỏi, lúc trước tại Thiên Tiêu các lúc, đối thần môn trong lòng mong mỏi.
không biết sao thiên phú không đủ, lại có nguyên nhân quả tại thân thêm vào không. Không biết bây giờ thần môn phải chăng còn tại. Mọi người cũng đều như thế nào? Hỏi thần môn, Vương Kim Phúc trên mặt lóe qua một vẻ tiêu ngạo, hồi đáp, hiện nay thiên tiêu các sớm đã đổi hai nhóm, ta chờ thứ nhất thay người, cơ bản đều đã rời đi thiên tiêu các. Đại bộ phận đều thêm vào chiến doanh, cùng dị tộc liên minh chém giết. Nay cũng chẳng có gì lạ, rốt cuộc nhân hoàng lúc trước bắt đầu làm thiên tiêu các, vốn chính là vì đến tiếp sau tranh giành đỉnh tích xúc lực lượng. Vương Kim Phúc tiếp tục nói, đến tại chúng ta thần môn cái này một nhóm, trừ thân phận tương đối đặc thù Lâm sư tỷ, mặc kệ có hay không bước vào linh hải cảnh, đều rời đi thiên tiêu các. Muốn nói thần môn bên trong người nào sống đến mức tốt nhất, vậy liền không ai qua được thanh giã. Hắn trên chiến trường có thể nói là đại sát tứ phương, cũng là thứ một đời thiên kiêu các đệ tử bên trong, 10 vị trí đầu bên trong bước vào linh hải cảnh người, có thể nói là hậu tích bạc phát. Điểm ấy ngược lại để Phương Thần có chút kinh ngạc, tuy nói thanh giã thiên phú không kém, nhưng tại thiên kiêu các bên trong thật không tính là đỉnh cấp hàng ngũ. Bất quá nghĩ đến đối phương sở tu đại đạo cùng yêu thú cùng chém giết có quan hệ, cũng là tại tình lý bên trong. Vương Kim Phúc lại nói, đương nhiên, muốn nói thiên kiêu các bên trong trừ Phương Thần bên ngoài người nào thứ nhất yêu nghiệt, tất nhiên là Phương Tinh Không. Phương Thần sau khi chết, hắn cũng một lần nữa trở thành thế hệ tuổi trẻ người cầm đầu. Tại chiến trường bên trong nhiều lần chỉ huy đội ngũ lấy được kỳ thắng, càng là vượt cấp chém giết qua một tôn huyền minh tộc linh biển thất trọng cường giả. Mà bây giờ hắn tu vi cũng tới đến linh hải cảnh tầng 8 đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào 9 tầng cảnh. Xem như chúng ta cái này một nhóm bên trong, có hy vọng nhất bước vào ngộ thần cảnh. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc đích, Phương Tinh Không trưởng thành quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nên biết ban đầu ở anh hùng cấp lúc, đối phương cũng bất quá linh hải tầng 5 cảnh mà thôi. Nhìn đến những năm này nguyệt chém giết, cũng để cho hắn thực lực tăng vọt. Bất quá nói đến đây, Vương Kim Phúc lại là thở dài một tiếng, nói, ai, nếu như Phương Minh còn sống lời nói, nhất định so Phương Tinh Không còn muốn yêu nghiệt. Chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy hắn. Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt lộ thương cảm chi ý, Phương Thần cũng không nghĩ tới chính mình chết thế mà để Vương Kim Phúc như vậy lo lắng. Trầm mặc một lát sau, hắn nói, người chết đã chết rồi, người sống như vậy. Cùng xa vào tại người mất quan mang, không bằng để chính mình trở thành mới quan mang. Ta nghĩ, đây cũng là hắn. Hy vọng nhìn đến. Vương Kim Phúc trùng điệp gật đầu, không sai. Hắn nhất định không hy vọng chúng ta như vậy trầm luân đi xuống. Nhân tộc chắc chắn tranh giành đỉnh. Nhân tộc tất thắng. Phương Thần cũng nói, đối, nhân tộc tất thắng. Về sau, hai người như là đã lâu không gặp hảo hữu giống như tại cái kia sướng trò chuyện. Phương Thần muốn hỏi hỏi thần môn hắn người tình huống, nhưng suy nghĩ một chút quá mức tận lực cũng coi như. Mãi đến hoàng hôn, Vương Kim Phúc lúc này mới chuẩn bị rời đi. Huynh đài, ta sau khi trở về lập tức khiến người ta đi sắp xếp cho ngài thông hành chứng. Cửa phủ trước đó, Vương Kim Phúc bảo đảm nói. Phương Thần cười nói, này cũng không cần phiền phức sư minh, phong gia bên này đã tại giúp ta chuẩn bị. Vương Kim Phúc khoát tay nói, bọn họ chuẩn bị cũng phải 10 ngày nửa tháng, sư minh ta tới, ngày mai thì đưa đến. Nghe vậy, Phương Thần cũng liền không lại cự tuyệt, như thế, liền đa tạ Vương sư minh. Huynh đệ đồng môn, liền nên giúp đỡ cho nhau. Vương Kim Phúc cười nói. Phương Thần gật đầu, đợi ta về nhà một chuyến về sau, liền sẽ trở về, đến lúc đó cùng Vương sư minh cùng nhau chinh chiến. Tốt, thì như vậy nói định. Phương Thần đưa mắt nhìn Vương Kim Phúc rời đi, không tự giác lộ ra một vẻ nụ cười đến. Có thể cùng bạn cũ trò chuyện như vậy thoải mái, đã không biết bao lâu. Trở về đi. Phương Thần đối với bên người Phong Thanh Âm nói ra. Phong Thanh Âm thì một mặt đầy náy, xin lỗi tiền bối, là vãn bối vô năng. Gặp Vương Kim Phúc giúp Phương Thần giải quyết thông chứng vấn đề, Phong Thanh Âm cảm thấy tự trách, cảm thấy mình cuối cùng vẫn chưa giúp đỡ Phương Thần gấp cái gì. Phương Thần nói, không cần tự trách, cái này cùng ngươi đồng thời không liên quan, ngươi cũng đã hết sức giúp ta. Đến mức rời đi về sau Vương Kim Phúc, nụ cười dần dần thu liễm. Một bên binh lính hiếu kỳ hỏi thăm, Vương thiếu gia, người này. Chương 2155, người cảnh chương 2155, người cảnh người này cần phải không có vấn đề gì. Vương Kim Phúc nói ra, chỉ ít thân phận đồng thời không vấn đề, đúng là đến từ Thiên Kiêu Các. Hắn hỏi qua đủ loại liên quan tới Thiên Kiêu Các sự tình, Phương Thần đều có thể đối đáp trôi chảy. Bên trong không ít việc vặt càng là chỉ có lúc đó đồng môn mới có thể biết được, cho thấy hắn xác thực đến từ Thiên Kiêu Các. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu là Thiên Kiêu Các Thiên Kiêu thì không có bất cứ vấn đề gì. Có điều hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc giám sát cái gì đều chỉ là làm dáng một chút. Phương Thần không phải lời nói, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Coi như thật có vấn đề, người cảnh bên trong chuẩn bị cũng không phải hắn có khả năng đối kháng. Gần nhất người cảnh bên trong thánh nhân giáo càng phát ra không an phận, chỉ mong ta vị sư đệ này sẽ không ngu xuẩn đến cùng hắn có gặp nhau đi. Hắn thở dài một tiếng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng biết tại sao, tại cùng Phương Thần nói chuyện với nhau lúc hắn luôn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, giống như là ở đâu gặp qua, lại nhớ không nổi đến cùng ở đâu gặp qua. Tính toán, nghĩ không ra dứt khoát không muốn, vẫn là nhanh đi về đưa tin, lại tiếp tục tu luyện đi thôi. Đến mức thông lệnh, ngày mai ngươi cho hắn đưa đi. Thông lệnh đối với hắn mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Là, binh lính đồng ý cách một ngày, làm ánh sáng mặt trời mới tới, liền đã đem hai phần thông lệnh đưa đến Phương Thần trong phủ đệ. Thông lệnh đã đến, Phương Thần đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại, cùng Phong Thanh Âm cáo biệt về sau liền chuẩn bị rời đi. Phong Thanh Âm cứ việc không muốn, lại cũng không có lấy cớ giữ lại. Phương công tử, đi đường cẩn thận. Thiên môn bản ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nhẹ nhàng căn dặn. Phương Thần hơi hơi gật đầu, hắn ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa tại Phong Thanh Âm trên thân quá nhiều dừng lại, dường như chỉ là cáo biệt một chỗ ngắn ngủi nương thân chỗ. Phong cô nương cũng xin bảo trọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn không do dự nữa, quay người liền đạp lên mới lên mặt trời mới mọc, hướng về ngoài thành đi đến. Tốc độ bình ổn, bóng người tại nắng sớm bên trong kéo dài, cái kia tóc trắng phơ lộ ra phá lệ bắt mắt, lại lại mang theo một loại khó nói lên lời cao ngạo cùng quyết tuyệt. Phong Thanh Âm sững sờ nhìn rất lâu, Đinh Thúc gặp này than nhẹ, nói ra, tiểu thư, đi vào đi. Hắn cùng chúng ta đã định trước không phải một cái thế giới người. Nghe vậy, Phong Thanh Âm tinh thần chán nản, yên lặng gật đầu, quay đầu đi vào. Cách thành trấn, Phương Thần vẫn chưa lựa chọn ngự không phi hành, mà chính là cùng Hạ Linh không nhanh không chậm hành tẩu tại hoang vu cổ đạo phía trên. Người cảnh thông lệnh tới tay, mang ý nghĩa hắn chính thức bị nhân tộc cương vực chỗ tiếp nhận, nắm giữ hợp lý thân phận. Công tử, tiếp xuống tới chúng ta đi đâu? Hạ Linh ở một bên nhẹ giọng hỏi. Phương Thần trầm mặc một lát, nói, hồi Thiên Tiêu Các xem một chút đi. Hạ Linh bén nhạy phát giác được Phương Thần trong giọng nói cái kia một kia không dễ dàng phát giác gợn sóng, nàng trầm mặc gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo. Hai người vẫn không có ngự không, mà chính là lựa chọn đi bộ. Dưới chân cổ đạo uốn lượn hướng về phía trước, xuyên qua hoang vu biên giới chiến trường, dần dần tiến vào nhân tộc trưởng không càng thêm kiên cố nội địa. Trên đường cảnh sắc cũng dần dần phát sinh biến hóa, chiến tranh lưu lại đổ nát thê lương dần dần giảm thiểu, thay vào đó là bắt đầu khôi phục sinh cơ mảnh nhỏ đồng cỏ xanh lá chẳng cảnh. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được chiến tranh mang đến khẩn trương không khí, cửa khẩu san sát, tuần tra tu sĩ đội ngũ thần sắc nghiêm túc, nhưng so với biên cảnh chi địa, nơi này cuối cùng nhiều mấy phần trật tự cùng an ổn. Phương Thần tóc trắng vẫn như cũ làm người khác chú ý, nhưng có chính thức thông lệ, tăng thêm hắn tận lực thu liễm đại bộ phận khí tức, cũng không có dẫn tới không tất yếu phiền phức. Nhiều nhất chỉ là khiến người ta nhìn nhiều hai mắt, suy đoán đây là vị nào trên chiến trường thương tổn căn cơ, hoặc là tu luyện đặc thủ công pháp đồng đạo. Hắn đi không nhanh, phản phất tại đo đạc lấy mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đất ai. Trong đầu, Thiên Tiêu Các từng ly từng tí thỉnh thoảng hiện lên, mới thấy lúc rung động, khảo hạch lúc tranh phong, thần môn gặp nhau huyên náo, còn có. Vậy cuối cùng dẫn đến hắn vẫn lạc đủ loại. Thanh Giã, Phương Tinh Không. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy Vương Kim Phúc nâng lên tên. Cố nhân đều có gặp gỡ, có người ngang dọc chiến trường, có người dẫn dắt lặng lơ, mà hắn chính mình lại lấy dạng này một loại phương thức chết đi lại lặng yên trở về. Cái này bên trong nhân quả gấp mắc, liền hắn chính mình cũng thường xuyên cảm thấy phảng phất giống như cách một đời. Có thể rõ ràng chính mình mới rời đi không đến 20 năm. Thời gian vội vàng, sau nửa tháng, Thiên Nam Bực, Tống Thành. Làm vờn quanh Thiên Tiêu Các cùng Nhân Hoàng Điện tám đại thành một trong, thành tường cũng cao vút trong mây, trên tường thành càng là phù văn long xà du tẩu, ẩn hiện không chừng. Bao la cửa thành đông càng là bao la, có thể dung nạp 50 đi song song. Giờ phút này, chỗ cửa thành đông nghịt, người qua lại như mắc gửi. Có khống chế lấy hoa lệ phi trù, dị thú tọa kỵ tông môn tử đệ, có phong trần mệt mỏi, khí tức sắc bén tán tu, cũng có thân mang thống nhất chế thức áo giáp, thần sát túc sát tuần tra vệ đội. Các loại linh quang bảo khí lấp loé không yên, ồn ào náo động thanh âm hội tụ thành một cỗ đặc biệt sức sống, biểu lộ ra nơi đây phồn hoa cùng cường thịnh. Dù là giờ phút này chiến loạn, Tống Thành làm thương nghiệp vi hoàng nhất thành chỉ không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí bởi vì chiến loạn càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bảng hiệu ngụy trang linh quang lập lòe. Bán chi vật theo thường thấy đan dược, phụ lục, pháp khí, đến hiếm thấy kỳ trân, dị thú, công pháp truyền thừa, không thiếu gì cả, rực rỡ muôn màu. Mà xem như phồn hoa nhất thương nghiệp đại thành, tiểu lầu tự nhiên là một nhà so một nhà càng là lộng lẫy náo nhiệt. Lập nghiệp tiểu lầu, làm trong thành phồn hoa nhất chi địa tiểu lầu, tự nhiên là đầy ngập khách. Tại dựa vào cửa sổ một bàn trước, một bàn sáu người thưởng thức món ngon, trêu đến không ít người trông lại. Nay bàn mặc kệ nam nữ đều là khí chất bất phàm, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử càng là khuynh quốc khuynh thành, quả thực khó có thể khiến người ta không mê ly. Mà một bàn này, tự nhiên là Phương Thần sáu người. Tiến vào người cảnh về sau, hắn cũng đem bốn người toàn bộ gọi ra. Đương nhiên, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, ba người đều là cải biến thành nhân tộc bộ dáng, tránh cho gây nên không tất yếu phiền phức. Thậm chí thì liền trong ngực hắn còn có một con mèo nhỏ, chính là trứng vàng biến thành bộ dáng. Bọn họ vừa ăn mỹ thực, một bên xem chừng lấy phồn hoa đường đi, cũng một bên nghe lấy bốn phía mọi người ngôn luận. Nghe nói Thiên Tiêu Các đã một lần nữa chiêu tần, 23 châu các thiên tiêu gần nhất lần lượt đến, lại là tốt một đợt náo nhiệt nha. Một bàn năm người, nam nữ đều có, đại bộ phận đều là trung niên nam tử, tu vi bất quá tiên tiên cảnh. Cứ việc tu vi bình thường, nhưng bắt quái chi tâm lại là cảnh giới cực cao. Nói lên cái đề tài này về sau, bên người người cũng là có chút hăng hái nghị luận lên. Bên trong duy nhất nữ tử cười nói, trước đó mời chào, những cái kia thiên tiêu hoặc nhiều hoặc ít náo ra một ít chuyện. Đặc biệt là Thiên Tiêu Các mới thành lập lúc, tộc ta đệ nhất thiên kiêu Phương Thần càng là khiêu chiến lấy từng vị thiên tiêu, phá lần lượt ghi chép, trở thành năm tòa một trong. Dù là bây giờ năm tòa bên trong, còn lại ba tòa đều bị thay thế, duy chỉ có hai phương châu ngồi không người có thể dung chuyển. Vẫn như cũ vững chắc, cũng là không biết, lần này mời chào có thể hay không có người siêu việt hai phương. Một vị khác nam tử dâu cá chê cũng là nói ra. Chương 2156, Tống Thành chương 2156, Tống Thành lời này vừa nói ra, chính ăn như hổ đói thiên dĩ tỉnh kinh ngạc nhìn về phía Phương Thần, nói, thật không nghĩ tới, ngươi tại quê nhà thế mà như vậy nổi danh. Đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải nghị luận ngươi người. Đi tới người cảnh về sau, nàng bị nhân gian mỹ thực thật sâu hấp dẫn, dọc theo con đường này trừ ăn cũng là ăn. Tu sĩ vốn có thể khống chế thể chất, vốn là có chút gầy gò thiên dĩ tỉnh sửng sốt trong mấy ngày này béo một chút. Bất quá xem ra cũng càng phát ra đáng yêu, đương nhiên, còn là trước kia giống như điêu ngoa, điểm ấy vẫn chưa cải biến. Mà bọn họ trò chuyện vẫn chưa bị người biết được, nơi này sớm đã có cách âm bình chướng. Cho dù là ngộ thần cường giả đến nghe lén, cũng sẽ bị Phương Thần phát giác được. Huống hồ người cảnh bên trong ngộ thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện nay người cảnh bên trong có thể chống lại người càng là lắc đắc không có mấy. Đối với thiên dĩ tình lời nói, Phương Thần cười nói, muốn so danh khí, chỉ sợ cùng ngươi so không. Ngươi tiểu công chúa danh tiếng, tại thiên tinh cảnh bên trong hẳn là triệt để chuyển khắp thiên hạ, người người đều biết. Thiên Dĩ Tình đối với cái này đồng thời không cảm thấy nhục nhã, ngược lại là coi đây là vinh. Đó là, cũng không nhìn một chút bản công chúa là ai nữa nhi. Hiện tại ngươi cha chỉ sợ hận không thể đem ngươi bắt được, đánh lên một chầu. Hắn cũng có thể bắt được bản công chúa mới được. Thiên Dĩ Tình không cảm thấy nàng phế vật kia lão cha có thể truy tới nơi này. Chỉ mong đi. Phương Thần ngược lại không dám khinh thường Thiên Tinh Hoàng. Bất quá bây giờ cũng không phải nói cái đề tài này thời điểm, lúc này đám người kia chính thảo luận ai có thể đánh vỡ hai phương ghi chép. Ta nhìn a, Tinh Không Thiên Tiêu ghi chép là tuyệt đối không thể phá, nam tòa chi vị cũng không có khả năng bị dung chuyển, rốt cuộc thực lực còn tại đó. Ngược lại là Phương Thần Thiên Tiêu, bị phá ghi chép có khả năng càng lớn. Rốt cuộc người đều chết hơn 10 năm, dù là trước đó lại như thế nào yêu nghiệt, nhưng cuối cùng đã vẫn lạc, đã không phải trên bàn. Xác thực như thế, có thể ngồi xuống chủ vị hơn 10 năm, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Tuy nói đáng tiếc, nhưng cuối cùng đến lui ra sân khấu. Bọn họ đều cảm thấy Phương Thần cũng kém không nhiều lui ra năm tòa, không xứng tiếp tục sừng sững ở đó, cung cấp vạn dân kính ngưỡng. Lại nghe một người nói, Phương Thần Thiên Tiêu ghi chép là không người có thể phá. Đây là một đạo nữ tử âm thanh, bởi vì Phương Thần bị nghi ngờ mà phẫn nộ, nhất thời trêu đến toàn trường mọi người chú ý, cũng bởi vì nàng nộ âm, toàn trường đều dừng lại. Nhưng đối mặt mọi người trông lại, nàng đồng thời không e ngại, mà là tiếp tục nói ra, Phương Thần Thiên Tiêu dựa vào chính mình bước vào linh hải cảnh. Dù là tiến về Bình Thiên địa loại địa phương kia, cho dù là bị dị tộc liên minh không ngừng truy sát, hắn chẳng những không có trầm luân, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Nếu không phải là ta nhân tộc bên trong xuất hiện đáng hận phản đồ, nếu không phải dị tộc liên minh không ngừng đối với hắn triển khai truy sát, hắn làm thế nào có thể vẫn lạc? Đây hết thảy đều là ta nhân tộc sai. Bởi vì là phản đồ Vân gia mà hy sinh một vị bốn trung tâm nhân tộc thiên tiêu. Dựa vào cái gì hắn muốn bởi vì nhân tộc sai lầm theo năm tòa chi bên trên xuống tới? Hắn cần phải vĩnh viễn tại vị trí kia phía trên. Không chỉ có là nhớ lại, càng là bừng tỉnh. Đối với vị nữ tử này lời nói, ngược lại cũng không có người phản bác. Lấy Phương Thần Thiên Phú, muốn là thật lưu tại người cảnh, hơn nữa có thể được đến trọng điểm vũ trồng, có lẽ thật không thể so với Phương Tinh không phải kém. Phải biết, song phương thực lực tại anh hùng cốc liền so với đến. Cho dù là vào ngay hôm nay Tinh Không, cũng không nói nữa qua chính mình là người cảnh đệ nhất thiên tiêu. Nhưng này bàn người gặp bị một tiểu nha đầu như vậy phản bác, cũng là có chút tức giận. Nam tử dâu cá chê vô ý thức nói ra, thì tính sao, người chết cũng là chết. Sau khi chết làm sao thổi đều được, dù sao đã chết. Thú hồ Phương Thần tu luyện thế nhưng là theo không có người bước vào nội thần, đó là một con đường chết. Chết tại linh hải cảnh, ngược lại làm cho hắn giống như thần ma thiên tôn, bị người thổi đại. Bất quá đang nói ra lời này lúc, hắn lại là hối hận. Hiện nay Phương Thần danh tiếng 10 phần cùng nhiệt, thánh nhân giáo thậm chí lấy hắn là tín ngưỡng. Trước đó liền có ít người cố ý hạ thấp cùng với nhục mạ Phương Thần, ngày thứ 2 liền bị thánh nhân giáo treo đến trên cây, thảm dạng kia có thể nói là 10 phần thế thảm. Sau đó hắn lập tức nói bổ sung, đương nhiên, lấy Phương Thần tiên kiêu thiên phú có lẽ thật có khả năng. Nhưng người cũng đã chết, người nào lại nói đến chính xác? Không đúng. Thiếu nữ còn muốn phản bác cái gì? Nhưng vào lúc này, Mộc Lăng Nhi trở về. Một tiếng răn dạy vang lên, thiếu nữ không xa trên một cái bàn, một vị trên mặt lụa mỏng nữ tử quắc khẽ. Cái kia trên bàn chung ngồi ba người, nhìn cách ăn mặc cũng không phải là thiên nam vực tu sĩ, mà là đến từ hạ vực. Bất quá Phương Thần ngược lại là liếc một chút thì nhận, đối phương phục thị là tới từ Cửu Châu, Lạc Thiên vực. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà còn có thể tại này gặp lại Cửu Châu người. Mộc Lăng Nhi cứ việc không cam lòng, cuối cùng vẫn là nói ra, chờ ta tiến vào Thiên Kiêu các sau, ta sẽ chứng minh Phương Thần Thiên Kiêu tất nhiên sẽ là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Chúng ta Cửu Châu yêu nghiệt nhất tồn tại. Mà nàng sau cùng lời nói, xác định Vương Thần trong lòng phỏng đoán. Chỉ là nàng lời này, ngược lại là gây nên tiểu lầu mọi người chế giễu. Ha 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 ha. Cửu Châu, nguyên lai là hạ vực thổ dân, khó trách như thế. Nàng đoán chừng còn không biết, Phương Thần Thiên Tiêu cũng không phải Cửu Châu người, mà là ta Nhân Hoàng Điện trọng thần Phương Tinh thời chi tử. Ha 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 ha. Mộc Lăng Nhi đúng là không biết, rốt cuộc Cửu Châu tin tức cùng Hán Châu ngăn chặn. Liền xem như đi tới Thiên Nam vực, Phương Thần thân thế mọi người cũng sẽ không mỗi ngày treo ở miệng phía trên. Nếu như không chuyên môn đi nghe ngóng, cơ bản khó có thể biết được. Làm nghe nói như thế sau, Mộc Lăng Nhi sắc mặt lại là cứng đờ, nàng xác thực không biết chuyện này. Gặp bị chế giễu, trong lúc nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ không thôi lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mộc Lăng Nhi, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa nhìn về phía thiếu nữ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng là Lạc Thiên Bực Mộng gia chủ nhà người? Cửu Châu bên trong cũng chỉ có Lạc Thiên Bực Mộng gia có thể xuất hiện tiến vào Thiên Kiêu các yêu nghiệt. Mộc Lăng Nhi vẫn chưa trở lại. Nữ tử gặp Mộc Lăng Nhi vẫn chưa trở lại, mày liễu hơi nhíu, lại lần nữa hô. Mộc Lăng Nhi chỉ có thể không cam lòng yên lặng đi trở về đi. Bất quá ngay tại lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, tại hạ ngược lại là hiếu kỳ, liên quan tới Phương Thần Thiên Kiêu là Phương Tinh thời đại nhân nhi tử, Phương Thiên Kiêu thừa nhận sao? Đạo thanh âm này vừa ra, toàn trường tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Mọi người lập tức nhìn về phía mở miệng người, mà người này cũng không phải là Phương Thần, mà chính là Hạ Linh. Hạ Linh đi theo Phương Thần như vậy lâu, tự nhiên biết hắn chỗ bị gặp chắc trở, càng là minh bạch Phương Tinh thời phu phụ căn bản liền không có đem hắn đứa con trai này để ở trong lòng. Bây giờ Phương Thần thành tựu phi phàm, không phải Thiên Dương tử công lao, ngược lại thành Phương Tinh thời phu phụ công lao, dựa vào cái gì? Nàng thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, lúc trước thế nhưng là Phương Tinh thời đem Phương Thần ném vào trong vực sâu. Khi đó, hai người liền không còn là cha con. Hạ Linh đột nhiên mở miệng vẫn chưa để Phương Thần bất mãn, hắn thần sắc bình tĩnh cầm chén rượu lên nhấp một miệng, đối với mọi người khác nhau ánh mắt cũng không thèm để ý. Trước đó mở miệng nam tử dâu cá trên hừ lạnh nói, coi như Phương Thiên Tiêu không thừa nhận, cái kia cũng là sự thật, không thể phủ nhận. Chương 2157, Lạc Thiên vực cục thế. Chương 2157, Lạc Thiên vực cục thế thì tính sao? Hạ Linh tiếp tục nói, ngươi nói là đem chính mình nhi tử thiên đạo cốt móc ra, cái này tiếp vào càng thêm được sủng ái tiểu nhi tử, vị kia phụ thân cùng với mẫu thân sao? Lời này dường như sấm sét, để tại chỗ yên tĩnh ý mắng, không người dám lên. Lúc trước việc này truyền sau khi trở về, chấn kinh thiên hạ. Sau, Phương Tinh Thời không thể không ra mặt giải thích. Đó là bởi vì Phương Thần đã không có sự sống dấu hiệu, hắn mới không thể không làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới quét xương ngược lại cứu sống Phương Thần, lúc này mới tạo nên như vậy hiểu lầm. Chỉ sau Phương Thần khi chết, Phương Tinh Thời còn vì đại làm tang lễ, Lâm Tâm Lan càng là khóc thành người mít ướt. Ngược lại là Phương Tinh không vẫn chưa đến, bị không ít người nhục mạ. Nhưng mặc kệ Phương Tinh Thời phu phụ phim làm được lại đủ, cạo xương sự tình trung quy là thật. Cứ việc bởi vì giờ khắc này thời gian chiến tranh duyên cớ, Phương Tinh Thời vẫn chưa thân phận địa vị vẫn chưa chịu đến quá lớn ảnh hưởng, nhưng danh tiếng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chịu đến không nhỏ tổn hại. Hạ Linh gặp bọn họ không nói gì, tiếp tục nói, anh hùng cốc phía trên, Phương Thần Thiên Kiêu đã từng nói, hắn phụ thân chỉ có một người, vậy liền là tới từ Cửu Châu Thiên Dương Tử. Hắn cũng là Cửu Châu người, điểm ấy hắn tại anh hùng cốc lúc liền đã nói qua, người nào đều không thể cải biến. Lời này vẫn như cũ không người phản bác, mà trở lại vị trí cũ phía trên Mộc Lăng Nhi một mặt sùng bái cùng cảm kích nhìn lấy Hạ Linh. Nếu không phải là nàng, chỉ sợ cái này một phần nhục nhã nàng đến thụ lấy. Phương Thần cũng biết bữa cơm này là không thể nào an phận ăn, các loại thiên dĩ tình đem tất cả thức ăn quét sạch không còn sau, liền tính tiền rời đi. Bất quá rời đi tiểu lâu còn đi không bao xa. Chờ chút. Sau lưng Mộc Lăng Nhi bọn người chẳng biết lúc nào đuổi theo ra đến, gọi lại Phương Thần bọn họ. Phương Thần bọn họ dừng lại, Mộc Lăng Nhi đi lên phía trước, đối với Hạ Linh chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hạ Linh nhìn lấy nàng, lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta chỗ nói đều là Phương Thiên Tiêu muốn nói, cũng không phải là giúp ngươi. Huống hồ ta sở dĩ dám nói, đều là bởi vì công tử đồng ý. Nói đến đây, nàng nhìn về phía bên người Phương Thần. Mộc Lăng Nhi lập tức nhìn về phía Phương Thần, đáp tạ nói, đa tạ công tử. Phương Thần quát tay, ngay sau đó hỏi thăm, các ngươi là Cửu Châu người? Mộc Lăng Nhi gật đầu nói, là, tiền bối biết Cửu Châu. Phương Thần mỉm cười gật đầu, bên cạnh ta cái này tên nha hoàn, chính là đến từ Cửu Châu. Lời này vừa nói ra, để Mộc Lăng Nhi nhìn về phía Hạ Linh ánh mắt càng phát sáng rỡ. Hạ Linh trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thừa nhận nói, xác thực như thế, tại hạ đến từ Bắc Nguyên vực. Mộc Lăng Nhi vui vẻ nói, chúng ta là Cửu Châu Lạc Thiên vực, cũng coi là một nhà. Khó trách đạo hữu hội đứng tại Phương Thiên Kiêu bên này. Hạ Linh lại hỏi, ta đã rất lâu chưa về, không biết hiện nay Cửu Châu như thế nào. Mộc Lăng Nhi cười nói, bây giờ Cửu Châu tự nhiên là tốt, từ khi Phương Thiên Kiêu đánh đi ra về sau, Cửu Châu cùng ngoại giới cũng không còn là như vậy bế tắc, ngược lại cũng không ít người tiến về Cửu Châu truyền đạo, kéo theo phát triển. Cứ việc thời gian còn thiếu, vẫn chưa có quá nhiều rõ ràng biến hóa, nhưng đúng là phát triển không ngừng. Bây giờ Cửu Châu đều là lấy Thiên Tuyết Thánh Tông làm chủ. Rốt cuộc Phương Thiên Kiêu thế nhưng là Thiên Tuyết Thánh Tông tông chủ con rể. Mọi người nghe vậy, đều là không thể phát giác liếc Phương Thần liếc một chút, sau đó lại yên lặng chuyển trở về, vẫn chưa bị Mộc Lăng Nhi phát giác. Mà Mộc Lăng Nhi nói lên việc này, thì nhịn không được vểnh môi lên nói, nói đến ta Mộng Giao cũng cùng Phương Thiên Kiêu có quan hệ, tách ra Mộng Giao cũng cùng chi có hôn nước. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao xuất hiện biến cố, dẫn đến Mộng Giao cùng Phương Thiên Kiêu sinh ra ngăn cách, lại không gặp nhau. Về sau Mộng Giao càng là không biết tung tích, gia tộc thậm chí bởi vậy dốc hết toàn lực tìm kiếm, lại thủy chung không có tin tức gì. Nhìn ra được, Mộng Giao bị đoạt xá sự tình chỉ có Mộng Giao cao tầng biết được. Lăng Nhi, ngay tại Mộc Lăng Nhi còn muốn tiếp tục giảng thời điểm, một bên nữ tử mở miệng gọi lại nàng nói, chớ có lại chỉ hoan trước mắt mấy vị đạo hưu thời gian. Mộc Lăng Nhi bĩu môi, lại cũng không dám ngỗ nghịch vị này mang mạng che mặt nữ tử, chỉ có thể đồng ý nói, là. Khan che mặt nữ tử đối với Phương Thần chắp tay nói, các vị đạo hưu, chúng ta còn có hắn sự tình, thì ở chỗ này cáo biệt đi. Phương Thần nhìn lấy nàng, trong lòng hơi động một chút. Trước đó hắn bởi vì Mộc Lăng Nhi quá mức nhanh nhẹn, chú ý lực đều ở trên. Bây giờ nhìn lấy vị này che giấu dung mạo nữ tử, trong thoáng chốc có chút ấn tượng, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Sau một khắc thanh hoa đạo đồng triển khai, không nhìn thẳng đối phương khăn che mặt. Khi thấy rõ đối phương dung mạo lúc, Phương Thần lập tức nhớ tới đối phương là ai. Mộng Tiên Linh, Mộng gia trưởng lão, cũng là lúc trước theo thần đông vực đem Mộng Giao mang đi chủ nhà trưởng lão. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp phải đối phương. Đã lâu không gặp, đối phương tu vi cũng là tinh tiến không ít, đã tu luyện tới tông sư cảnh tầng 5, tại Cửu Châu cũng coi là đỉnh phong hàng ngũ. Phương Thần vẫn chưa gọi lại đối phương, mà chính là tùy ý rời đi. Giống như trước đó nàng trô nói như vậy, bọn họ không phải một cái thế giới người, cần gì phải có gặp nhau. Rời đi về sau, Phương Thần cũng là không đội mà đi Thiên Kiêu Cát. Lần này trở về người cảnh là dự định tìm kiếm một chỗ có thể đột phá ngộ thần chi địa, mà tại đột phá trước đó, nhất định phải để đạo tâm đạt tới trầm ổn chi cảnh, cường điệu tại phàm tục bên trong cảm ngộ. Hắn cần thời gian, cần tại mảnh này quen thuộc lại xa lạ thổ địa bên trên, một lần nữa trải bước chính mình đạo. Cần một lần nữa đi một lần, chỉ là lần này đi là trở về đường. Bọn họ đi qua phồn hoa tu sĩ đại thành, đi đến vây quanh Thiên Nam Bộ Tần, Hán, Tùy, Đường, Nguyên, Nguyên, Thanh, cái này bảy tòa chủ thành. Lại xuyên qua phàm tục khói lửa nhân gian, ngừng chân tại phường thị ở giữa. Nghe lấy các tu sĩ ba hoa khoác lác, đàm luận chiến sự tiền tuyến, thiên tiêu chuyển địa, hoặc là những cái kia liên quan tới đã chết Phương Thần đủ loại truyền thuyết cùng tiết hận. hắn như cùng một cái tỉnh táo người đứng xem, nghe lấy thuộc về mình sau lưng tên tâm cảnh lại càng bình tĩnh. Không biết bao lâu, nơi xa giống như tiên đỉnh kiến trúc đứng vững vàng phía trước. Bọn họ trong bất chi bất giác đi tới Thiên Kiêu Các. Đây cũng là nhân tộc Thiên Kiêu Các. Thiên Dĩ Tình nhìn lấy từng tòa vĩ ngạn kiến trúc, thầm nói, dọc theo con đường này ta thế nhưng là nghe không ít người tán dương cái này Thiên Kiêu Các, nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Hạ Linh nghe vậy bất đắc dĩ nói, Thiên tiểu thư, các ngươi Thiên Tinh tộc thế nhưng là lâu năm cấp 3 chủng tộc. Nhân tộc lại cũng bất quá là hạ vực chủng tộc, lại là há có thể so sánh. Đúng là, bất quá các ngươi nhân tộc thế mà có thể tại ba cái cấp 2 chủng tộc liên minh phía dưới kiên trì như vậy lâu, cũng là rất mạnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái cấp 2 tộc cản trở các ngươi, có lẽ còn thật ngăn cản không nổi đâu. Thiên Dĩ Tình cảm khái nói. Một bên Phương Thần nghe nói như thế cũng là thổn thức không thôi. Nhưng hắn hiểu được, nhân tộc sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ có là nhân tộc cứng ngạnh, càng là bởi vì có hắn tồn tại. Nếu không phải hắn một mình tỏa chấn, nhìn chằm chằm ba tộc hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhân tộc dù là ý chí lại kiên định cũng không hề có tác dụng. Đi thôi, Thiên Thiên Kiêu Các xem một chút đi. Phương Thần nói. Mà liên tại bọn hắn tới gần Thiên Kiêu Các lúc, trong các hai vị nữ tử đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía bọn họ bên này. Chương 2158, Thiên Kiêu Các chương 2158, Thiên Kiêu Các thần môn. Giống như tượng băng giống như Lâm Tuyết Nghiên đột nhiên mở mắt ra. Trở về, tu độc tình đạo nàng hết thảy toàn bộ Phương Thần, chỉ cần Phương Thần nguyện ý, liền có thể làm cho nàng cảm giác được. Nàng lập tức đứng lên, trên thân băng xương rơi xuống, có thể vừa bước ra một bước thì lại dừng lại xuống tới. Giờ phút này Thiên Kiêu Các bên trong vẫn như cũ có người giám thị lấy ta, muốn nhìn Phương Thần là có hay không chết. Muốn là hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ngược lại là hại chết hắn. Vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn là được, hắn đã cáo chi ta thì sẽ tới. Cứ việc rất muốn lập tức nhìn thấy Phương Thần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đè lại thật lâu chưa từng xuất hiện sao động, lại lần nữa ngồi xếp bằng. Chỉ là sớm đã vô ý tiếp tục tu luyện, thời khắc nhìn lấy phong bế không biết bao lâu cửa đá. Đến mức một vị khác cảm giác được Phương Thần đến, thì là Minh Ngự Tiên. Chỉ là nàng vẫn chưa nhìn ra Phương Thần thân phận, mà chính là cảm nhận được bất phàm khí tức cùng cảnh giới, lúc này mới mày liêu khóa chặt. Linh hải cảnh chín tầng, mà lại trên người có một cỗ quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, nàng thân hình dừng lại, hướng về Phương Thần chỗ phương hướng mà đi. Đã có như thế một loại dị dạng cảm giác, liền nhìn một chút đối phương đến cùng là ai. Cùng lúc đó, Phương Thần đã đi tới Thiên Kiêu Các cửa đông trước. Đến mức bị Minh Nhược Tiên phát giác hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây là hắn cố ý phát triển lộ thân phận ra. Hắn đã làm tốt quyết định, bế quan chi địa thì tại Thiên Kiêu Các. Vốn định trở lại Thần Đông vực, nhưng trong này quả thực là linh khí quá mỏng, cũng không thích hợp bước vào nội thần. Mà người cảnh Thiên Nam vực bên trong, cũng là chỉ có Thiên Kiêu Các thích hợp bản thân. Rất nhanh, Minh Nhược Tiên độn quang liền đã đi tới phụ cận. Nàng cảnh giác nhìn lấy Phương Thần sáu người. Khi nhìn thấy mái đầu bạc trắng Phương Thần lúc chân mày nhíu chặt hơn, chỉ là trong đôi mắt vẫn như cũng là nghi hoặc. Lại nhìn phía Minh Chi ba người, lập tức cảnh giác càng mạnh ba phần, dị tộc tu sĩ. Dù là Minh Chi ba người dịch dung cùng cải biến khí tức, có thể giấu giếm được phổ thông nộ thần cường giả. Nhưng Minh Nhược Tiên am hiểu thăm dò một đạo, ba người dịch dung cũng không thể lừa gạt đi qua. Giờ phút này đang ở vào nhân tộc cùng dị tộc liên minh giao chiến giai đoạn, cảnh nội dị tộc tu sĩ đã đi không sai biệt lắm chín thành. Mà bây giờ lại có hai vị linh hải tu sĩ lặng yên không một tiếng động tới gần Thiên Kiêu Các, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngay tại nàng sắp ra tay, trước cầm xuống mấy người lúc, Phương Thần rốt cục mở miệng, "Các chủ, đã lâu không gặp." "A không, cần phải xưng hô, nhị sư đương." Cái này một thanh âm để Minh Nhược Tiên thân hình dừng lại, ngạc nhiên nhìn lấy Phương Thần. Cứ việc dung mạo lạ lẫm, nhưng đạo thanh âm này hắn lại là quen thuộc không thôi. Tăng thêm gọi mình là nhị sư nương cũng chỉ có tiểu tử ngu ngốc kia. "Phương Thần." Còn chưa chờ nàng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, Phương Thần đem tuyệt đối huyễn kính gỡ xuống, không che giấu nữa hình dáng. Khi xác định người trước mắt chính là Phương Thần lúc, Minh Nhược Tiên thân thể mềm mại khẽ run, tuyệt mỹ trên mặt đều là chấn kinh cùng với không dám tin. Có điều nàng cũng là trải qua đủ loại đại sự đỉnh phong đại năng, loại trạng thái này bất quá duy trì liên tục nửa hơi liền khôi phục lại, chỉ là nhìn về phía Phương Thần thần sắc biến đến nhu hòa rất nhiều. Sau một lát, thiên ngôn bạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu, "Ta liền biết ngươi cái này tai họa làm thế nào có thể dễ dàng như vậy chết đi." Phương Thần chắp tay, "Anh hùng cốc, đa tạ xuất thủ tương trợ." Đối với Minh Nhược Tiên, Phương Thần vẫn chưa có dự định giấu giếm. Không chỉ là đối phương đã từng xuất thủ cứu qua chính mình, càng là bởi vì sư tôn duyên cớ. Có phần này nhân quả tại, đối phương là người cảnh bên trong đáng giá tín nhiệm bên trong một cái. Minh Nhược Tiên nói thế nào ngươi cũng là thiên kiêu các đệ tử, làm các chủ, tự nhiên là muốn xuất thủ cứu rút. Mà lại ta tại anh hùng cốc đưa đến tác dụng cũng không lớn, cũng không có giúp ngươi cái gì. Phương Thần nghe vậy cười không nói, đối phương cũng không phải xem ở hắn thân thể làm đệ tử trên mặt mũi cứu mình, mà là bởi vì sư tôn duyên cớ. Minh Nhược Tiên bị Phương Thần nụ cười này cho làm đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói ra, lần này trở về, ngươi có tính toán gì không? Phá cảnh, nhập bộ thần. Phương Thần thành thật trả lời. Minh Nhược Tiên khẽ giật mình, giờ phút này nàng mới giật mình. Bây giờ Phương Thần đã không phải là lúc trước ly biệt lúc tông sư tu vi, mà chính là linh hải đỉnh phong cảnh. Chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, nàng trong lúc nhất thời đều không lấy lại tinh thần, Phương Thần đã đến bước vào ngộ thần cảnh cấp bậc. Như thế tốc độ, chỉ sợ cả người cảnh bên trong gần như không tồn tại, thậm chí thì liền Thiên Dương Tử cũng không sánh bằng. Bất quá sau đó nghĩ đến Phương Thần tại Bình Thiên Địa làm sự tình, không có một kiện không phải kinh hãi thế tục, tới từng có tiếp xúc tộc hoàng càng là không biết có mấy cái. Muốn là thật để hắn một mực ở tại người cảnh, chỉ sợ hắn có thể làm ầm ĩ. Hắn đệ tử càng có thể làm ở Mỹ, các ngươi là thật muốn đem người cảnh thậm chí Bình Thiên Địa đều quyển đến long trời lỡ đất. Mính Nhược Tiên không khỏi cười khổ, trước đó hắn đối với Nhân Hoàng đem Phương Thần đưa ra người cảnh quyết định còn có chút bất mãn. Bây giờ nhìn đến quyết định này quả thực là sáng suốt, nếu không đem hắn đuổi đi ra, người cảnh không biết sẽ bị quấy thành cái dạng gì. Ta trở về sự tình còn xin đừng nên cáo chi hắn người. Phương Thần chắp tay nói. Người sư nương cũng không nói. Mính Nhược Tiên hỏi. Phương Thần trầm mặc một lát, gật đầu nói, tạm thời đừng nói, chờ ta bước vào nộ thần cảnh sau, lại nói cũng không muộn. Mính Nhược Tiên hiếu kỳ nói, ngươi thì như vậy tin tưởng ta? Ngươi ta gặp mặt số lần tựa hồ cũng không tính nhiều a. Phương Thần vẫn là trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, bởi vì ta tin tưởng sư tôn ánh mắt, nhị sư nương tất nhiên sẽ cùng sư nương mở dạng, đáng giá tín nhiệm. Mính Nhược Tiên mang theo vẻ tươi cười trên mặt hơi ngược lại là không nghĩ tới Phương Thần sẽ nói ra lời này. Nàng trừng Phương Thần liếc một chút, nói, ngươi còn dám nói? Lần trước gọi ta không có tìm ngươi tính sổ sách, tìm đánh hay sao? Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng khóe miệng nàng lại là nhỏ không thể thấy dương lên. Hạ Linh cũng có thể sáng tỏ cảm giác được trên người đối phương đồng thời không sức sống thần sắc, thậm chí còn có một chút vui sướng. Rõ ràng, có thể theo Phương Thần bị này Tiên Dương Tử Quan môn đệ tử trong miệng nghe đến xưng hô này, nàng vẫn là thật thích. Tính toán, không tính toán với ngươi. Đã ngươi muốn đột phá, chắc là dự định tại Tiên Kiêu các đột phá đúng không? Nàng hỏi thăm. Vâng. Phương Thần gật đầu. Mính Nhược Tiên chậm rãi gật đầu, tại đột phá này đúng là hiện nay người cảnh lựa chọn tốt nhất, cũng có thể tránh cho thân phận của ngươi bại lộ. Được, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Ngươi dự định khi nào đột phá? Chuẩn bị đến thế nào? Đạo tâm đầy đủ trầm ổn sao? Phương Thần lắc đầu, nói, còn chưa đủ, ta nghĩ hồi Cửu Châu một chuyến. Hồi hương về bình thường đúng là phương pháp tốt nhất. Mính Nhược Tiên tán thành, ngay sau đó hỏi thăm, cái gì thời điểm xuất phát? Gặp một lần Tuyết Nghiên, liền xuất phát. Phương Thần nói, cái kia đi thôi, ta mang ngươi đi vào chung. Tuy nhiên ngươi đã chết, bất quá nhìn chằm chằm ngươi người vẫn là không ít. Bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn gặp nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng mang theo Phương Thần bọn họ hướng lên trời kiêu ngạo các mà đi. Mà có nàng chỉ huy, tự nhiên là không người dám can đảm dò xét, cũng dò xét không. Mính Nhược Tiên trực tiếp đem Phương Thần an trí tại nàng chỗ đại phong một chỗ phủ đệ, nơi này phủ đệ đông đảo, mà lại đều không ở người. Sắp xếp cẩn thận sau, Mính Nhược Tiên lại cười nói, muốn hay không đi Thiên Tiêu các dạo chơi. Nơi này nhưng có lấy không ít người truyền thuyết, cũng có kinh hỉ. DS, hai ngày này liền sẽ khôi phục bình thường đổi mới. Xin lỗi các vị, chương 2159, Động Thiên Phúc Địa, chương 2159, Động Thiên Phúc Địa kinh hỉ. Phương Thần khẽ giật mình, cũng là cảm thấy hứng thú. Được, ta đi xem một chút. Hắn gật đầu nói. Mính Nhược Tiên đem một tấm lệnh bài đưa cho hắn, nói ra, có lệnh bài này, ngươi tại Thiên Tiêu Các cũng có thể thông suốt. Không qua. Hắn nhìn về phía Thiên Dĩ Tình ba người, nói, ba người các ngươi cũng đừng tại Thiên Tiêu Các bên trong chạy loạn. Này các vốn là cấm hắn tộc tiến vào, để cho các ngươi tiến vào nơi đây, đã coi như là làm trái quy tắc. Khương Nhi cùng mình chi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ bản thân liền là có thể yên tĩnh người. Nhưng Thiên Dĩ Tình lại là bất mãn, tội nghiệp nhìn lấy Phương Thần, hy vọng hắn có thể mang chính mình đi chơi. Bất quá Phương Thần cũng không để ý tới nàng, mà chính là đối Hạ Linh nói, ngươi coi chừng nàng. Vâng. Hạ Linh đồng ý theo sau Phương Thần đối Gia Cát Loan nói, ngươi đi theo ta đi. Từ khi Gia Cát Mạch Vân sau khi chết, Gia Cát Loan cũng lại không trước đó hoạt bát bộ dáng, cho dù là băng đường hồ lâu cũng câu không nổi nàng hào hứng. Phương Thần muốn mang nàng nhìn xem Thiên Tiêu Các, có lẽ nhìn đến người trẻ tuổi tinh thần phân chấn về sau, nàng sẽ có biến hóa. Gia Cát Loan cũng không nghĩ tới Phương Thần thế mà lại để cho nàng cùng theo một lúc đi, nhưng vẫn là đồng ý nói. Các loại Phương Thần cùng Gia Cát Loan sau khi đi, Thiên Dĩ Tình bất mãn nói, thử, kẻ đôi bại, có người tình liền đem ta quên. Một bên Mính Nhược Tiên đối với lời này rất là tán thành, rất muốn phụ phía trên một câu, nam nhân đều là như vậy. Phương Thần lại lần nữa đem dung mạo che giấu, lặng yên không một tiếng động rời đi Mính Nhược Tiên đại phòng, đồng thời đem hắn trước đó Thiên Kiêu các phục trang lấy ra, một lần nữa xuyên qua. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, lúc trước vừa người quần áo giờ phút này vậy mà nhỏ một chút. Bất quá vẫn là thật hợp thân thể, nhìn không ra có cái gì không được tự nhiên bộ dáng. Đến mức Gia Cát Loan cũng không cần, rốt cuộc đệ tử bên người mang theo một vị nha hoàn cái gì tại Thiên Kiêu Các là một kiện bình thường sự tình. Rời đi các chủ phong sau, hắn tại Thiên Kiêu Các các nơi đi dạo. Đi tới quen thuộc đường, bất chi bất giác đi tới cái gì 27 phòng, cũng chính là 27 động thiên. Lúc đó mới vào Thiên Kiêu Các lúc, 27 động thiên là các môn vùng giao tranh, người nào tích phân tối cao, người nào liền có thể nắm giữ cái này 27 động thiên. Thần môn lớn nhất đỉnh cao thời điểm cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa, cho dù là về sau xuất hiện càng nhiều động thiên, cũng vẫn như cũ sắp xếp tiến trước ba. Chỉ là hiện tại vật đổi sao rời, không biết còn có thể chiếm cứ lấy bao nhiêu. Hắn đi tới gần nhất một tòa trên đỉnh, ngọn núi này tên là Mũi Tên Huyết Phong, lấy mũi tên thành đạo. Mũi Tên Huyết Phong phía trên, ra vào động thiên người lui tới không ít, nhìn ra được này động thiên có chút được người hoan nghênh. Đứng ở trong đám người, Phương Thần cùng Gia Cát Loan đồng thời không đáng chú ý, thậm chí không người để ý đương nhiên, hắn vui vẻ như thế. Giờ phút này hắn đứng tại một chỗ ngóc ngách, nhìn về phía trên không trung bảng xếp hạng địa. Phía trên hạng một gọi một chút làm Tào Tú Chi, Ngụy Môn người. Ngụy Môn. Phương Thần trong thoáng chốc nhớ tới, lúc trước mấy cái đại môn bên trong thì có Ngụy Môn, môn chủ tên là Tào Thần Vũ, tu là Khôi Lỗ một đạo. Bây giờ nhìn đến cái này Tào Tú Chi cũng là Tào gia con cháu, Ngụy Môn tại hắn chỉ huy phía dưới phát triển không ngừng. Mà bên trong có một cái tên cũng gây nên hắn chú ý liêu thất. Danh tự ngược lại là lạ lắm, có điều hắn lại là thần môn người. Rất rõ ràng, đây là Phương Thần rời đi thần môn về sau thêm vào, đồng thời thiên phú 10 phần không tệ. Trừ cái đó ra, thứ 9, thứ 12 cũng đều là thần môn đệ tử. Mặc dù thứ tự không cao, nhưng đủ để chứng minh hiện nay thần môn cường hãn. Ngay sau đó hắn rời đi ngọn núi này, tiếp tục du lịch Hàn Phong. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn là, tiếp xuống tới du lịch năm tòa phong, xếp hàng thứ nhất đều là thần môn tiên tiêu, bên trong Liêu Thất tên còn xuất hiện tại khác bên ngoài một tòa phong đệ nhất. Nhưng không chỉ là hắn, thần môn bên trong so với lóa mắt còn có không ít. Thậm chí hắn nhìn đến bên trong một tòa tên là Thất Xảo Phong động tiên tích phân bài danh, hạng một trọn vẹn so người thứ hai tích phân thêm ra gấp 2, ngồi vững đệ nhất ngai vàng. Cho dù là phương thần, giờ phút này cũng thổn thức không thôi. Như thế, chỉ sợ thần môn nắm giữ lấy toàn bộ thiên kiêu các hơn phân nửa động thiên phúc địa, một tay che trời, so lúc đó bọn họ còn muốn cường thịnh hơn. Ngay tại phương thần lại lần nữa xem hết một chỗ động thiên phúc địa đang muốn rời đi lúc, đã thấy mấy cái vị đệ tử không kịp chờ đợi hướng về nơi nào đó phương hướng mà đi. Đem bọn hắn trò chuyện nghe lọt vào trong tai, phương thần biết được phát sinh chuyện gì. Đi đi đi, nghe nói thần môn bên kia lại có người phá ghi chép, đoạt một phòng. Ta tiên, hiện nay động thiên phúc địa mở ra cùng sở hữu 49 cái. Vẹn vẹn là thần môn liền chọn vẹn chiếm cứ 6 thành, bây giờ còn tại đoạn, cái này còn thế nào khiến người khác sống nha. Chính là bởi vì như thế, thần môn cùng hắn môn làm ở Mỹ lên. Hiện tại chính đang đối đầu đâu? Có trò vui nhìn. Trọng yếu nhất là lần này phá vỡ ghi chép là vừa thêm vào không lâu đệ tử, còn là đến từ Cửu Châu, lúc này mới kích thích. Nghe lấy bọn hắn lời nói, phương thần trong lòng khẽ nhúc đích, quyết định cũng đi theo nhìn xem. Cửu Châu tu sĩ thế mà cũng có thể tại thiên kiêu các lóa mắt, quả thực là hiếm thấy. Nên biết liền xem như lúc trước được vinh dự Cửu Châu đệ nhất thiên kiêu niên cát, ngay từ đầu tiến vào cũng bất quá là cấp 7 bàn mà thôi. Bây giờ mới tới lại là có thể làm ra lớn như vậy chiến trận, ngược lại để người hiếu kỳ. Trong lúc suy tư, hắn mang theo ra Cát Loan đi theo tại những đệ tử kia sau lưng, đi tới ngọn núi này. Ngọn núi này tên vì Thiên Ý Phong, đầu tiên là lấy ý chí thành đạo khảo nghiệm. Đây đối với trong các chúng thiên kiêu mà nói tự nhiên là 10 phần trọng yếu, rốt cuộc ý chí càng mạnh thì sống sót hy vọng càng lớn, cũng sẽ không dễ dàng chịu đến mê hoặc, dù hoặc các loại thủ đoạn ảnh hưởng. Thậm chí tại đột phá bên trong cũng có được cực mạnh tác dụng, ý chí kiên định, quyết định một vị tu sĩ tu đạo chi lộ. Giờ phút này Thiên Ý Phong phía trên như là chợ bán thức ăn giống như phi thường náo nhiệt, vị trí trung tâm càng là không ngừng truyền đến ồn ào thanh âm, rõ ràng là bởi vì Thiên Ý Phong dị chủ sự tình mà cảm thấy phẫn nộ. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng, cái này xem xét ngược lại để hắn có mấy phần kinh ngạc. Bởi vì đánh vỡ ghi chép người, lại là tại Tống Thành từng có gặp mặt một lần Mộc Lăng Nhi. Giờ phút này Mộc Lăng Nhi đang cùng mặt ba vị trước tráng hán giống như đệ tử giang co, cứ việc lộ ra đơn bạc mảnh mai, nhưng trên mặt đều là không chịu thua. Các ngươi thần môn chớ có quá phận. Chúng ta tể môn cũng chỉ có như thế một cái đầu tiên. Các ngươi thần môn đều muốn cướp đi. Là thật sự cho rằng tiên tiêu cắt thì là các ngươi sao? Các ngươi là muốn nhất gia độc đại sao? Đây là không cho chúng ta bọn họ đường sống. Thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Giờ phút này bọn họ, tựa như là bị người bức bách đến cực hạn giống như, căm tức nhìn Mộc Lăng Nhi. Dường như đối phương là một mực cao cao tại thượng phía trên người, mà bọn họ thì là thời khắc bị áp bách hạ tầng người. Mà những lời này, tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người đồng tình cùng với cảm động lây. Thân môn thế lớn, bọn họ đồng dạng đụng phải không ít bị quất. Đặc biệt là mỗi lần sử dụng động thiên phúc địa, đều cần thanh toán cho thần môn nhất định linh thạch, cái này dựa vào cái gì? Rõ ràng đều là thiên kiêu các đệ tử, vì cái gì bọn họ ngược lại muốn thanh toán linh thạch cung ứng cho thần môn đệ tử tu luyện? Muốn đến nơi này, không ít người đều phẫn hận nhìn chằm chằm Mộc Lăng Nhi. Đem đối với thần môn ghen tị và bất mãn, đều phát tiết ở cái này vừa mới thêm vào thần môn Mộc Lăng Nhi trên thân. Bọn họ cũng đều biết, đối phương đến từ không quyền không thế Cửu Châu. Chỉ là Cửu Châu tu sĩ, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, bọn họ làm thế nào có thể e ngại? Chương 2160, thần môn chương 2160, thần môn chính là, thần môn đều muốn đem tất cả động thiên phúc địa chiếm cứ, không biết còn tưởng rằng thiên tiêu các là thần môn mở đâu. Lại tiếp tục, chỉ sợ thật cũng chỉ có thần môn tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ thì liền các chủ cũng muốn phái vị. Âm dương quái khí thanh âm không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền ra, tràn đầy oán khí. Trong bọn họ không ít người cái thứ nhất nghĩ muốn gia nhập thực cũng là thần môn. Nhưng thần môn làm vì đệ nhất môn phái, cánh cửa tự nhiên không phải phương thần mới thành lập lúc giống như là cá nhân liền có thể tiến đến, cánh cửa có thể nói cực cao. Bọn họ phần lớn người chính là bởi vì bị đào thải về sau mới lựa chọn thêm vào bọn họ, đối với thần môn tự nhiên là có được sâu đậm bán nghiệm. Nhưng đối với bốn phương tám hướng oán hận, ghen tuông còn có không có hảo ý thần sắc, Mộc Lăng Nhi thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa bị như vậy chiến trận hù đến. Nàng bắn phá toàn trường liếc một chút, cuối cùng rơi vào ba vị trên người thanh niên lực lưỡng, lạnh lùng nói ra: "Thiên yêu các quý củ, động thiên phúc địa xếp hàng thứ nhất người, nhưng quyết định tiến vào động thiên phúc địa người. Nói cách khác, người có năng lực liền có thể trưởng khống động thiên phúc địa. Ta thần môn cũng không phải là dựa vào quan hệ thế nào đoạt được động thiên phúc địa, càng không phải là uy hiếp các ngươi không được đoạt nơi đây động thiên phúc địa. Dù là đoạt được về sau, bị cướp đi chúng ta cũng không có nói qua một câu ác lời nói. Tăng thêm, ta thần môn đoạt được động thiên phúc địa về sau, động thiên phúc địa giá cả cũng là bình quân giá, vẫn chưa quá cao, càng là chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Các ngươi muốn cướp về đi cũng rất đơn giản, cái kia chính là tranh giành. Tranh giành đệ nhất. Chỉ cần có thể tranh đến một, cái này động thiên đó là thuộc về các ngươi, mà không phải ở chỗ này như cái bắt phụ uy hiếp ta." Mấy lời nói này toàn bộ nhất thời để mắt ba vị trước tráng hán đỏ bừng cả khuôn mặt. Mộc Lăng Nhi lời nói không có một câu là giả, làm bọn hắn khó có thể phản bác. Phương Thần cũng không nghĩ tới, Mộc Lăng Nhi thế mà vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, liền trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến cái này Mộc Lăng Nhi cũng không phải là trước đó tiểu lầu bên trong nhìn qua như vậy xúc động. Cũng vào lúc này, phong bên ngoài lại hướng đến không ít đệ tử. Làm bọn hắn ngăn cản lúc,
đám người tự chủ nhường ra một con đường phía trên để bọn hắn đồng hành. Nhìn ở ngực thần chữ, rõ ràng là tới từ thần môn. Mà người dẫn đầu Phương Thần lại cũng nhận ra được, chính là Tưởng Nguyên Nhất. Đối phương là nhóm đầu tiên tiến vào Thiên Tiêu Các, sau khi được trải qua thần ma động thiên sự tỉnh sau thêm vào Thiên Tiêu Các, không nghĩ tới hắn vậy mà còn tại, cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mà khi Tưởng Nguyên Nhất quét về phía toàn trường về sau, mặc kệ là môn nào gì thế lực thiên tiêu, đều ánh mắt tránh đi, không dám cùng chi đối mặt. Phương Thần kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước đồng thời không đáng chú ý Tưởng Nguyên Nhất, bây giờ cũng thành Thiên Tiêu Các một thế hệ bật. Tưởng Nguyên Nhất thấy không có người dám nhìn thẳng hắn, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói ra, "Chư vị, là đối ta thần môn có ý kiến gì? Nếu là có, nói với ta là được, như thế khi dễ ta thần môn mới gia nhập đệ tử, là thật làm ta thần môn không người hay sao?" Tiếng nói rơi, tông sư cảnh tầng 8 khí thế đột nhiên bạo phát, bao phủ toàn trường. Mà chính tụ hại chính là Mộc Lăng Nhi trước mặt cái kia ba vị tráng hán đệ tử. Bọn họ đều là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Người khác cũng đều là sắc mặt biến hóa, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám có chút phẫn nộ cùng oán hận, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn tới Tưởng Nguyên Nhất, rất sợ sẽ bị trông thấy, đi vào trong lòng. Nhìn ra được, thần môn tại Thiên Kiêu Các có thể cũng không phải là Mộc Lăng Nhi chỗ nói như vậy đối với hắn môn từng ly từng tí không phạm, mà chính là ân uy cùng làm. Như thế ngược lại là để Phương Thần khẽ miệng hơi hơi dương lên, đối với Tưởng Nguyên Nhất bọn người tại Thiên Kiêu Các bảy mưu tính kế năm giữ, cảm thấy thưởng thức. Thấy không có người trả lời, Tưởng Nguyên Nhất lạnh tiếng nói ra, "Chư vị, ta thần môn từ trước đến nay làm theo Phương Thần Thiên Kiêu lưu lại ngôn ngữ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn trả. Chuyện hôm nay, ta không nói nhiều, nhưng nếu có lần sau, vậy liền chớ có trách ta thần môn không khách khí." Phương Thần khẽ giật mình, hắn nói qua lời này, không có ấn tượng ai chúng ta đi. Tưởng Nguyên Nhất sau khi nói xong, phất tay hướng về phía sau đi đến, mà Mộc Lăng Nhi tự nhiên là đi theo mà đi. Chỉ là bọn hắn rời đi cũng không phải là đường cũ, mà chính là hướng về một phương hướng khác mà đi. Mà cái phương hướng này hoàn toàn là Phương Thần chỗ vị trí. Phương Thần đi theo đám người, cũng là nhường ra một con đường. Bất quá ngay tại Mộc Lăng Nhi đi tới lúc, vừa hay nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhận ra Phương Thần, mừng rỡ nói, "Là ngươi, ngươi cũng là Thiên Tiêu Các đệ tử." Giờ phút này Phương Thần dùng dung mạo tự nhiên là trước đó sử dụng, bị nhận ra ngược lại cũng bình thường. Hắn mỉm cười gật đầu, nói, "Là, ta cũng là mới gia nhập Thiên Tiêu Các đệ tử. Nhưng vì sao thu nhận đại điện phía trên, ta vẫn chưa nhìn đến ngươi?" Mộc Lăng Nhi không hiểu, đi gặp Thiên Tiêu Các bên trong trưởng bối, lúc này mới không có đi. Phương Thần tùy ý giải thích. Mộc Lăng Nhi giật mình, khó trách. "Cái kia ngươi thêm vào bọn họ sao?" Phương Thần mỉm cười lắc đầu, nói, "Còn không tới kịp chọn lựa." Mộc Lăng Nhi nhất thời hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị nói cái gì, một bên Tưởng Nguyên Nhất thì là nghi hoặc nhìn lấy Phương Thần, hỏi Mộc Lăng Nhi, "Vị này là?" Mộc Lăng Nhi hồi đáp, "Hắn chính là trước đó cùng sư huynh nói qua, tại tiểu lầu vị trí giúp ta đạo hữu." Tưởng Nguyên Nhất nghe vậy về sau, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt cũng là ôn hòa rất nhiều, chắp tay nói, "Thì ra là thế, tiểu lầu sự tình, thật đúng là đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ." "Sư đệ?" Phương Thần trong lòng bật cười, mặt ngoài thì chắp tay đáp lại, "Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." "Sư đệ, như là không có chuyện gì, vậy liền đi ta thần môn ngồi một chút như thế nào?" Tưởng Nguyên Nhất phát ra mời. Trước đó Mộc Lăng Nhi nói ra việc này sau, đối với Phương Thần hắn một mực ôm lòng hảo cảm. Phát ra mời, tự nhiên cũng có mời mời tiến vào thần môn dự định. Rốt cuộc trước đó đối phương cùng Mộc Lăng Nhi đồng thời không quen biết, nhưng như cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, đủ để nhìn ra đối phương là thật tâm vì Phương Thần kêu không bằng phẳng. Mà tại hắn thần môn, chỉ cần là vì Phương Thần kêu không bằng phẳng, cái kia chính là bằng hữu. Có thể trở về thần môn, Phương Thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, "Như thế, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Sau đó tại sư minh Tưởng Nguyên Nhất nhiệt tình mời phía dưới, Phương Thần cùng mọi người cùng nhau hướng về thần môn mà đi. Trên đường, mọi người câu được câu không trò chuyện. Tưởng Nguyên Nhất cũng không quên tán thưởng lấy Mộc Lăng Nhi biểu hiện, nhập môn không lâu liền phá một hạng ghi chép, cái này tại tân nhân bên trong cũng có thể mà xếp chứ mau. Nói lên việc này, Phương Thần không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, "Mộc đạo hữu, ngươi nếu là Mộc gia đệ tử, vì sao không gia nhập Mộc môn, ngược lại thêm vào thần môn?" "Đạo hữu không biết." Tưởng Nguyên Nhất kinh ngạc nhìn lấy Phương Thần, nói, "Hiện nay Thiên Kiêu Các, Mộc môn đã sớm bởi vì Mộc giáo sư tỷ mất tích mà giải tán." Phương Thần khẽ giật mình, sáu đại môn có mạnh đại khu vực, không nên nhanh như vậy thì diệt môn mới là. Bất quá nghĩ đến Mộc gia lão tổ tác phong, làm thế nào có thể để ý một cái nho nhỏ Mộc môn chết sống, cũng là tại trong dự liệu. Gặp Phương Thần không biết, Tưởng Nguyên Nhất cứ việc nghi hoặc, nhưng vẫn là giải thích nói, "Hiện nay Thiên Kiêu Các không còn là sáu đại môn, mà chính là bốn đại môn, theo thứ tự là thần môn, ngụy môn, chiến môn cùng với thương môn. Đến mức trạm môn bởi vì hạ trạm cái chết, cùng với cùng thần môn cựu đoán tự mình giải tán, Mộc môn cũng không cần lại nói. Bất quá Thiên Kiêu Các bên trong cũng không ít ngôi sao mới cánh cửa, nhưng muốn đỉnh thay chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng." Nói đến đây, Tưởng Nguyên Nhất trong mắt đều là ngạo khí. Chương 2161, hắn đến cùng là ai? Chương 2161, hắn đến cùng là ai? Hiện nay thần môn, tự nhiên không còn là lúc trước như vậy nhỏ. Bây giờ thần môn chiếm cứ năm ngọn núi, phủ đệ mấy chục tòa. Cho dù là lấy ra đi, có thể sánh vai người cảnh cấp 2 thế lực. Rất nhanh, bọn họ đến thần môn chỗ. Đập vào mi mắt, cũng không phải là nhiều sao trắng lệ, khí thế ép người cung điện quần thể. Mà chính là một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông, xen vào nhau tinh tế kiến trúc. Tường trắng ngói xanh, mái con vịnh lên sừng, phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã, cùng Thiên Tiêu Các tổng thể tiên gia khí tượng hòa làm một thể, nhưng lại tự thành một ô,
lộ ra một cỗ nội liễm trầm tĩnh. Môn đình đồng thời không tiêu căng, nhưng trên đầu cửa lấy mạnh mẽ bút pháp viết thần môn hai chữ, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khó nói lên lời sắc bén chi ý, phảng phất có kiếm ý chất chứa bên trong, làm cho người không dám khinh thường. Bước vào cửa lớn, đầu tiên cảm nhận được chính là trong không khí viễn siêu ngoại giới nồng đậm linh khí, tươi mát thấm người, hiển nhiên nơi đây bố trí có tụ tập linh khí trận pháp. Môn nội không gian so từ bên ngoài xem ra muốn khoáng đạt rất nhiều. Nơi xa, có thác nước như ngân hà giống như theo vách núi rủ xuống, rót vào một mảnh xanh biếc hồ nước, tiếng nước róc rách, tăng thêm mấy phần vắng vẻ. Ven đường có thể nhìn thấy một số thần môn đệ tử, hoặc top 5 top 3 tụ tại trong đỉnh thấp giọng nghiên cứu thảo luận công pháp nghi nan, hoặc một mình ở giữa rừng hư không địa quanh chân ngồi tĩnh tọa, thần sát chuyên chú. Bọn họ khí tức phổ biến ngưng thực thâm hậu, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên tu vi đều là bất phàm. Nhìn thấy Tưởng Nguyên Nhất bọn người trở về, bọn họ hoặc gật đầu thăm hỏi, hoặc quăng tới hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Phương Thần cái này một bộ mặt lạ hoắc phía trên, nhưng đồng thời không một người tiến lên quấy rầy, trật tự rành mạch. Toàn bộ thần môn nội bộ đều tràn ngập một loại chuyên chú tu luyện, tích cực hướng lên không khí, cũng không mất định phong thế lực nghiêm cẩn cùng thực lực, lại không có rất nhiều đại tông môn loại kia đẳng cấp sâm nghiêm, áp lực lạnh lùng cảm giác, ngược lại có loại kỳ lạ lực ngưng tụ. Tưởng Nguyên Nhất chú ý tới Phương Thần dò xét hoàn cảnh ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, giới thiệu nói, nơi đây chính là Phương sư huynh lúc trước tuyển định, chúng ta kẻ đến sau chỉ là thêm chút tu sửa bố trí. Mặc dù không dám nói là thiên tiêu các xa hoa nhất chi địa, nhưng tại thanh tĩnh bên trong tìm kiếm đại đạo, lại là không có gì thích hợp bằng. Ngọc Lăng Nhi cũng ở một bên bổ sung, ngữ khí nhẹ nhàng, đúng vậy à, nơi này tu luyện hoàn cảnh vừa vặn rất tốt, mà lại tất cả mọi người là cùng chung chí hướng người, ở chung lên rất dễ chịu. Phương Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia thần môn hai chữ phía trên, trong lòng nổi lên một tia kỳ dị cảm xúc. Đây là hắn trên danh nghĩa khai sáng môn phái, mặc dù chưa bao giờ tự thân kinh doanh, nhưng nhìn đến nó tại Tưởng Nguyên Nhất bọn người trong tay phát triển thành bây giờ như vậy khí tượng, một loại vi diệu vui mừng cảm giác lặng yên sinh sôi. Thật không nghĩ tới, thần môn lại cũng có như vậy biến hóa. Tại xâm nhập thần môn về sau, Phương Thần ánh mắt rơi ở phía xa một tòa tiểu núi băng phía trên. Thiên điều các khí trời cũng không lạnh lẽo, lại duy chỉ có này tòa đỉnh núi đóng băng, quả thực làm cho người chú mục. Nhưng Phương Thần sao lại không biết, đó chính là Lâm Tuyết Nghiên bế quan chi địa. Tưởng Nguyên Nhất gặp hắn nhìn về phía băng sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc kệ người nào đến đều sẽ chú ý đến cái kia tòa băng sơn. Hắn mỉm cười nói ra, ngọn núi này chính là chúng ta cấm địa, nhưng đây cũng không phải là ta thần môn chỗ phong, mà chính là thiên tiêu các chỗ phong. Đến mức vì sao như thế, sư đệ hẳn là cũng có nghe thấy, bên trong bế quan người chính là Phương sư huynh đạo lữ, Lâm Tuyết Nghiên, Lâm sư tỷ. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, Lâm sư tỷ từ khi Phương sư huynh rời đi về sau, thì chưa bao giờ xuất quan, một mực dốc lòng tu luyện. Phương sư huynh sau khi chết càng là như vậy, băng sơn càng là bởi vậy lại lần nữa băng hàn ba phần. Chỉ có thể hy vọng Lâm sư tỷ mau chóng theo thương cảm bên trong đi tới. Phương Thần cho thấy bình tĩnh, kỳ thực trong lòng khẽ nhúc đích. Thế gian như hỏi hắn giả chết không gạt được người nào, không phải là nhân hoàng, mà chính là Lâm Tuyết Nghiên. Tu luyện độc tình đạo, nếu là mình bỏ mình, nhất định có phát giác. May ra nàng tu luyện đạo này chỉ có Mộng Giao độc biết rõ, bằng không như bị người có quyết tâm biết được, liền có thể thông qua Lâm Tuyết Nghiên biết được hắn sinh tử. Bởi vì một khi hắn thân tử đạo tiêu, Lâm Tuyết Nghiên độc tình chi đạo cũng sẽ phá đạo, tu vi mất hết, tẩu hỏa nhập ma. Mà Lâm Tuyết Nghiên băng phong đột nhiên tăng thêm, thì là nàng cố ý gây nên, khiến người ta cho rằng Phương Thần cái chết đối nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không xuất quan, thì là vì ngăn ngừa bị người nhìn ra đầu mối. Cũng là khổ nàng. Chỉ là hiện tại còn không phải là thấy đối phương thời điểm, Tưởng Nguyên Nhất mang theo Phương Thần cùng ra cắt loan tiếp tục tại thần môn bên trong đi dạo. Đi qua tiểu tình nhi phòng luyện đan, cũng đã tới lúc trước bọn họ tu luyện sân luyện võ. Lúc trước giám sát Phương Nhi tu luyện trôi này đại kiếm còn ở vị trí này. Đã lâu không gặp, cũng không biết nha đầu kia tại Độc Tôn Tiên Tông như thế nào. Đi qua đủ loại quen thuộc chi địa, cũng để cho Phương Thần nhớ lại lúc trước tại Thiên Kiêu các thời gian. Tuy nhiên rời đi còn chưa 20 năm, nhưng cũng để Phương Thần trong lòng cảm khái, cảm thấy vật đổi sao dời. Cũng rốt cuộc minh bạch, năm đó sư tôn chỗ nói, đợi ngươi sau khi lớn lên, liền sẽ thường xuyên nhớ tới đọc sách thời điểm. Càng muốn hồi đến lúc đó không buồn không lo. Đáng tiếc đi qua chung quy là đi qua. Bất quá càng là bắt lấy đến ngày xưa dấu vết, càng là để Phương Thần đạo tâm bình ổn. Đợi nhìn đến không sai biệt lắm lúc, hoàng hôn sắp tới, cũng nên là rời đi thời điểm. Hắn đối với Tưởng Nguyên Nhất cười nói, như là Phương đạo hữu có thể nhìn đến trước mắt một màn, tất nhiên sẽ rất là vui mừng. Tưởng Nguyên Nhất nghe vậy lại là cười khổ, nói, nếu không phải Phương sư huynh, làm thế nào có thể có hiện nay thần môn, ta cũng bất quá là ỷ vào hắn danh hào thôi. Không. Phương Thần cũng rất là kiên định nói ra, danh tiếng mạnh hơn, cũng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Hiện nay thần môn dựa vào cũng không phải là Phương sư huynh, mà chính là ngươi. Tưởng Nguyên Nhất sững sờ, giống phía trên một câu nói lấy lòng, hắn nghe qua rất nhiều lần. Nhưng giống câu này lấy lòng, hắn lại là lần đầu tiên nghe. Bởi vì Phương Thần bây giờ tại nhân tộc danh tiếng như mặt trời giữa trưa, người nào lại dám nói thần môn có hiện nay thành tựu, càng lớn công lao là hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy chính mình công lao so Phương Thần càng lớn. Chỉ là Phương Thần cái kia kiên định ngôn ngữ cùng ánh mắt, để hắn trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Đồng thời làm hắn cùng Phương Thần hai con người tiếp xúc mấy mắt, chẳng biết tại sao lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Để hắn nhớ tới một người. Phương Thần. Chỉ là loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn tự mình phản bác, Phương Thần đã chết, cái này tại dị tộc liên minh đã khẳng định. Như là hắn còn sống, làm thế nào có thể không trở về. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi cười khổ, đang muốn mở miệng. Phương Thần mỉm cười nói ra, chớ muốn khinh thường mình, tin tưởng ngươi nhất định có thể chỉ huy thần môn phát triển không ngừng. Thường Nguyên chắp tay nói, vậy liền mượn sư đệ cắt luôn. Phương Thần gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía sát trời, nói, thời gian cũng không muộn, tại hạ cũng nên là đi, cảm tạ sư minh mang theo ta tham quan thần môn. Nói xong, hắn hơi hơi chắp tay. Thường Nguyên nhất cứ việc đối trước mắt Phương Thần rất là nghi hoặc cùng tò mò, nhưng cũng là chắp tay đáp lại, cần phải. Phương Thần mỉm cười gật đầu, đối với bên người Mộc Lăng Nhi cũng là khẽ gật đầu, sau mang theo ra cắt loan hướng về rời đi thần môn đường mà đi. Tưởng Nguyên Nhất cùng Mộc Lăng Nhi đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi, vẫn chưa đưa tiễn. Chờ Phương Thần sau khi đi xa, Tưởng Nguyên Nhất nhịn không được hỏi thăm, hắn đến cùng là ai? Mộc Lăng Nhi khẽ giật mình, vô ý thức muốn trả lời, lại là đột nhiên phát hiện, ta còn không biết đến hắn. Chương 2162, Tuyết Nghiên, là ta. Chương 2162, Tuyết Nghiên, là ta. Tưởng Nguyên Nhất cũng không phải là thật muốn biết Phương Thần tên, nhưng Mộc Lăng Nhi như vậy nói chuyện, cũng là ý thức được chính mình còn chưa hỏi đối phương tính danh. Chỉ là hiện tại Phương Thần cùng Gia Cát Loan đã đi xa, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau hỏi lại, có điều hắn tựa hồ cùng hắn đệ tử khác biệt, có lẽ có thể nhiều chú ý một hai. Cũng là không biết thực lực cùng tiên phú như thế nào, nếu là có thể, cũng muốn đặc chiêu nhập ta thần môn. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ngạo nghễ thần sắc. Tựa hồ là muốn đến lúc đó Phương Thần đối với hắn cảm kích bộ dáng. Mộc Lăng Nhi cũng là hai mắt tỏa sáng, đối với Phương Thần nàng một mực đều có một chút hảo cảm, nếu có thể thân ở đồng môn, vậy liền nhiều một vị cùng chung chí hướng hảo hữu. Mà tại bọn họ suy nghĩ thời điểm, Phương Thần đem Thiên Tiêu các lệnh bài giao cho Gia Cát Loan, đồng thời nói, ngươi trước chính mình muốn chỗ dạo chơi, ta muốn đi gặp cá nhân, ngươi không tốt theo đi qua. Đi dạo xong về sau, đi thẳng về là được. Gia Cát Loan làm thế nào có thể không minh bạch Phương Thần muốn gặp là Lâm Tuyết Nghiên, nàng gật đầu nói, tốt công tử. Tiếp nhận lệnh bài, Phương Thần liền quay người hướng về khác một đầu đường nhỏ đi đến. Gia Cát Loan đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi về sau, nhìn thấy sắc trời dần tối, tùy ý hướng về phụ cận một tòa đại phong mà đi. Ngọn núi này cũng không thuộc về bọn họ, chính là chúng đệ tử dùng chung đại phong. Trong kiến xây san sát, nhưng đều cực kỳ bao la, đồng thời đều có từng tòa lôi đài. Dù là ánh trăng đã muộn, vẫn như cũ có tu sĩ ở chỗ này luật bàn, tăng lên chính mình. Gia Cát Loan cứ việc vẫn chưa mặc lấy đệ tử quần áo, nhưng tại Thiên Tiêu Các cũng không tính bất ngờ, cũng không có người để ý tới nàng. Nàng đi qua từng tòa lôi đài, nhìn lấy người khác luật bàn, trên mặt đồng thời không bất kỳ biểu lộ gì. Thẳng đến trông thấy một tòa thứ nhất nơi hẻo lánh trên lôi đài, hai vị tu sĩ luật bàn. Nói là luật bàn, kỳ thực cùng chém giết đồng thời không khác nhau chút nào. Trên lôi đài là hai vị thiếu niên, tương đối non nớt thiếu niên tu vi bất quá vấn đạo tiền kỳ, đến mức cao gầy lánh khốc nam tử thì là vấn đạo hậu kỳ tu vi. Giờ phút này non nớt thiếu niên mặt mũi tràn đầy hung ác xông về phía lánh khốc thiếu niên, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là dùng hết toàn lực. Cầm kiếm tay sớm đã tràn đầy máu tươi, lại là vẫn như cũ khổ chiến không nghỉ, tiếng giống liên tục. Lánh khốc thiếu niên cũng không vì đối phương như vậy mà thủ hạ lưu tình, bước bách non nớt thiếu niên bạo phát toàn lực, thiêu đốt chính mình, thẳng đến cực hạn. Dưới đài người vây xem giải rác, phần lớn lắc đầu thở dài, hoặc cảm thấy thiếu niên không biết tự lượng sức mình, hoặc cảm thấy trận chiến đấu này quá mức thảm liệt, không đành lòng nhìn nhiều. Duy chỉ có Gia Cát Loan trầm mặc, sững sờ nhìn lấy hai người chém giết. Nàng không hiểu, vì sao hai người muốn như thế? Như thế liều mạng, sơ ý một chút đó là rất có thể không chết cũng phải tàn. Sau đó nàng đến gần hỏi xem chừng lấy trận chiến này một vị nam tử. Vị này sư minh, vì cái gì bọn họ muốn như vậy? Đây là không muốn sống sao? Vị kia bị quấy rầy nam tử vốn có chút bất mãn, bất quá tại nhìn đến Gia Cát Loan cái kia khả ái đẹp đẽ cùng yếu đuối bộ dáng, nhất thời tính khí không có, lộ ra một vẻ nụ cười nói, ai, hai người này cũng là thảm. Vốn là hạ vực châu thiên chi con cưng, phụ mẫu vì cho bọn hắn tranh thủ thêm vào thiên tiêu các cơ hội, sau đó lựa chọn tham chiến. Lại là tại một trận đại chiến bên trong song song chết. Gia tộc bên kia cũng lập tức bị bọn họ đại bá cầm quyền, đoạn bọn họ tư nguyên, thoáng cái theo thiên chi con cưng biến thành cô nhi. Bất quá so với đối đại bá cửu hận, bọn họ càng muốn giúp hơn phụ mẫu báo thủ. Sau đó ngày đêm ở đây tu luyện, chỉ vì tăng lên thực lực, ngày sau tham chiến báo thủ cho cha mẹ. Giống như vậy tu luyện đã duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, ngược lại chỉ cần không thương tổn, vẫn luyện. Bọn họ không thương tâm sao? Gia Cát Loan bất ngờ hỏi ra câu này. Thương tâm? Nam tử cười nạo, thương tâm có làm được cái gì? Mỗi ngày tại cái kia kêu cha gọi mẹ, vẫn là tự mình trầm luân. Sau đó yên tĩnh các loại đến tử vong ngày đến, nghẹn mà chết đi. Vậy còn không bằng thật tốt tu luyện, chết trên chiến trường, cũng không hưởng công đời này. Nói đến đây, nam tử thở dài một tiếng, nói, ai, thực giống như bọn họ người, tại người cảnh nhưng có lấy không ít. Rốt cuộc trước đó đại chiến 10 phần hung hiểm, hy sinh người đến hàng vạn mà tính. Mà lại trận chiến đấu này thủy chung không nhìn thấy đầu, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, nhân tộc có thể hay không chiến thắng. Nhưng tiếp đó, hắn lại ngạo nghễ nói, bất quá bản thiếu gia liền xem như muốn chết. Vậy cũng phải chết trên chiến trường. Đây cũng là ta đi tới thiên tiêu các nguyên nhân. Ít nhất phải giống Phương Thiên Kiêu như vậy. Quang minh chính đại chết. Có thể thêm vào thiên tiêu các, đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Không chỉ là thiên phú, càng là đạo tâm. Như là đạo tâm không đủ kiên định, như thế tồn vong thời khắc không có vì nhân tộc hy sinh tinh thần, đó là tuyệt đối không thể trúng tuyển. Rốt cuộc ngươi đều dự định vứt bỏ nhân tộc, nhân hoàng điện làm thế nào có thể tại ngươi trên thân lãng phí tư nguyên? Gia Cát Loan nghe xong hắn lời nói, trầm mặc không nói. Nam tử đằng sau lời nói nàng vẫn chưa nghe vào, mà chính là đem tự mình trầm luân bốn chữ cho thật sâu nhớ kỹ. Từ khi gia già sau khi chết, nàng xác thực một mực trầm luân tại bi thương bên trong, không cách nào đi ra ngoài. Thông tuệ nàng tự nhiên cũng minh bạch cái này đối với mình cũng không tốt, như là tiếp tục đi xuống, ngày sau nhất định cũng sẽ bị phương thần vứt bỏ. Có thể nàng cũng là khó có thể đi ra một bước này đến, cũng vượt không đi ra. nhưng đi tới Thiên Tiêu Các sau, nhìn đến rõ ràng so với chính mình còn muốn lớn, lại so với chính mình càng thêm tinh thần phấn chấn, cũng càng thêm thanh xuân tiên kiêu về sau, nàng không ngừng lui tốc cước bộ lại là dừng lại. Mặc dù không có triệt để vượt qua ngưỡng cửa này, nhưng nàng nhưng cũng bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Nam tử sau khi nói xong, nâng lên ngạo khí đầu liếc nhìn ra Cát Loan, muốn theo đối phương thần sắc bên trong nhìn đến vẻ sùng bái. Nhưng làm nhìn lại lúc, cũng đã không thấy ra Cát Loan bóng người. Quay đầu nhìn về hắn địa phương, vẫn như cũng không thấy. Hắn gai gai đầu, vốn là cho là vận đào hoa đến, lại không nghĩ rằng cao hứng hụt một trận, chỉ có thể lại lần nữa quay đầu nhìn về lôi đài. Ra Cát Loan thì tiếp tục đi tới, nhìn trời kiêu ngạo các hết thảy. Dù là bóng đêm càng thầm, nơi này vẫn như cũ tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người cũng không vì cảnh ban đêm mà lười biếng, ngược lại là càng phát ra chăm chỉ. Thỉnh thoảng hội có đệ tử theo trên không trung lướt qua, tiến về động thiên phúc địa tu luyện. Ra Cát Loan đi tới một tòa tiểu đình bên cạnh, chỗ đó có một cái bàn đu dây. Nàng ngồi lên, hơi rung nhẹ lấy bắp chân, kéo theo toàn thân. Đồng thời nhìn lấy bầu trời đêm, trầm mặc như trước lấy, không nói lấy, giống như là tiến vào đốn ngộ như vậy. Một bên khác, thần môn, băng tuyết núi. Lâm Tuyết Nghiên đem chính mình phòng bế quan quét dọn một phen, thực tòa này phòng bế quan bên trong cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Đóng băng thế giới tăng thêm nhấp nhô ảnh đến, càng làm cho nơi này giống như tiên cảnh, lóe ra bảy màu tiên sắc. Có thể coi là như thế, Lâm Tuyết Nghiên vẫn như cũ không an tĩnh được. Chỉ có động lên đến mới có thể để cho nàng hơi chút bình phục sao động tâm. Nếu là bị quen thuộc nàng người thấy cảnh này tất nhiên sẽ bị kinh hãi đến, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết băng sơn mỹ nhân, Lâm Tuyết Nghiên sao? Đông đông đông. Cửa đá bị người gõ vang. Tuyết Nghiên, là ta. Phương Thần thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đợt, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Chương 2163, gặp lại Lâm Tuyết Nghiên. Chương 2163, gặp lại Lâm Tuyết Nghiên. Lâm Tuyết Nghiên thân thể mềm mại khẽ run lên. Không nghĩ tới Phương Thần vậy mà đã đến, chính mình không có chút nào cảm giác. Kịp phản ứng sau, nàng tay ngọc vung lên, vội vàng mở ra lâu phòng không mở cửa đá. Cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra ngột ngạt tiếng ma sát, đánh phá động phủ bên trong lâu dài yên tĩnh. Ngoài cửa ánh trăng cùng trong động phủ pha trộn linh khí xen lẫn, phát họa ra Phương Thần thẳng tắp bóng người, cái tia tóc bạc trắng tại ánh sáng nhạt bên trong phá lệ bắt mắt, cùng hắn vẫn như cũ tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt hình thành một loại đặc biệt mà mê người mâu thuẫn cảm giác. Bên trong cửa, Lâm Tuyết Nghiên yên tĩnh đứng lặng. Nàng một bộ xanh nhạt ngai lưng váy dài, tay áo không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hàn khí. Tóc xanh chỉ dùng một chi bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, nổi bật lên tấm kia tượng băng ngọc mài dung nhan càng phát ra thanh lãnh xuất trần. Giờ phút này, vị này thường ngày bên trong lạnh lùng như băng mỹ nhân, chính ngắm nhìn Phương Thần. Cặp kia luôn luôn kết lấy miếng băng mỏng con ngươi hơi đỏ lên, liền rũ xuống tụ trùng chỉ nhọn đều mấy cái không thể xem xét địa khe run. Hơn 10 năm năm tháng chưa từng tại nàng dung nhan lưu lại dấu vết, lại đem phần kia khắc cốt tưởng niệm lắng đọng đến càng thâm trầm. Nàng thì như vậy đứng đấy, giống một tòa bắt đầu hòa tan núi tuyết, lạnh lẽo bên trong lộ ra chỉ vì một người bày ra mềm mại. Nhìn về phía Phương Thần sau lưng, nàng muốn tìm được một đạo khác thân ảnh quen thuộc, lại phát hiện vẹn vẹn có Phương Thần một người, trong lòng căng thẳng. Trầm mặc một lát sau mới hỏi, "Phương Thần, Mộng Giao đâu?" Cho dù là trước đó có suy đoán, nhưng trong nội tâm nàng thủy chung không tin tưởng sự thật kia. Làm Phương Thần nghe đến vấn đề này lúc, không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, "Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nàng." Bịch. Lâm Tuyết Nghiên ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, đôi môi nhỏ cắn. Phương Thần lời này nàng lại há không hiểu, Mộng Giao chỉ sợ là về không được. Mặc dù tu độc tình đạo, nhưng nàng minh bạch chính mình có thể tại Phương Thần trong lòng chiếm cứ một cái tiểu vị trí là bởi vì Mộng Giao duyên cớ, mà lại Mộng Giao vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn hảo hữu, cho dù là tu luyện độc tình đạo, nàng chết đối nàng mà nói vẫn như cũng là vô cùng lớn đả kích. Sau một lúc lâu, lúc này mới cưỡng ép đè xuống trong lòng xấu não. Phương Thần cũng vào thời khắc này vào phòng, cửa đá lại lần nữa đóng lại. Lâm Tuyết Nghiên lập tức tiến lên, giờ phút này nàng không còn là trong mắt thế nhân băng sơn mỹ nhân, trực tiếp ôm lấy Phương Thần, "Ta biết ngươi nhất định là dốc hết toàn lực, đây không phải ngươi sai, đều là bởi vì Mộng Gia lão tổ. Nếu không phải là nàng, Mộng Giao làm thế nào có thể? Muốn trách cũng phải trách ta, tại thần đông được lúc, Mộng Giao bị Mộng Gia cưỡng ép mang đi, ta thì giúp không được gì. Về sau đến Thiên Kiêu Các cũng là như thế, thủy chung đều không thể giúp nàng bất luận cái gì bận điệu. Đây là trong nội tâm nàng một đạo khảm, dù là nàng tu luyện vô tình đạo, đạo khảm này cũng thủy chung ảnh hưởng nàng đạo tâm. Có thể thấy được đối với Mộng Giao cảm tình, nàng không thể so với Phương Thần nhỏ yếu. Những ngày này, cũng là vất vả ngươi." Phương Thần nói ra. "Cùng ngươi chỗ kinh lịch hết thảy, ta điểm ấy đây tính toán là cái gì khổ?" Lâm Tuyết Nghiên lắc đầu cười khổ. "Huống hồ đối với ta mà nói, một thân một mình tu luyện cũng không phải là gặp chắc trở." Nàng không biết đối phương Thần nói dối. Độc tình đạo, cô độc cũng là tự do cùng sinh hoạt. Cho dù là đi ra ngoài, trừ phi kết bạn người là Phương Thần, bằng không nàng tình nguyện một thân một mình. Phương Thần trầm mặc một lát, nói ra, "Không phải vậy, cùng ta cùng đi đi, đợi tại ta thân thể động thiên bên trong, cũng có thể tu luyện. Ngược lại hắn có thể mang theo Hạ Linh ở bên cạnh, mang nữa một cái trạch nữ ở bên người cũng không có gì." "Không." Nhưng để Phương Thần ngoại ý muốn là, Lâm Tuyết Nghiên cự tuyệt. Nàng nói, "Nếu là ta đi theo bên cạnh ngươi, phản mà đối với ta đại đạo hội có nhất định ảnh hưởng." Lâm Tuyết Nghiên nghe vậy, lại là lắc đầu nói, "Cửu Châu, đã không có ta để ý người, trở về lại có thể thế nào, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi là được." Phương Thần nghĩ đến Lâm gia, cũng không có cưỡng cầu. Về sau, hai người ngồi xuống, trò chuyện lên những thứ này năm tháng đã phát sinh một ít chuyện. Lâm Tuyết Nghiên cứ việc một mực bế quan, nhưng đối với ngoại giới hết thảy vẫn là biết được một hai, đem người cảnh cái này hơn 10 năm chỗ phát sinh sự tình toàn bộ cáo chi Phương Thần. Phương Thần thì là đem hắn tại Bình Thiên Địa chứng kiến hết thảy cáo chi, hai người vừa nói vừa cười, ngược lại là trò chuyện cái không xong. Rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người hơn 10 năm không thấy, càng là như vậy. Ba ngày sau Phương Thần lúc này mới tạm biệt Lâm Tuyết Nghiên, rời đi phòng bế quan. Lâm Tuyết Nghiên cứ việc trong lòng không muốn, nhưng Phương Thần theo nàng ba ngày đã làm nàng rất là thỏa mãn. Cũng minh bạch hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không có lại tiếp tục giữ lại. Phương Thần rời đi thần môn về sau, liền hướng về các chủ phong mà đi. Nhưng tại trên nửa đường, thân hình hắn lại là dừng lại. Giờ phút này một tòa giữa sân núi cái đỉnh nhỏ bên trong, có ba người ngay tại đánh cờ. Bên trong một vị lão bà loay hoay trong tay một thanh trường kiếm, mặt khác nhị lao thì là một bên đánh cờ, một vừa hùng hùng hổ hổ. Nhìn thấy ba người này, Phương Thần hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vệt nụ cười đến. Lúc trước vừa tới Thiên Tiêu Các, trong các trưởng lão làm hắn ấn tượng là khắc sâu nhất có ba người. Ba người này cũng là hắn có phiền phức lúc lại không chút do dự đứng ở bên phía hắn. Ba người bọn họ chính là Xảo Mô Mô, Khô Lâm còn có Tể Bạch Tam lão. Người tên này, có ngươi như vậy đánh cờ sao? Thế mà còn mang đi lại. Hối hận một lần coi như, ngươi còn hối hận ba lần. Quá tam ba bận ngươi biết hay không? Tể Bạch cả giận nói. Ai ra, ta đều để ngươi trước phía dưới, còn không cho ta nhiều hối hận mấy lần, khác nhỏ mọn như vậy. Cầu thí, ta tiên cơ đó là ta đoán tử thắng, cũng không phải là ngươi để. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Kém. Ngươi. Nghe lấy hai người ồn ào, Xảo Mộ Mộ rất là bất đắc dĩ, nói, ta nói các ngươi hai cái này cờ mỗi ngày phía dưới, mỗi ngày gây gỗ, không kẻ nhạt sao. Còn có Khô Lâm, mỗi lần đều là ngươi thua, ngươi còn làm không biết mệnh phía dưới, ngươi là thụ ngược cùng sao. Cầu thí. Khô Lâm lập tức phản bác, hắn cái kia là giống nhằm cất chó. Cái này cất chó bận đã đi trên trăm năm. Xảo Mộ Mộ hỏi lại. Đối. Ta thực lực tuyệt đối không kém hắn. Một ngày nào đó, nhất định sẽ thắng hắn. Khô Lâm không chịu thua nói. Tề Bạch cười lạnh, coi như lại cho ngươi mấy trăm năm thời gian, cũng đừng hòng thắng ta. Xảo Mô Mô gặp này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lau sạch lấy bảo kiếm trong tay. Cái này văn cờ, không có đường sống nha. Có thể liền tại bọn hắn chửi nhau, lau chùi thời điểm, một thanh âm lại là thỉnh lỉnh tại bên người băng lên. Ba người đều bị hoảng sợ một cái giật mình, lúc này mới chú ý tới bàn cờ phía bên phải chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người, chính có chút hăng hái nhìn lấy văn cờ. Đến mức cái này bất chợt tới người, chính là Phương Thần. Ba người gặp Phương Thần mái đầu bạc trắng, bộ dáng tuổi trẻ, mặc lấy đệ tử phục sức, biết đây là các bên trong đệ tử. Có thể đây mới là quỷ dị chỗ, chỉ là đệ tử lại có thể tránh đi bọn họ, lặng yên không một tiếng động tới gần, đây là phổ thông đệ tử có thể làm. Ngươi là ai? Khô Lâm vấn đạo. Phương Thần vẫn chưa lập tức trả lời, mà chính là nhìn lấy ván cờ nói ra, cái này cờ. Coi như tại hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai, không có phần thắng chút nào a tiền bối thật phía dưới mấy trăm năm sao. Cho dù là đối kỳ đạo không phải như vậy giải Phương Thần, cảm thấy liền xem như chính mình phía trên, cũng có mấy phần chiến thắng khả năng. Chương 2164, Tam lão chương 2164, Tam lão Lâm Tuyết Nghiên nghe vậy, lại là lắc đầu nói, "Cửu Châu, đã không có ta để ý người, trở về lại có thể thế nào, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi là được." Phương Thần nghĩ đến Lâm gia, cũng không có cưỡng cầu. Về sau, hai người ngồi xuống, trò chuyện lên những thứ này, năm tháng đã phát sinh một ít chuyện. Lâm Tuyết Nghiên cứ việc một mực bế quan, nhưng đối với ngoại giới hết thảy vẫn là biết được một hai, đem người cảnh cái này hơn 10 năm chỗ phát sinh sự tình toàn bộ cáo chi Phương Thần. Phương Thần thì là đem hắn tại Bình Tiên địa chứng kiến hết thảy cáo chi, hai người vừa nói vừa cười, ngược lại là trò chuyện cái không xong. Rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người hơn 10 năm không thấy, càng là như vậy. Ba ngày về sau Phương Thần lúc này mới tạm biệt Lâm Tuyết Nghiên, rời đi phòng bế quan. Lâm Tuyết Nghiên cứ việc trong lòng không muốn, nhưng Phương Thần theo nàng ba ngày đã làm nàng rất là thỏa mãn. Cũng minh bạch hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không có lại tiếp tục giữ lại. Phương Thần rời đi thần môn về sau, liền hướng về các chủ phong mà đi. Nhưng tại trên nửa đường, thân hình hắn lại là một trận. Giờ phút này một tòa giữa sườn núi cái đỉnh nhỏ bên trong, có ba người ngay tại đánh cờ. Bên trong một vị lão bà loay hoay trong tay một thanh trường kiếm, mặt khác nhị lao thì là một bên đánh cờ, một vừa hùng hùng hổ hổ. Nhìn thấy ba người này, Phương Thần hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vệt nụ cười đến. Lúc trước vừa tới Thiên Tiêu Các, trong các trưởng lão lệnh hắn ấn tượng là khắc sâu nhất có ba người. Ba người này cũng là hắn có phiền phức lúc lại không chút do dự đứng ở bên phía hắn. Ba người bọn họ chính là Xảo Mô Mô, Khô Lâm còn có Tể Bạch Tam lão. Người tên này, có ngươi như vậy đánh cờ sao? Thế mà còn mang đi lại. Hối hận một lần coi như, ngươi còn hối hận ba lần. Quá tam ba bận ngươi biết hay không? Tề Bạch cả giận nói, ai ra, ta đều để ngươi trước phía dưới, còn không cho ta nhiều hối hận mấy lần, khác như vậy hẹp hỏi. Cầu thí, ta tiên cơ đó là ta đoán tử thắng, cũng không phải là ngươi để. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Kém. Ngươi, nghe lấy hai người ồn ào, Xảo Mộ Mộ rất là bất đắc dĩ, nói, ta nói các ngươi hai cái này cờ mỗi ngày phía dưới, mỗi ngày gây gỗ, không kẻ nhạt sao. Còn có Khâu Lâm, mỗi lần đều là ngươi thua, ngươi còn làm không biết mệnh phía dưới, ngươi là thụ ngược cùng sao. Cầu thí, Khô Lâm lập tức phản bác. Hắn cái kia là giống nhằm cất chó. Cái này cất chó bận đã đi trên trăm năm. Xảo Mô Mô hỏi lại. Đối. Ta thực lực tuyệt đối không kém hắn. Một ngày nào đó, nhất định sẽ thắng hắn. Khô Lâm không chịu thua nói. Tề Bạch cười lạnh, coi như lại cho ngươi mấy trăm năm thời gian, cũng đừng hòng thắng ta. Xảo Mô Mô gặp này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lau sạch lấy bảo kiếm trong tay. Cái này văn cờ, không có đường sống nha. Có thể liền tại bọn hắn chửi nhau lau chùi thời điểm, một thanh âm lại là thình lình tại bên người vang lên. ba người đều bị hoảng sợ một cái giật mình, lúc này mới chú ý tới bàn cờ phía bên phải chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người, chính có chút hăng hái nhìn lấy ván cờ. Đến nỗi cái này bất chợt tới người, chính là Phương Thần. Ba người gặp Phương Thần mái đầu bạc trắng, bộ dáng tuổi trẻ, mặc lấy đệ tử phục sức, biết đây là các bên trong đệ tử. Có thể đây mới là quỷ dị chỗ, chỉ là đệ tử lại có thể tránh đi bọn họ, lặng yên không một tiếng động tới gần, đây là phổ thông đệ tử có thể làm. Ngươi là ai? Khô Lâm vấn đạo. Phương Thần vẫn chưa lập tức trả lời, mà chính là nhìn lấy ván cờ nói ra, cái này cờ. Coi như tại hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai, không có phần thắng chút nào a tiền bối thật phía dưới mấy trăm năm sao. Cho dù là đối kỳ đạo không phải như vậy giải Phương Thần, cảm thấy liền xem như chính mình phía trên, cũng có mấy phần chiến thắng khả năng. Lời này cũng không chỉ là đối Khô Lâm, cũng đối Tề Bạch. Đối phương xuống đến cũng không phải quá tốt, cái này thật không phải hắn ngạo, mà chính là cái này ván cờ quả thực không tính là cao cấp. Coi như phàm nhân đại sư đến, đồng dạng có thể thắng. Mà hắn như vậy ngay thẳng lời nói, nhất thời chọc giận vốn là thua cờ cảm thấy phẫn nộ Khô Lâm, nhất thời lấy ra pháp bảo, quát nói, tiểu tử, lão phu đang tra hỏi ngươi đâu. Phương Thần gặp thẹn quá hóa giận bộ dáng, cười nói, trưởng lão, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Nhìn hai vị đánh cờ hiếu kỳ tới nhìn qua, đồng thời không có ác ý chỉ là không nghĩ tới, trưởng lão tài đánh cờ như vậy suy nhược. Khô Lâm giận dữ. Một bên Tề Bạch lại là ha ha cười nói, cũng mặc kệ Phương Thần là ai, giễu cợt cười rộ lên. Phương Thần gặp này, im lặng nói, ta nói không chỉ có là hắn, cũng có trưởng lão ngươi. Cái này vừa nói, Tề Bạch tiếng cười im bặt mà dừng, cái này đổi lại Khô Lâm cười to lên. Tề Bạch nhìn hằm hằm Phương Thần, quát nói, tiểu tử, chớ có quá mức phách lối. Ngươi nếu thật là mạnh như vậy thì cùng lão phu phía dưới một bậc trước. Phương Thần mỉm cười gật đầu, đã trưởng lão nghĩ tới, vạn bối chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Các ngươi, một bên xảo mô mô mắt thấy cục thế đổi biến, đang muốn ngăn lại. Có thể hai người cũng đã đem một ván trước quân cờ thu hồi, chuẩn bị mở một ván trước. Một bên Khô Lâm còn cả giận nói, tiểu tử, theo hắn phía dưới trước đó, lão phu trước theo người phía dưới, ngược lại là muốn nhìn ngươi thực lực đến tuột cùng như thế nào. Ta đến cũng là, ta đến. Nhị lão lại lần nữa cãi vã. Phương Thần gặp này, cảm giác lại tiếp tục nhao nhao đi xuống không biết phải chờ tới thời điểm nào, nhịn không được nói, muốn không lại bày một bản, ta một chút hay. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Tiểu tử, chớ có quá mức phách lối. Đừng nói lão phu không có nói cho ngươi. Lão phu đã từng có thể được vinh dự người cảnh nắm cờ người. Đừng nói cái này không quan trọng ván cờ. Toàn bộ thiên hạ đã từng đều là lão phu quân cờ. Tại hai người hùng hùng hổ hổ phía dưới, ván cờ cũng bắt đầu. Xảo mô mô gặp một màn này, vạn bất đắc dĩ, lại cũng không có lại ra tay ngăn lại. Đã đối phương chỉ là đánh cờ, vậy liền không cái gì ác ý mà lại chẳng biết tại sao, nhìn kỹ hướng đối phương, không hiểu có loại quen thuộc cùng với thuận mắt cảm giác, thật giống như lúc trước đối phương giúp nàng đánh qua chính mình căm ghét người một dạng. Như thế, nàng cũng là yên tĩnh nhìn lấy ba người đánh cờ. Chỉ là để cho nàng im lặng là, Tề Bạch cùng Khô Lâm tài đánh cờ xác thực như Phương Thần Trô nói cũng không mạnh. Chỉ một lát thần, Khô Lâm lô mãng phía dưới pháp trước tiên thua trận. Tề Bạch cứ việc có thể kiên trì một hai, nhưng cũng tại lại một canh giờ về sau bại trận. Hai người như đồng đạo tâm sụp đổ giống như, sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu. Phương Thần đối với cái này cũng rất là im lặng, vốn là coi là nhị lão hội giấu rốt, không ngờ tới hắn nhìn đến thực lực cũng là hai người toàn bộ thực lực. Chỉ sợ Tề Bạch trước đó nhìn qua như vậy nhẹ nhõm đều là giả mạo, cũng là đựng cho Khô Lâm nhìn, thực hắn thắng được đối phương cũng không thoải mái, cơ hội là dốc hết toàn lực. Hai vị trưởng lão, đa tạ. Phương Thần mỉm cười chắp tay. Mà hắn động tác này, lại là để một bên xem kịch xảo mộ mô nao nao, giống như là có phát giác. Xem xét lại Tề Bạch cùng Khô Lâm lại là không hề hay biết, nhìn hằm hằm Phương Thần nói, vừa mới cái kia cục không tính. Tiếp tục. Phương Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng chưa cự tuyệt, cùng hai vị tái chiến một ván. Mà cái này một bệnh đủ cười, cũng lại lần nữa rơi vào xảo mộ mộ trong mắt, nàng mặt ngoài nhìn qua đồng thời không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn đến. Quen thuộc. Chắp tay tư thế làm nàng cảm thấy không gì sánh được quen thuộc, chỉ là vẹn vẹn động tác kia, nàng trong lúc nhất thời còn nhớ không nổi là ai, chẳng qua là cảm thấy người kia rất là trọng yếu. Thằng đến Phương Thần lộ ra cái kia bất đắc dĩ cười một tiếng lúc, nàng lập tức nhớ tới trước mắt người đến cùng là ai. Chương 2165, người qua đường chương 2165, người qua đường Phương Thần. Không sai. Mặc kệ là hành động cử chỉ, vẫn là ngữ khí trạng thái, đều cùng Phương Thần không khác nhau chút nào. Dù là hắn dung mạo phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thế nhưng mái đầu bạc trắng, thêm phía trên hành vi cử chỉ, không phải hắn còn có thể là ai. Nhưng hắn không phải đã chết sao? Vẫn là nói, người trước mắt chỉ là trùng hợp cùng Phương Thần có chút tương tự, cũng không phải là hắn, là mình nhận lầm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần, muốn từ đối phương tiếp xuống tới ngôn ngữ cử chỉ bên trong lại nhìn ra vài thứ. Nhưng Phương Thần từ đầu đến cuối đều là cười lấy cùng hai người đánh cờ, vẫn chưa lại có bất luận cái gì bại lộ, cái này khiến nàng lại lần nữa rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ là ta lầm sao? Nàng rơi vào trầm tư, lại suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cái này cũng không khả năng. Phương Thần như là giả chết, lại có thể lừa qua dị tộc liên minh. Phải biết cái kia không chỉ có riêng chỉ có dị tộc liên minh lẫn vào, càng có ngang dọc người ở bên giám sát, giả chết khó lừa gạt. Nhưng vì sao người trước mắt lại cùng hắn như vậy tương tự? Nàng không hiểu, quả thực là muốn không hiểu. Đợi đến giữa song phương ván cờ lại lần nữa kết thúc, nàng cũng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đáng giận a, còn kém một con, thật sự là đáng tiếc. Khô Lâm tiếc hận nói. Một bên Tề Bạch nghe vậy, mắng, ngươi gọi là kém một con, ngươi rõ ràng số 7-8 tử có thể không? Bốn bỏ năm lên, không sai biệt lắm. Khô Lâm nói, ngược lại cũng là đáng tiếc. Ngay sau đó hắn lại liếc Tề Bạch bên kia liếc một chút, cũng mắng, ngươi cũng so ta cũng không khá hơn chút nào nha, cũng không thua bảy tám tử. Cái kia có thể giống nhau, chúng ta thế nhưng là đi qua một trận kịch liệt chém giết, cái này mới phân ra thắng bại. Ngươi là từ đầu tới đuôi cũng không thấy chiến thắng khả năng. Cầu thí. Nhị Lao trợn mắt nhìn, khí thế bạo phát, một bộ sắp động thủ bộ dáng. Phương Thần gặp Nhị Lao còn như khi đó giống như, cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Cái này Nhị Lao ngược lại là không thay đổi, vẫn là giống như trước đây. Thấy sát trời không muộn, hắn nói, hai vị trưởng lão, cái này cờ trước hết phía dưới đến nơi này, sát trời không muộn, văn bối cũng nên trở về. Nói xong về sau, hắn cũng đối với xảo mỗ mỗ chắp tay. Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, chờ lần sau có cơ hội, lại để cho ngươi biết lão phu cờ là nhiều sao đáng sợ. Tề Bạch cùng Khô Lâm cũng không muốn Phương Thần tiếp tục tại cái này, giữa bọn hắn đánh cờ còn có thể nhìn đến chiến thắng khả năng. Nhưng cùng Phương Thần đánh cờ, lại là một chút hy vọng đều không có. Chờ chút. Nhưng lại tại Phương Thần tức sắp rời đi lúc, xảo mộ mộ gọi hắn lại, hỏi thăm, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng là ai. Tề Bạch cùng Khô Lâm giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, cũng là theo dõi hắn không thả. Rõ ràng Phương Thần nếu không cho bọn hắn một cái hài lòng đáp án, hôm nay chỉ sợ đối phương không có dễ dàng như vậy rời đi. Phương Thần cười một tiếng, lời nói, có lẽ là từng tại hai vị trưởng lão trong bàn cờ lưu lại qua một chút dấu vết. Một cái người qua đường, tiếng nói rơi, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra huyễn tượng chi lực, lặng yên biến mất. Chờ Tam lão kịp phản ứng, Phương Thần cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tam lão cũng không cảm ứng được Phương Thần bất kỳ khí tức gì, tựa như là hư không tiêu thất, làm bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ván cờ như thế sự, con cờ rơi liền thành định số. Trọng yếu cũng không phải là nắm cờ người là ai, mà chính là trên bàn cờ lưu lại đạo, đi qua đường, có hay không còn có thể để xem người hiểu ý cười một tiếng. Hắn hơi hơi gật đầu, hướng Tam lão ra hiệu, hôm nay ván cờ đã, dấu vết còn tại. Ngày khác như có cơ duyên, có lẽ chúng ta còn có thể tại một cái khác bàn chưa hết ván cờ bên trong gặp lại. Đến lúc đó, sẽ cùng ba vị luận đạo. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người rời đi, tốc độ bình ổn, cái kia tóc trắng phơ tại dần dần chìm giữa trời chiều lộ ra phá lệ bắt mắt, bóng lưng lại cho người một loại cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể khó lường cảm giác. Chỉ để lại Tam lão tại nguyên chỗ, nhìn lấy hắn bóng lưng, lại nhìn xem cái kia phảng phất ẩn chứa một loại nào đó chí lý hai bàn tàn cục, cau mày, rơi vào càng thâm trầm nghĩ. Bọn họ có thể cảm nhận được Phương Thần lời nói bên trong thâm ý, có loại lĩnh ngộ lại có chút ngộ không thấu cảm giác. Hắn đến cùng là ai? Vì sao đột nhiên buông xuống, lại vì sao nói ra những lời này đến? Chỉ là bọn hắn cũng không biết là, đi xa Phương Thần thở phào, nói, nguy hiểm thật, kém chút thì lửa gạt không qua đi. Cùng Tam lão tiếp xúc lúc, hắn quả thật có chút sơ sẩy. Thằng đến phát hiện xảo mô mô dị thường, lúc này mới phát giác được khả năng bại lộ. May ra phát hiện đến sớm, lúc này mới không có bị đối phương phát hiện. Đồng thời trong lòng của hắn cảm khái, xảo mô mô quả thực là ánh mắt độc ác, chính mình bất quá là lộ ra một cái kẽ hở nhỏ nhỏ, thiếu chút nữa bị phát hiện. Nhìn đến về sau vẫn là muốn cẩn thận chút mới được. Tuy nói thân phận bại lộ cũng không nhất định sẽ bị dị tộc liên minh phát giác, rốt cuộc một khi thừa nhận, vậy liền cho thấy dị tộc liên minh cùng với tư không căn thủy bị chính mình buộc địch. Nhưng trung quy là có phong hiểm, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nhân hoàng kế hoạch. Trong lúc suy tư, hắn cũng đã trở lại Minh Ngược Tiên vì hắn chuẩn bị trong phủ đệ. Minh Ngược Tiên, Minh Chi bọn người đều ở nơi này, tiên tinh chờ lấy hắn trở về gặp hắn trở về. Minh Ngược Tiên chứa cười hỏi, như thế nào? Ngươi thần môn thế nhưng là thiên kiêu cấp đệ nhất môn, người nào đều khó mà dung chuyện, mà lại ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ như thế. Phương Thần cười khổ nói, đúng là không nghĩ tới, lúc trước tùy ý thành lập thần môn thế mà lại thành là thiên tiêu các đệ nhất. Về sau ngươi có tính toán gì không? Minh Nhược Tiên hỏi thăm, là dự định tại thiên tiêu các đợi một đoạn thời gian, vẫn là lập tức khởi hành. Như là dự định ở lại đây, ta ngược lại là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể tại thiên tiêu các giảng bài. Cùng bọn hắn nói một chút chiến đấu phương diện chân lý, cùng với bình thiên địa hung hiểm. Từ khi ngươi tại bên ngoài sông ra thuận theo thiên địa về sau, những thứ này thiên chi con cưng đều rất là khát vọng có thể giống như ngươi, đi ra bên ngoài sông vào một lần. Các loại thực lực đầy đủ, lại tiến về chiến trường, cùng dị tộc liên minh tranh giết. Phương Thần thì là khẽ lắc đầu, nói, ngày mai ta liền định động thủ, tiến về Cửu Châu. Đến nỗi giảng bài, vẫn là chờ đến ta bước vào nộ thần về sau, rồi nói sau. Được. Minh Nhược Tiên cũng là không nội, ngươi thời điểm nào lúc rảnh rỗi, thì thời điểm nào đi thôi. Một bên tiên dĩ tỉnh tại nghe đến Phương Thần ngày mai liền muốn khởi hành rời đi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kỳ ngóng nhìn hắn. Phương Thần cười một tiếng, nói, yên tâm đi, lần này trở về Cửu Châu, tự nhiên là hội mang theo các ngươi cùng đi. Huống chi ngươi cũng không thể rời bỏ ta, càng cần phải đi. Thiên Dĩ Tình hai mắt tỏa sáng, muốn là thật một mực bị vây ở chỗ này, vậy coi như thật muốn nhàm chán chết. Công tử. Lúc này, một bên Gia Cát Loan hô Phương Thần. Phương Thần gặp nàng muốn nói lại thôi, giống như là có cái gì lời nói muốn nói, nhưng lại có mấy phần do dự bộ dáng. Có cái gì lời nói liền trực tiếp nói, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn an ủi. Nhìn lấy Phương Thần, cuối cùng Gia Cát Loan lấy dũng khí, mắt to ngập nước kiên định nhìn lấy Phương Thần, nói ra, ta muốn lưu tại Thiên Kiêu Các tu luyện. Cứ việc ra ra để cho nàng đi theo Phương Thần bên người, nhưng nàng minh bạch lấy chính mình thực lực giữ lấy thuần túy bừng hữu, không bằng lưu tại Thiên Kiêu Các, tiếp tục tăng lên chính mình, có lẽ ngày sau có thể chân chính đứng ở Phương Thần bên người. Chương 2166, cái kia chú có vấn đề. Chương 2166, cái kia chú có vấn đề. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc đích. Dọc theo con đường này hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Gia Cát Loan tâm tình xa xút. Chỉ là Gia Cát Mạch Vân là chết ở trên tay hắn, muốn an ủi cũng không biết nên mở miệng như thế nào, hắn cũng không phải am hiểu an ủi người. Để Gia Cát Loan tại Thiên Kiêu Các đi loanh quanh, cũng có được nhìn nàng có thể hay không một mình đi ra khúc mắc khả năng. Bây giờ nhìn đến, hiệu quả lại là vượt quá hắn đoán trước. Gia Cát Loan cặp kia mắt to ngập nước bên trong tràn đầy kiên định, hiển nhiên là đi ra tâm ma, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tới đường. Hắn mỉm cười, vuốt ve nàng đen nhánh tỏa sáng mái tóc, nói, tự nhiên là có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Mính Nhược Tiên. Mính Nhược Tiên trắng Phương Thần liếc một chút, nói, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Thiên Kiêu Các các chủ. Phương Thần cười nói, ta biết nhị sư nương hiểu rõ ta nhất, tự nhiên sẽ đáp ứng. Mính Nhược Tiên trắng Phương Thần liếc một chút, nhìn lấy Gia Cát Loan nói, Gia Cát Mạch Vân ta ngược lại cũng nhận biết, người này tại Gia Cát thần toán một đạo, cũng coi là xưa nay chưa từng có, chỉ là thủy chung bị nhốt tại linh hải chi cảnh không cách nào tiến thêm một bước. Ngươi làm hắn cháu gái, thực lực cùng với thiên phú tự nhiên không dùng ta quá nhiều hoài nghi. Ngày mai ta liền sẽ để người cho ngươi đăng ký, liền có thể thêm vào Thiên Kiêu Các. Không giống nhau Gia Cát Loan cảm kích, nàng lại bổ sung, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào Thiên Kiêu Các sau nhất định phải nghiêm túc tu luyện, tăng lên chính mình. Thiên Kiêu Các không dưỡng người không phận sự, đặc biệt là hiện tại thời gian chiến tranh, hiểu chưa? Nếu là ngươi đang lười biếng, hoặc là tiến bộ chậm chạp, đều sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Khi đó bản các chủ cũng sẽ không xem ở hắn mặt, còn giữ ngươi. Ừ. Gia Cát Loan trùng điệp gật đầu, kiên định nói ra, các chủ yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành người có thể dùng được, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Mính Nhược Tiên cái này mới lộ ra hài lòng gật đầu. Cách một ngày sáng sớm, Thiên Tiêu Các thêm ra một vị tên là Gia Cát Loan đệ tử, bất quá cũng chưa gây nên quá nhiều người chú ý giống loại chuyện này, cũng không phải chưa từng xảy ra, thực cũng đã người tập mãi thành thói quen. Cũng là hôm nay, Phương Thần rời đi Thiên Tiêu Các, hướng lên trời Nam Bực biên cảnh mà đi. Bất quá tại trở về trên đường, Phương Thần đường vòng đi một chuyến Lạc Bi Thành, tại nhìn thấy Thẩm Gia yên ổn về sau, hắn yên lặng rời đi, đồng thời đi tới lúc trước vì Thẩm Mạn phá chú chi địa. Chỉ là nơi đây sớm đã tàn phá không chịu nổi, không có một mảng cỏ. Thiên Dĩ Tình cái mũi nhỏ hơi hơi khẽ ngửi, nếu mày thật đáng ghét bị đạo, có một cô cổ chú còn sót lại lực lượng để người chán ghét. Ngươi làm gì mang bọn ta tới nơi này a, đi nhanh lên đi. Một bên Khương Nhi cũng nói, cố này chú lực tựa hồ lưu ở nơi đây đã có một đoạn thời gian, lại một mực không cách nào triệt để tiêu tán. Phàm nhân như là tới đây, tất nhiên sẽ chịu đến còn sót lại chú lực ảnh hưởng. Nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tại chỗ chết. Minh Chi hỏi, Phương Minh, vì sao muốn tới nơi đây? Phương Thần ánh mắt phức tạp nhìn lấy bốn phía, chỉ là nơi đây tàn phá, đã tìm không thấy làm lúc bất cứ dấu vết gì. Hắn nói, lúc trước ta ở đây làm người phá một loại tên là Tam Sinh Tam Thế Tam Thai Chú, mà ở trong đó chính là phá chú chi địa. Tam Sinh Tam Thế Tam Thai Chú. Khương Nhi kinh ngạc nắm chặt cái miệng nhỏ nhắn, nói, đây chính là tử chú, hơn nữa còn là mang có nhân quả sợ chú. Sẽ ảnh hưởng đến bên người người, người nào tới thân cận, người nào thì sẽ chịu ảnh hưởng chết. Cho dù là chú đỉnh đối với bữa này cũng không có chút nào giải chú chi lực, chúng người tất thắng không thể nghi ngờ. Phương Đạo Hữu, người trợ giúp người, có phải hay không? Phương Thần gật đầu, nói, đối, nàng là ta vị hôn thê. Không biết sao, hắn không khỏi cười khổ, thực lực không đủ, cuối cùng vẫn thất bại. Khương Nhi vội vàng an ủi, Phương Đạo Hữu, đùa này vốn là tử chú, cho dù là sáu đại tộc đứng đầu cường giả đến, cũng không dám lời có thể phá đi. Chắc hẳn lúc đó Phương Đạo Hữu thực lực không mạnh, hy vọng càng thêm xa vời. Minh Chi cũng an ủi, Phương Minh, ngươi như vậy cảm thụ ta có thể hiểu được. Rốt cuộc lúc đó tại hạ cũng là trơ mắt nhìn lấy Khương Nhi hiến tế mà không có biện pháp, loại kia cảm giác tuyệt vọng không phải thường nhân có khả năng tiếp nhận. Nếu không phải là Khương Nhi có phục sinh khả năng, khi đó ta sớm đã chịu chết. Phương Minh, chỉ cần người sống vậy thì có hy vọng, chớ có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Phương Thần tự nhiên biết hai người có ý tốt, lại cười nói, hai vị yên tâm, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Minh Chi cùng Khương Nhi gặp Phương Thần nói như vậy, lúc này mới thở phào. Ngay sau đó Minh Chi hiếu kỳ hỏi thăm, Phương Minh tới đây là vì chuyện gì? Nhưng hắn vấn đề này lại là đổi lấy Khương Nhi một cái đầu băng. Còn có thể vì sao sao? Tự nhiên là đến lễ tế Thẩm đạo hữu. Nàng chứng Minh Chi liếc một chút, Minh Chi nhất thời không dám nói nữa. Phương Thần cười nói, hôm nay đến đây, tuy có lễ tế, nhưng còn có khác hắn muốn. Là cái gì? Cái này liền Thiên Dĩ Tình cũng đều tò mò. Lúc đó dựa theo ta một vị khác tiền bối chỉ điểm, vốn đã phá chú, lại là tại cuối cùng nhất giai đoạn đột nhiên bị người khác đánh gãy, một kiếm chặt đứt Thẩm Mạn sinh cơ. Trước đó ta cho là thiên mệnh gây nên, nhưng hiện tại hồi tưởng lên đến, cũng không phải là như thế. Phản phất có chỉ cự thủ khống chế hết thảy, ta chi thất bại cũng tại trường khống bên trong. Đây là hắn tại đối thiên mệnh trường khống cùng với đại đạo tu luyện bên trong dần dần minh ngộ được. Chẳng qua là lúc đó tại phía xa bình thiên địa, vẫn luôn chưa có cơ hội đi nghiệm chứng. Bây giờ trở về, tự nhiên là muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không. Nếu là mình suy nghĩ nhiều lời nói, thế thì cũng được. Nhưng nếu là phía sau thực sự có người ngăn cản, bất kể là ai, hắn cũng phải làm cho đối phương đền mạng. Muốn đến nơi này, hắn đối với Minh Chi Khương Nhi nói ra, hai vị đạo hữu, tiếp xuống tới ta sẽ làm ra một số động tĩnh đi ra, có lẽ cũng hấp dẫn người khác đến đây, còn mời hai vị đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Là, không có vấn đề. Hai người đồng ý. Phương Thần nhìn về phía Thiên Dĩ Tình, mà đối phương cũng là kỳ ngóng nhìn hắn. Hắn ngay thẳng nói ra, đừng cho ta quấy rối, thành thành thật thật làm hộ pháp cho ta. Lời này nhất thời để Thiên Dĩ Tình bất mãn cong lên miệng. Cái gì gọi khác quấy rối? Bản công chúa là như thế người sao? Bất quá mặt đối phương thần cái kia nghiêm khắc ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu. Ngay sau đó, Phương Thần lấy ra trận bàn, đem ném ra ngoài. Đến nỗi Minh Chi ba người, tự nhiên là xuất trận bên ngoài thủ hộ. Tại làm tốt đây hết thảy sau, Phương Thần nhìn lấy bốn phía chú lực, hai tay kết ấn, trong miệng đọc lấy cổ lao chú ngữ. Những thứ này chú pháp đều là theo Hải Trường Lưu cùng Miêu Nguyệt hai người trong túi chữ vật đoạt được, không thể không nói chú đỉnh đối với chú đạo nghiên cứu đã đến một cái khủng bố cảnh giới. Cho dù là tự giác đối chú đạo có nhất định giải Phương Thần, tại nhìn đến phía trên đối với chú đạo lý giải cũng là cảm khái chấn kinh. Thiên hạ này đại đạo ảo diệu vô cùng, cho dù là dùng hết cả đời, chỉ sợ là liền vạn đạo gia lông đều khó mà cảm ngộ. Cũng chính là thông qua Hải Trường Lưu bọn họ đối với chú đạo công pháp cùng cảm ngộ, Phương Thần lúc này mới phát giác được tam sinh tam thế tam thai chú bên trong không thích hợp. Cái kia cuối cùng nhất giai đoạn xuất hiện dị tượng, không hề giống là tam sinh tam thế tam thai chú bản thân sẽ xuất hiện. Chẳng cần biết ngươi là ai, đụng đến ta người, ta nhất định muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt hiện lộ mà ra. Chương 2167, thẩm gia chương 2167, thẩm gia vô tận sát ý. Cũng vào thời khắc này, Phương Thần hai con ngươi bỗng nhiên biến đến sắc bén như chỉ mừng, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, nguyên bản nội liễm linh lực như là mở ra phong ấn hồng hoang manh thú, ầm vang bạo phát. Hai tay của hắn ở trước ngực phi tốc kết ấn, mười ngón múa ở giữa tàn ảnh liên tục, phát họa ra từng đạo phức tạp mà cổ lão phù văn quy tích. Quy tích cũng không phải là hư vô, mà là tại không trung ngưng thực, hóa thành từng cái lóe ra sâu thẳm quang mang màu xanh sẫm chú ấn, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như bao quanh hắn xoay chậm chậm. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phun ra cũng không phải là tiếng người, mà là một loại không lưu loát, cổ lão, dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu chúng luôn. Mỗi một cái âm tiết đều nặng nề vô cùng, mang theo kỳ dị vật luật, cùng phiến thiên địa này lưu lại chú lực sinh ra của mình. Ông, chỉ một thoáng, lấy Phương Thần làm trung tâm, một cỗ vô hình rồi rào lực lượng như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến. Trên mặt đất tích lũy bụi đất đá vụn bị cỗ lực lượng này cuốn lên, trôi nổi tại hư không, vây quanh Phương Thần hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tàn phá đại địa phía trên, những cái kia nguyên bản làm cho người căm ghét cổ chú tàn lực dường như bị rót vào sức sống, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy hắc dòng khí màu xám, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Như bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào Phương Thần quanh thân những cái kia xoay tròn màu xanh sẫm chú ấn bên trong. Chú ấn được đến những thứ này còn sót lại chú lực tầm bổ, quang mang đại thịnh. Ánh sáng màu xanh sẫm phóng lên tận trời, lại ở giữa không trung xen lẫn thành một vài bức mơ hồ lại tràn ngập điểm xấu ý vị quỷ dị bức tranh, mơ hồ có thể thấy được vặn vẹo bóng người, thúc thiết hồn linh, cùng với phá nát chuỗi nhân quả đang giãy giụa. Gió lớn bất khởi, gào thét lên cuốn qua mảnh này tĩnh mịch chi địa, trong gió xen lẫn thê lương nghẹn ngào, phảng phất là ngày xưa ở đây bị người lừa, tiêu vong hồn linh tại đáp lại cái này cổ lao triệu hoán. Bầu trời cũng theo đó thầm trầm xuống, mây đen hội tụ, ẩn ẩn có sấm rền nhấp nô. Phương Thần chỗ đứng tại phong bạo cùng chú lực vòng xoáy trung tâm, tóc trắng cuốn vũ, áo bào bay phất phới. Thần sắc hắn nghiêm túc, ánh mắt kiên định mà băng lãnh, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đan xen diễn biến chú lực bức tranh, nỗ lực từ đó bắt được cái kia một tia tam sinh tam thế tam thai chú bản thân. Toàn bộ tràng diện thật lớn mà quỷ quyệt, giống như thần ma tại thi pháp, ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hạ, muốn đem cái kia ẩn tàng tại hậu trường hấp thụ, sinh sinh bắt được. Ầm ầm, dị tượng càng phát ra nóng nảy, cũng càng phát ra mãnh liệt. Ngoại giới, Minh Chi ba người nhìn lấy thiên địa dị tượng này, cao mày. Tuy có chuẩn bị, nhưng làm cái này khủng bố dị tượng hiện thế lúc, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Khương Nhi cảm khái, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều sẽ có phát ra đi. Thiên Dĩ Tình nhìn lấy ô ép một chút mây đen, dường như tùy thời đều muốn áp xuống tới, nói: "Mẹ à, đây là muốn chọc thủng trời sao? Còn tốt nơi này là người cảnh, nộ thần cường giả không dễ dàng như vậy gặp phải, không phải vậy coi như thật phiền phức." Minh Chi ôm kiếm đứng, tựa hồ biến trở về lúc trước cái kia trầm mặc không nói bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc kệ người nào đến, dám xâm nhập người, giết." Ầm ầm. Trước tiên cảm ứng được dị tượng, tự nhiên là Lạc Bi Thành, thẩm gia. Ầm ầm. Dị tượng buông xuống, một cố cùng chú lực quấn quýt tại một lên linh khí phun trào mà đến lúc, trước tiên phát giác được dị tượng Thẩm Tam canh lập tức theo trong phòng thoát ra, đang không mà lên nhìn về phía dị tượng chuyển đến phương hướng. Khi thấy cái kia cố dị tượng lại là đến từ ban đầu phá chú chi địa lúc, hắn cau mày, rơi vào trong trầm tư. Lúc này Thẩm canh tân cũng đang không mà lên, đi tới Thẩm Tam canh trước mặt, cũng là nhìn về phía cái hướng kia, nói: "Nhị ca, cái này không thích hợp a, vì sao cố này dị tượng khí tức bên trong, ta cảm nhận được Thẩm cháu gái khí tức, để cho ta cảm giác rất bất an." Hắn dùng mình một cái, nhớ tới bị Thẩm Mạn chi phối hoảng sợ, nghĩ đến Thẩm Mạn vừa chết, bọn họ đều bị chôn cùng hoảng sợ. Thẩm Tam canh gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, nhưng thủy chung nhìn không ra cái nguyên do về sau. Bất kể như thế nào, trước đi qua xem xét. Việc này cùng ta Thẩm gia chỉ sợ là thoát không căn hệ, như là người có quyết tâm sử dụng Thẩm Mạn còn sót lại chú lực làm văn chương, cái kia thật thì phiền phức. Hắn nói. Thẩm canh tân liên tục gật đầu, hắn đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Rời đi trước, Thẩm Tam canh hô: "Thẩm Nghiêm Lãng, bảo vệ tốt Thẩm gia, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rời đi Thẩm gia." Là phía dưới một vị trung niên nam tử đồng ý Thẩm Tam canh không do dự nữa, cùng Thẩm canh tân cùng nhau hướng về dị tượng phương hướng mà đi. Nhưng phát giác được dị tượng cũng không mẹn mẹn chỉ có Lạc Bi Thành, phụ cận các thành toàn bộ đều phát giác được dị tượng. Bọn họ vẫn chưa liên tưởng đến là cùng hơn 10 năm trước Thẩm gia phá chú sự tình có quan hệ, cho là dị bảo xuất thế, ào ào không kịp chờ đợi tiến đến. Làm Thẩm Tam canh bọn họ đến lúc, dị tượng bên ngoài đã tới không ít người. Bên trong có phụ cận hậu tiên tiên tiên, cũng có các phương thế lực vấn đạo tông sư cường giả. Thậm chí thì liền linh hải cảnh đại năng cũng tới 3-4 vị, đều là đối trận bên trong dị tượng chỉ trỏ. Mà cái kia mấy vị linh hải, giờ phút này càng là tụ tập cùng một chỗ, cho chuyện với nhau cái gì. Bên trong cũng là có hắn nhận biết, đều là phụ cận thành trì thế lực chi chủ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế mà so với hắn tới nhanh hơn. Mấy người cũng nhìn thấy Thẩm Tam canh,
Nói chuyện với nhau vài câu về sau, bên trong một vị cùng hắn quen thuộc trung niên râu dài nam tử đi tới trước mặt, mỉm cười chắp tay nói, "Thẩm gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha?" Thẩm Tam Canh cũng hơi hơi chắp tay, lại cười nói, "Phong gia chủ, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ." Phong gia chủ nụ cười càng tăng lên, khách sáo hai câu về sau nhân tiện nói, "Chắc hẳn Thẩm gia chủ cũng là bị trước mắt dị tượng hấp dẫn mà đến, dị tượng như thế nhất định là có dị bảo xuất thế." Lão phu cùng Lâm đạo hữu mấy vị thương nghị, dự định một cùng tiến vào dị tượng bên trong tìm tòi hư thực. Thẩm gia chủ không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào, nhìn xem cái kia dị bảo đến cùng là cái gì. Không phải vậy đợi đến dị tượng đem những cái kia linh hải trung hậu lão quái cho dẫn tới, nhưng là không còn cơ hội. Thẩm Tam Canh trong lòng trầm tư. Cái này dị tượng nhất định cùng Thẩm Mạn Tam sinh tam thế tam hai chú có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nếu không đi vào tìm hiểu ngọn ngành, khó có thể an lòng. Cũng đúng như Phong gia chủ cho nói, đợi đến những lão quái vật kia đều đến, cái tiếc nhưng liền không có đi vào cơ hội. Muốn đến nơi này, hắn đối với bên người Thẩm Canh Tân nói, ngươi ở bên ngoài, ta theo Phong gia chủ đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Thẩm Canh Tân cứ việc lo lắng, nhưng gặp nhị ca kiên quyết, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, nhị ca bình tĩnh phải cẩn thận. Thẩm Tam Canh nói, yên tâm đi. Ngay sau đó, hắn đi theo Phong gia chủ đi tới hắn bốn vị linh hải tiền kỳ cường giả trước. Mấy người cũng là quen thuộc, nghị luận một phen về sau liền trực tiếp hướng về khủng bố dị tượng phong bạo mà đi. Muốn ở bên xem hắn tu sĩ nhìn thấy Thẩm gia chủ các loại linh hải tiến vào dị tượng bên trong, cũng là kìm nén không được, liên tục tiến vào bên trong. Lan, có thể liền tại bọn hắn đi vào còn không có qua năm hơi, một đạo hét to âm thanh đột nhiên theo phong bạo bên trong vang lên, mang theo mãnh liệt kiếm ý cùng với linh hải 9 tầng uy áp. Trong nháy mắt đem linh hải phía dưới tu sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tu vi cao chút, bất quá là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch một chút. Nhưng những cái kia tu vi thấp thì trùng điệp đụng tại trên mặt đất, tại chỗ bất tỉnh đi. Cái này người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Minh Chi. Chương 2168, ứng chú chương 2168, ứng chú Thẩm Tam Canh mấy người cũng không tốt đẹp gì, loại này đến từ cảnh giới nghiền ép để bọn hắn sắc mặt đại biến. Hào hào dừng bước lại. Thế nhưng là dị bảo phía trước, như vậy từ bọn họ lại không có cam lòng, nhất thời dừng lại tại nguyên chỗ, không biết nên tiến hoặc là lui. Làm sao? Ta lời nói các ngươi không nghe thấy sao? Minh Chi lời nói lại lần nữa truyền đến. Phong gia chủ cắn răng chắp tay nói, tiền bối, đồng thời không phải chúng ta mạo phạm, mà chính là nơi đây là chúng ta trưởng khống chi địa. Muốn là thì như vậy đi lời nói, quả thực là rất khó hướng Nhân Hoàng Điện giải thích. Hắn coi là chỉ cần chuyển ra Nhân Hoàng Điện, liền có thể dùng cái này bức hiếp đối phương. Linh hải 9 tầng tuy mạnh, nhưng cũng cuối cùng chỉ là linh hải mà thôi, Thiên Nam vực bên trong có thể là có ngộ thần tọa trấn, đối phương tuyệt đối không dám lung tung. Chỉ là đáng tiếc, hắn uy hiếp là Minh Chi. Tại chư thần quan giới lúc, hắn thì đuổi theo một tôn ngộ thần giết, làm thế nào có thể bị hắn từng câu từng chữ liền hù đến? Cho dù là ngộ thần đến, hắn cũng dám tiếp tục đuổi lấy giết. Đã các ngươi không đi, vậy liền lưu lại đi. Minh Chi cũng lời cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm, vừa mới nói xong, một cỗ ngút trời khí thế hướng về mấy người đè xuống. Phong gia chủ đám người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương thế mà liền cho bọn hắn nói vài lời cơ hội cũng không cho, nói động thủ liền động thủ. Không do dự, bọn họ lập tức quay người muốn trốn. Nhưng vừa vặn quay người, một cái từ kiếm tạo thành đại thủ liền hướng lấy bọn hắn đè xuống. Quay người một lát, đã đến phụ cận. Thẩm Tam Canh gặp này quát, trốn không. Đồng loạt ra tay, có lẽ có thể ngăn cản được. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn đánh ra. Xuất thủ trước, có thể cái này sáng suốt nhất cử động lại chưa đổi lấy người khác tán đồng, trừ Phong gia chủ xuất thủ bên ngoài, người khác đều dự định mượn dùng lấy bọn hắn có thể ngăn cản một hai, có thể đào thoát. Nhưng Minh Chi xuất thủ, làm thế nào có thể cho bọn hắn trốn rời khả năng? Vạn kiếm biến thành cự thủ mang theo một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế trực tiếp đem Thẩm Tam Canh cùng với Phong gia chủ thần thông phai mở, liền ngăn cản một hai đều làm không được, liền bị bao phủ. Còn lại người tự nhiên cũng đều chạy không, trong nháy mắt bị bao phủ bên trong. Nhất thời kiếm uy bạo phát, bài trừ bọn họ tự thân bình chướng, không ngừng xuyên thủng lấy bọn hắn thân thể. A, từng tiếng kêu thảm không ngừng tại dị tượng phong bạo bên trong vang lên, nghe được ngoại giới mọi người ra đầu run lên, lại trốn xa 100 trượng không dám tới gần. Liên linh hải cảnh cường giả đều không phải là bên trong đáng sợ tồn tại đối thủ, huống chi là bọn họ. Chỉ là bên trong chỉ có một người mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, không hiểu nhìn lấy Phong gia chủ mấy người thê thảm bộ dáng, chính là Thẩm Tam Canh. Duy chỉ có hắn không có đụng phải bất luận cái gì bức hại, chính là một mặt mộng bức nhìn lấy người khác. Còn tại nghi hoặc lúc, người khác cũng đã bất tỉnh đi. Minh Chi vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là để bọn hắn thụ chút thương tổn, ngủ một giấc. Ngoại giới Thẩm Canh Tân nghe đến tiếng kêu thảm thiết dừng lại, nhị ca sinh tử lại là không biết, trong lòng không gì sánh được lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn xông đi vào, nhưng cũng minh bạch linh hải tu vi nhị ca cũng không là đối thủ. Coi như xông đi vào cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xông, cầu nguyện nhị ca không có chuyện gì. Nhưng hắn ha biết rõ chính mình nhị ca hiện tại còn một mặt một bức, không biết làm sao. Ngươi ở nơi đó chờ lấy à, không có ta lời nói, không cho phép mở miệng, không cho phép rời đi. Minh Chi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thẩm Tam Canh rất muốn hỏi hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có cái này dũng khí. Chỉ có thể đồng ý, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ Minh Chi mệnh lệnh, trong lòng thì là không ngừng suy đoán đối phương lưu lại mình rốt cuộc là nguyên nhân nào. Rất nhanh hắn liên tưởng đến Thẩm Mạn ở đây phá chú, mà chính mình lại là Thẩm gia người, lưu chính mình tại này, chỉ sợ là bởi vì cái kia nguyền rủa hoặc là Thẩm Mạn. Thật sự là Thẩm Tam Canh thầm cười khổ liên tục, Thẩm Mạn cho dù chết, vẫn như cũ ảnh hưởng Thẩm gia. Chỉ là không biết lần này Thẩm gia còn có thể không vượt qua kiếp này. Phương Thần cũng không biết rõ chuyện ngoại giới, cũng không biết Minh Chi hội lưu lại Thẩm Tam Canh. coi như biết cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc trước đó hắn trước tiên đi Thẩm gia, Minh Chi tự nhiên biết hắn cùng Thẩm gia quan hệ không tầm thường. Giờ phút này, lưng sau luân hồi thế giới thụ hư ảnh buông xuống. Tam sinh tam thế tam thai chú cùng luân hồi có quan hệ, lúc trước hắn nương tựa theo luân hồi thế giới thụ kém chút bài trừ bộ này, tự nhiên cũng có thể lại bằng vào này cây bắt lấy bộ này. Tăng thêm mặc kệ là hắn vẫn là luân hồi thế giới thụ đều đã không phải là trước đó bộ dáng, cho dù là qua hơn 10 năm, vẫn như cũ có thể đem bắt lấy đến. Luân hồi thế giới thụ hư ảnh càng ngưng thực, cành lá chập chờn ở giữa, phản phất có vô số thế giới sinh diệt ở bên trong diễn dịch. Cái kia cắm rễ ở hư vô, đóng lại thiên địa to lớn bóng cây, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, cùng trên vùng đất này lưu lại tam sinh tam thế tam thai chú lực sinh ra cấp độ sâu của mình. Ông, luân hồi thế giới thụ hư ảnh nhẹ nhàng chấn động, vô số ẩn chứa luân hồi đạo vận xanh biết tia sáng như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, tinh chuẩn địa thăm dò vào những cái kia vật mèo, ô hế nguyên rủa tàn lực bên trong. Những thứ này nguyên rủa tàn lực nguyên bản như là vô chủ u hồn, tại phương thần chú pháp thôi động phía dưới cuồng bạo bất an. Nhưng giờ phút này bị luân hồi thế giới thụ lực lượng chạm đến, bọn họ lại giống như là gặp phải trời sinh khắc tinh, bắt đầu run rẩy kịch liệt co bảo, lại không cách nào tránh thoát cái kia xanh biết tia sáng quấn quanh cùng dẫn đạo. Phương thần trong tay pháp ấn lại biến, khẽ quát một tiếng, luân hồi dẫn, chuỗi nhân quả, ngược dòng. Ầm ầm. Quanh người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên, tất cả xanh biết tia sáng đông nhiên sáng lên hào quang lấp ánh, cưỡng ép đem những cái kia tản mát các nơi nguyên rủa tàn lực hội tụ, áp xúc. Trong không khí phát ra chói tai rít lên, đó là nguyên rủa chi lực bị cưỡng ép bóc ra, tụ hợp lúc phát ra gào thét. Dần dần, tại trên lòng bàn tay mới, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay năng lượng màu đen đoàn ngưng tụ thành hình. Đó là ẩn chứa tam thế hai kiếp cùng tuyệt vọng khí tức nguyên rủa chi lực, cái này năng lượng đoàn như cùng sống vật giống như nhúc nhích, mặt ngoài không ngừng hiện ra thống khổ vặn vẹo gương mặt, tàn mát ra làm người sợ hãi hàn ý, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phương thần ánh mắt sắc bén như đao, lưng sau luân hồi thế giới thụ một cái chủ yếu cảnh cây hư ảnh đột nhiên dò ra, như là cầu nối giống như liên tiếp đến năng lượng màu đen kia đoàn phía trên. Lộ ra, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt tận chứa hắn tự thân tinh huyết cùng ý chí cường đại huyết châu bay vào năng lượng màu đen đoàn bên trong. Chỉ một thoáng, năng lượng màu đen đoàn như là bị đầu nhập lăn dầu băng khối kịch liệt sôi trào. Nội bộ cảnh tượng bắt đầu phi tốc biến ảo, vô số mơ hồ đoạn ngắn lấp lóe mà qua, đó là Thẩm Mạn tiếp nhận nguyên rủa thống khổ, là phá chú lúc hy vọng ánh sáng nhạt, là thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc tuyệt vọng. Phương thần ngừng thở, thần niệm chết tập trung vào đoàn năng lượng nội bộ biến hóa, luân hồi thế giới thụ lực lượng toàn lực vận chuyển, trợ giúp hắn trải bớt lấy hỗn loạn nhân quả mạnh mẽ, ngược dòng tìm hiểu cái kia mấu chốt nhất một khắc. Rốt cuộc, lan lộn đoàn năng lượng trung tâm, cảnh tượng đột nhiên dừng lại. Đó là một mảnh bị nguyên rủa hắc vụ cùng phá chú kim quang sen lẫn bao phủ hư không, chính là lúc trước phá chú thời khắc sống còn. Thẩm Mạn hồn phách hư ảnh đã biến đến tinh khiết, tam sinh tam thế tam thai chú lực lượng cơ hồ muốn bị triệt để bóc ra xô tan. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, chú lực triệt để bộc phát ra, ngoại giới dị tượng cũng càng phát ra khủng bố. Chương 2169, tìm tới. Chương 2169, tìm tới. Gió lốc không còn là đơn thuần khí lưu, hóa thành mắt trần có thể thấy màu xám đen cương phong, bao phủ thiên địa. Trong gió lôi cuốn lấy vô số vật bèo huyết ảnh, có thút thít trẻ sơ sinh, có nhe răng cười ma đầu, có dãy rủa hồn linh. Đây đều là bị tam sinh tam thế tam thai chú chôn vùi ở đây còn sót lại ấn ký, giờ phút này bị cưỡng ép kích phát, hóa thành như thực chất oán niệm phong bạo, điên cuồng lôi kéo lấy chúng quanh hết thảy. Trên bầu trời, dày đặc mây đen cũng không phải là đứng im, mà chính là hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy trung tâm sấm sét vang dội, thế nhưng lôi đỉnh cũng không phải là lóa mắt trắng bạc hoặc màu tím, mà là một loại làm người sợ hãi đỏ sẫm cùng vận độ sen lẫn sắc thái, như là thường không chảy ra máu mủ. Nơi xa những cái kia nguyên bản còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, chưa từng rời xa các tu sĩ, giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Lộn nhào hướng lấy càng xa xôi bỏ chạy, sợ bị cái này như là tận thế hàng lâm giống như khủng bố dị tượng cuốn vào bên trong, hình thần đều diện. Tinh võ, thế này sao lại là cái gì dị bảo a? Đây là quỷ bảo chú hồn xuất thế. Minh Chi, Khương Nhi, Thiên Dĩ Tình ba người thân ở trận pháp bên ngoài, đối mặt cái này đông nhiên thăng cấp thiên địa dị biến, sắc mặt đều biến đến vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ chống lên hộ thể linh quang tại oán niệm phong bạo cùng nguyên rủa lôi đỉnh trùng kích phía dưới kịch liệt chập chờn, phát ra xì xì ăn mòn âm thanh. Đồng thời còn không quên đem Thẩm Tam canh bọn người cùng nhau bảo vệ, tránh cho bị dị tượng thôn phệ. Nhân quả phản vệ. Thời không nhiễu loạn, Phương Minh đến cùng đang nhìn trộm cấp bậc gì bí mật. Minh Chi trầm giọng quát nói, trong tay kiếm quyết biến đổi, vạn kiếm quang hoa đại thịnh, kết thành càng kiên cố hơn kiếm vực, đem ba người vững vàng bảo hộ ở bên trong. Khương Nhi khuôn mặt trắng bệnh, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố nỗ lực xóa đi bọn rình dập thiên địa sức mạnh to lớn, cùng với nguyên rủa căn nguyên bị chạm đến sau bộc phát ra cực hạn áp ý cái này dị tượng. Không chỉ là lưu lại chú lực bạo phát, càng giống là chạm đến một loại nào đó cấm kỵ tồn tại bố cục. Chỉ sợ liên lụy chi người tuyệt không đơn giản, rất có thể là Tề Thiên Đại Lục đỉnh phong tồn tại. Thiên Dĩ Tình tuy nhiên cũng bị dọa đến khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nhưng càng nhiều là hưng phấn cùng hiếu kỳ. Nàng trừng to mắt, lẩm bẩm nói: "Tốt gia hỏa, gia hỏa này mỗi lần làm ra đến động tĩnh, đều dọa người như vậy sao?" Nhưng đối với ngoại giới dị tượng, Phương Thần cũng không biết, càng sẽ không để ý bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại thành công ở mép. Nương theo một đạo tia sáng hiện lên, Phương Thần trước mặt tràng cảnh biến đổi, lại lần nữa nhìn đến Thẩm Mạn, giống như là trở lại lúc trước sắp phá chú thời điểm, thắng lợi ngay tại trước mắt. Hắn nhìn lấy nàng, nàng thì lộ ra một vẻ mừng rỡ. Bởi vì nàng minh bạch quấn quanh cả đời tam sinh tam thế tam thai chú sắp bị phá, đến lúc đó, nàng liền sẽ không lại thành vì gia tộc tai họa, nàng cũng có thể theo Phương Thần cùng đi.
vĩnh viễn đi theo người yêu phúc đẩy. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện, ẩn chứa một loại lạnh lùng đến cực hạn đoạn diệt tiên ý, lại lần nữa xuyên thủng Thẩm Mạn thân thể cùng linh hải. Cũng là một kiếm này, chặt đứt Thẩm Mạn lớn nhất sau sinh cơ cầu đối, để vốn đã nhìn đến hy vọng phá chú nghi thức trong phút chốc triệt để sụp đổ. Thẩm Mạn trong mắt vừa mới dấy lên hào quang trong nháy mắt ảm đạm, hồn phách như làn nến tàn trong gió giống như tiêu tán. Hình ảnh đến tận đây im bặt mà dừng, năng lượng màu đen đoàn cũng bởi vì không chịu nổi cỗ này quay lại lực lượng mà ầm vang tán loạn. Nhưng Phương Thần đã thấy, hắn nhìn đến cái kia đạo kiếm đứng sau lưng một bóng người. Cứ việc không cách nào thấy rõ đối phương, thế nhưng đôi lánh mâu lại bị chính mình thật sâu nhớ kỹ. Tìm tới, Phương Thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã là băng hàn một mảnh, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nắm chặt song quyền bởi vì dùng lực mà đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm trầm thấp mang theo vô tận lửa giận cùng lời thề, tiên nhân tộc. Cho dù là đệ nhất gặp, Phương Thần cũng biết người kia nhất định cũng là tiên nhân tộc một vị nào đó tồn tại. Chẳng cần biết ngươi là ai, thù này Phương Mỗ nhớ kỹ. Tiên nhân cảnh, Thử Tiên Tiên Tông. Thử Tiên Yên đôi mắt đẹp hơi mở, một vẻ vẻ kinh ngạc hiện lên. Có chút ý tứ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, hơn 10 năm đi qua, Phương Thần lại còn có thể nhìn ra nàng năm đó bố trí, thậm chí lấy tản chú chi lực cảm ứng được nàng. Cứ việc loại cảm ứng này cơ hồ nhỏ, nhưng quả thực là để cho nàng bị kinh ngạc. Nhưng chấn kinh sau đó, nàng thì là nhuyễn miệng cười, ta tốt phu quân, là thật càng ngày càng chờ mong cùng ngươi gặp nhau ngày. Đối với cái này, Phương Thần tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tại xác định thực sự có người xuất thủ, đồng thời người kia ngay tại tiên nhân cảnh sau. Hắn thu hồi thần thông, nhưng dị tượng lại là thật lâu không rời. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được bên ngoài Thẩm Tam Canh, nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đang hỏi rõ về sau, lúc này mới rõ ràng. Vì vậy nói, để hắn vào đi. Minh Chi gật đầu, ngay sau đó đối với trong lòng nôn nóng sợ hai Thẩm Tam Canh nói ra, ngươi vào trận đi. Đối với cái này Thẩm Tam Canh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết nên tới vẫn là sẽ đến, chỉ có thể cắn răng gật đầu, hướng về trong trận đi đến. Xuyên qua trận pháp bình chướng về sau, trước mắt rõ ràng là bị nguyền rủa lực ăn mòn phế tích, mà tại phế tích phía trên thì hư không ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh kia mái đầu bạc trắng, khuôn mặt anh tuấn, mà khi thấy rõ đối phương dung mạo lúc, Thẩm Tam Canh sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này sao có thể? Người trước mắt hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chính là Phương Thần. Có thể hắn rõ ràng đã chết tại Bình Thiên Điện, chết tại cái kia đáng chết phản đồ trong tay. Điểm ấy là bị Nhân Hoàng Điện chỗ xác nhận, vì người nọ cảnh tưởng niệm, diệt đi Vân gia. Chẳng lẽ là người khác giả trang hay sao? Nhưng đối phương lại vì sao làm như vậy? Ý nghĩa ở đâu? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Phương Thần đánh giá Thẩm Tam Canh, đầu tiên là cánh tay lại là quanh thân, cuối cùng lời nói, năm đó thương thế đã khôi phục. Thẩm Tam Canh thân thể run lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Phương Thần hồi lâu sau, mới mở miệng lời nói, thật là ngươi. Phương Thần gật đầu. Có thể ngươi rõ ràng chết tại Bình Thiên Địa a? Thẩm Tam Canh vẫn còn có chút không tin. Phương Thần nói, những chuyện này, Thẩm gia chủ thì không cần quá mức để ý. Nhìn Thẩm gia chủ bộ dáng này, lúc đó bị chém xuống cánh tay cùng với thương thế đã toàn bộ khôi phục. Thẩm Tam Canh cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn là hồi đáp, năm đó bị thả sau khi trở về, Thiên Tiêu các bên kia đưa tới thánh dược cùng với thiên tài địa bảo. Không chỉ có giúp ta tái tạo thân thể, khôi phục ta cùng đổi mới thương thế cùng với đan điền, thậm chí ta còn nhân họa đắc phúc, bước vào linh hải cảnh. Nói đến đây, hắn không khỏi cười khổ, chỉ là ta căn cơ bất ổn, chính là bị bắt buộc đột phá. Cứ việc bước vào linh hải cảnh, nhưng đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện tới tiền kỳ đỉnh phong, vô vọng bước vào trung hậu kỳ cảnh. Nhưng đối với cái này ta cũng đã rất là thỏa mãn, chí ít có thể kiên trì đến vị tiếp theo Thẩm gia linh hải sinh ra. Phương Thần trong lòng than nhỏ, vung tay lên, các loại thiên tài địa bảo rơi trên mặt đất. Đây đều là ta tại Bình Thiên Địa đoạt được, đối với ta mà nói đã không có quá nhiều tác dụng. Liền đều lưu cho ngươi cùng với Thẩm gia, xem như là ta lúc đầu thai họa các ngươi ấy nấy. Có những bảo vật này, giúp ngươi khôi phục căn cơ phía trên kiên quyết, hẳn không có vấn đề.